Chương 556, đến nội vương gia, tự nhiên hủy diệt chương 556, đến nội vương gia, tự nhiên hủy diệt mặt đao, Huyền Tuyệt. Lão nhân quát lạnh một tiếng, lại lần nữa bổ ra một đạo dài ngàn mét màu đen đao khí bộc phát, bốn phía dị tượng bị vây bạo. Ngàn trúc kiếm ca. Cố Kiếm Dư bị một đao đánh bay trăm mét, nàng chân đạp lá trúc, kiếm quyết nắn, trung quanh vỡ vụn ngọc trúc, trong khoảnh khắc hóa thành ngàn trôi trúc kiếm, đồng thời nổ bắn ra hướng lão nhân. Lão nhân nhanh chóng vung đao chém vào, những này trúc kiếm nhao bị vây bạo, mà hắn cũng bị đẩy lui mười mấy mét bên ngoài. Lão nhân ổn định thân thể, hắn nhìn thoáng qua vai của chính mình, có một đạo vết máu xuất hiện, cái này khiến sắc mặt của hắn không gì sánh được căm trầm. Xem thường ngươi, lấy hắn hóa rồng cảnh hậu kỳ tu vi đối phó một cái hóa rồng cảnh trung kỳ văn bối, lại còn thấy máu, chuyện này với hắn mà nói chính là vô cùng nhục nhã. Cố Kiếm Dư kiếm chỉ lão nhân, hờ hững nói, nếu là không phục, có thể cùng đi. Cuồng vọng. Lão nhân ánh mắt mãnh liệt, một thanh màu đen thiên đao huyền tương xuất hiện tại, khí tức trên thân điên cuồng tăng bọn, hắn lại lần nữa vung đao thẳng hướng Cố Kiếm Dư. Còn lại ba vị hóa rồng cảnh cũng không có do dự, đột nhiên tế ra binh khí, hướng về Cố Kiếm Dư đánh tới. Cố Kiếm Dư nhanh chóng nắm kiếm quyết, thanh trúc lồng giam. Ông. Quảng trường trong nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít thanh trúc, hình thành một cái lồng giam, đem bốn vị hóa rồng cảnh giam ở trong đó. Thanh trúc lóe ra quang mang, vài đạo kiếm khí bộc phát, đồng thời đánh phía bốn vị hóa rồng cảnh. Vâng. Bốn vị hóa rồng cảnh nhanh chóng xuất thủ, kinh khủng công kích đánh vào trên thanh trúc mặt, thanh trúc bạo liệt, lại độ xuất hiện. Lồng giam này rõ ràng không có dễ dàng như vậy đánh tan. Huyền đao quỷ chạm. Vị kia hóa rồng cảnh hậu kỳ lão nhân ánh mắt hung lệ, huyền tướng chi lực điều động, cùng trong tay trường đao màu đen dung hợp, hắn tựa như hóa thành một thanh tuyệt thế hung đao, đột nhiên chém ra đi. Ầm ầm. Thanh trúc lồng giam trong khoảnh khắc bị chém ra một đạo vết rách to lớn, lão nhân cầm đao lao ra, giết tới Cố Kiếm Dư trước mặt, một đao chém về phía Cố Kiếm Dư. Cố Kiếm Dư huy động trúc kiếm, ngăn tại trước người. Bành! Trường đao chạm tại trúc kiếm bên trên, một đạo điếc hai thanh âm truyền ra, Cố Kiếm Dư cả người mang kiếm bị đánh bay mấy chục mét. Còn không đợi nàng ổn định thân thể, sau lưng đột nhiên xuất hiện một vị thân mang huyết bảo nam tử trung niên. Chết! Nam tử huyết bảo ánh mắt hung lệ, trên thân tràn ngập một cỗ hóa rồng cảnh đỉnh phong uy áp, người này chính là gia chủ Vương gia, Vương Chân. Bành! Vương Chân một trường đánh về phía Cố Kiếm Dư. Huyết sắc trưởng ấn một phát, mang theo hủy diệt chi uy, một trưởng này nếu là đánh trúng Cố Kiếm Dư, Cố Kiếm Dư hẳn phải chết không nghi ngờ. Không ổn, Cố Kiếm Dư trong lòng ngưng tụ, muốn tránh né, lại khó mà tránh đi một trưởng này. Hưu. Mắt thấy một trưởng này vừa muốn đánh trúng nàng thời điểm, thiên khung bên trong, một thanh tinh mỹ trưởng kiếm nổ bắn ra xuống, trong nháy mắt cắm trên mặt đất, kiếm khí cường đại bộc phát, mặt đất bạo liệt, Vương Chân trưởng ấn bị đánh tan, thân thể bị đánh bay 20 mét. Ai? Vương Chân ổn định thân thể đằng sau, lập tức nhìn về phía trên, trong mắt tràn ngập vết mang. Thiên khung bên trong, một vị thân mang váy đen, mang theo mặt nạ nữ tử phi thân xuống, nàng chân đạp tại trên chuôi kiếm, chắp tay nhìn về phía Vương Chân, hờ hững nói, hôm nay ai dám động đến lo cho gia đình, ai liền phải chết. Nói, ma khí bộc phát, hóa rồng cảnh đỉnh phong khí tức tràn ngập. Người tới chính là nam biết ý Tạ Nguy Lâu tùy theo hiện thân, hắn xuất hiện tại cách đó không xa, trong tay vướt quạt xếp. Là hắn Cố Kiếm Đình nhìn thấy Tạ Nguy Lâu thời điểm, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Cố Kiếm Dư thì là nhìn về phía nam biết ý, người rốt cuộc đã đến. Nam biết ý nhẹ giọng nói, thiếu ngươi người Cố gia tình quá lớn, lần này phải trả lại. Nếu không phải nàng, lo cho gia đình cũng sẽ không có hôm nay nguy hiểm, nhân tình này, nàng tự nhiên muốn còn. Cố Kiếm Dư khẽ cười nói, không sao, tới liền có thể, ta đã làm tốt dự tính xấu nhất. Yên tâm, lo cho gia đình không diệt được, chuyện còn lại, giao cho ta đến giải quyết. Nam biết ý thần sắc bình tĩnh nói, nếu chỉ có một mình nàng, tự nhiên chấn không nổi chẳng tử, nhưng là một bên còn có lâu chủ, hết thể có thể không sợ, Vương gia như vậy, huyết ý bảo cũng là như vậy. Vương Chân ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm Nam biết ý, ánh mắt của hắn rơi vào Nam biết ý dưới chân trên thân kiếm, không khỏi lông mày nhíu lại. Kỳ ổ cả sủi lết, ngươi là Nam gia đại tiểu thư, Nam biết ý. Xem ra trước đó huyết diêu đại hộ pháp muốn tìm người chính là ngươi. Từ Nam biết ý khí tức trên thân đến xem, nàng này cũng là hóa rồng cảnh đỉnh phong tu vi. Cái gì? Nàng là Nam gia đại tiểu thư? Không phải nói Nam gia đã hủy diệt, tất cả mọi người đã chết rồi sao? Mọi người ở đây, thần sắc khiếp sợ nhìn xem Nam biết ý. Nam gia là huyết vực thứ nhất tu luyện gia tộc, tự nhiên không ai không biết, trước đó Nam gia hủy diệt sự tình, càng là truyền khắp toàn bộ huyết vực. Vốn cho rằng Nam gia tất cả mọi người chết hết, không nghĩ tới Nam gia đại tiểu thư vậy mà xuất hiện. Có thể lấy kiếm khí đẩy lui hóa rồng cảnh đỉnh phong Vương Chân, thực lực của nàng tối thiểu nhất cũng phải là hóa rồng cảnh đỉnh phong. Nam biết ý coi thường lấy Vương Chân, hôm nay lo cho gia đình ta chắc chắn bảo vệ, ai dám động đến lo cho gia đình, kẻ nào chết. Về phần Vương gia, việc này đằng sau tự nhiên hủy diệt. Lâu chủ muốn diệt trừ Vương gia tự nhiên hủy diệt, ai cũng ngăn cản không được. Vương Chân cười lạnh nói, có đúng không? Vậy liền để Vương Mỗ nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Nói, hắn một trưởng đánh ra đi, một đạo huyết sắc trưởng ấn trong nháy mắt oanh sát hướng Nam biết ý hoành. Nam biết ý trong mắt không có chút nào gợn sóng, ống tay áo vung lên, huyết sát trưởng ấn lập tức bị đánh tan. Nàng đạp chân xuống, còn chưa ra khỏi vỏ kỳ ổ cả sủi lật kiếm, đột nhiên nổ bắn ra hướng Vương Chân. Thật nhanh, Vương Chân con ngươi co rụt lại, hai tay hướng phía trước hợp lại, một tôn to lớn huyết ý nhân tương xuất hiện, nổ bắn ra mà đến trường kiếm, trong nháy mắt bị sòng trưởng của hắn để lại. Nam biết ý thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại Vương Chân bên cạnh, nàng một trưởng đánh ra đi. Bành! Một đạo trưởng ấn màu đen bộc phát, đột nhiên đánh vào Vương Chân trên ngực. Vương Chân còn chưa kịp phản ứng, lập tức bị đánh bay trăm mét, ngực lõm, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Nam biết ý một phát bắt được trường kiếm, trong chốc lát xuất hiện tại Vương Chân bên người, kỳ ổ cả sủi gẹt ra khỏi vỏ, hàn mang lấp lóe, đột nhiên chém về phía Vương Chân đầu lâu. Không tốt, Vương Chân trong lòng run rẩy, đội vàng tránh né, nhưng vẫn là đã chậm nửa nhịp, trường kiếm chém xuống, hắn một cánh tay bị chém đứt, máu tươi phun ra ngoài. Vâng. Nam biết ý một cái đá ngang đánh phía Vương Chân phần bụng. Vương Chân lại lần nữa bị đánh bay trăm mét, thân thể đâm vào trên một ngọn núi giả, đem núi giả đụng thành một mịn. Ngoài trăm thước, Vương Chân gian nan ổn định thân thể, một ngụm máu tươi phun ra, thần sắc hắn hoảng sợ nói ra, đồng dạng cảnh giới, nàng vậy mà mạnh như vậy. Nam biết ý nắm chặt trường kiếm, trên thân sát ý tràn ngập, liền muốn tiếp tục xuất thủ. Vương Chân lập tức nói, huyết diêu tiền bối, ta không phải nàng này đối thủ, còn xin xuất thủ đưa nàng giải quyết. Ngay tại hắn vừa nói xong, một vị thân mang huyết sắc váy dài nữ tử trung niên đột nhiên xuất hiện tại trên quảng trường, trên người nàng tràn ngập một cỗ thần đỉnh trung kỳ uy áp. Trung niên nữ tử kia nhìn Nam biết ý một chút, trong mắt sát ý tràn ngập, lần trước để cho ngươi trốn qua một kiếp, nhưng là lần này ngươi liền không có may mắn như thế. Chương 557, Vương gia người, toàn bộ phải chết. Chương 557, Vương gia người, toàn bộ phải chết. Huyết ý liễu bảo, huyết diêu. Nam biết ý nhìn về phía nữ tử trung niên, trong mắt hàn mang lấp lóe. Huyết diêu là huyết ý liễu bảo đại hộ pháp, diệt Nam gia thời điểm, huyết ý liễu bảo chính là phái ra người này. Đỗ Nhi gặp qua sư phụ. Vương Tuần nhìn thấy huyết diêu đằng sau, sắc mặt vui mừng, liền đội vàng hành lễ. Cố gia quả nhiên có chỗ cậy bảo, bất quá hôm nay sư phụ hẳn đến, có thần trong đỉnh kỳ cường giả tọa trấn, cố gia cái gọi là cậy bảo, không đủ gây sợ. Sự tình có chút phiền phức. Cố Kiếm Dư thầm nghĩ trong lòng một câu. Trước đó chính là huyết diêu xâm nhập Nam gia, đã thương cố gia nhiều vị cường giả, không nghĩ tới hôm nay đối phương lại tới, sự tình cũng không diệu. Huyết diêu nhìn chằm chằm Nam biết ý, dáng tươi cười cực kỳ khát máu, nổ cỏ phải nổ tận gốc, lần này đến triệt để đem ngươi giải quyết mới được. Cái này Nam biết ý xác thực rất đáng sợ, trước đó diệt Nam gia thời điểm, rõ ràng mới huyền tướng cảnh đỉnh phong tu vi, căn bản không lọt nổi mắt xanh của nàng. Không nghĩ tới ngắn ngủi hơn một năm đi qua, đối phương liền bước vào hóa rồng cảnh đỉnh phong. Nếu để cho nó tiếp tục trưởng thành tiếp, tất nhiên sẽ trở thành nàng huyết ý địa bảo tai họa, lần này đến triệt để đem đối phương giải quyết. Vậy ngươi thử một chút. Nam biết ý kiếm chỉ huyết diêu. A. Huyết diêu dáng tươi cười âm trầm, khí tức trên thân triệt để bộc phát, trực tiếp đem Nam biết ý khóa chặt. Nam biết ý nắm chặt trường kiếm, liền muốn xuất thủ. Biết ý, ngươi lui xuống trước đi, nơi này giao cho ta. Tạ Nguy Lâu thấy thế, liền vung quạt xếp đi qua. Nam biết ý thực lực, sát thực không kém, trước đó đối đầu một vị thần đỉnh sơ kỳ huyết ma tộc cường giả đều có thể trấn sát, bất quá đó là mượn nhờ kiếm thế chi diệu, thắng ở đối phương kinh địch. Lần này nếu là đối đầu thần đỉnh trung kỳ, khẳng định không phải là đối thủ. Nam biết ý ngay vậy, cung kính lui lại. Ân. Ánh mắt của mọi người rơi vào Tạ Nguy Lâu trên thân, ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Hóa rồng cảnh đỉnh phong Nam biết ý, vậy mà cũng nghe người này. Chẳng lẽ người này so Nam biết ý còn cường đại hơn? Cố Kiếm Đỉnh kinh ngạc nhìn Tạ Nguy Lâu, ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu. Gia hỏa này cùng Nam biết ý cũng nhận biết. Trước đó đối phương xuất thủ, Chu Sát Vương gia huyền tướng cảnh, hư hư thực thực có hóa rồng cảnh tu vi. Nhưng là hiện tại hóa rồng cảnh đỉnh phong Nam biết ý, nhưng cũng nghe hắn lời nói, cái này rất kỳ dị. Chẳng lẽ lại tu vi của hắn so Nam biết ý còn cường đại hơn? Cố Kiếm Dư cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Tạ Nguy Lâu, nàng rất ngạc nhiên, người kia là ai? Ngươi là người phương nào? Đây là ta Vương gia cùng Cố gia sự tình, ngươi dám nhúng tay phải không? Vương Tuần ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Vâng. Tạ Nguy Lâu trong nháy mắt xuất hiện tại Vương Tuần trước mặt, hắn một phát bắt được Vương Tuần cổ, đột nhiên một đập. Bình một tiếng, Vương Tuần bị nện trên mặt đất, khiến cho mặt đất nứt ra. A, Vương Tuần bị nện đến xương cốt đứt gãy, miệng mũi phun máu, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tạ Nguy Lâu duỗi ra chân, một cước giẫm tại Vương Tuần trên đầu, dáng tươi cười nồng đậm nói, tối hôm qua Vương gia có bốn cái thứ không biết chết sống, cũng dám động thủ với ta, món nợ này, Tạ Mộ tự nhiên đến tìm Vương gia tính toán. Ngươi là cái kia Tạ Ân Không Sư? Vương Tuần con ngươi co rụt lại, lập tức phản ứng lại. Đoán đúng cho nên ngươi phải chết. Tạ Nguy Lâu dáng tươi cười khát máu. Vương Chân ánh mắt mãnh liệt, tức giận nói, không cần biết ngươi là người nào, lập tức thả ta ra mà, nếu không ta Vương gia tất nhiên cùng ngươi không chết không nớt. Bành. Tạ Nguy Lâu dưới chân dùng sức giẫm mạnh, Vương Tuần thân thể lập tức bạo liệt, hóa thành một vũng máu. Hắn nhìn xem Vương Chân, cười nhạt nói, không chết không thôi. Hôm nay ở đây người Vương gia, toàn bộ đều phải chết. Bành. Nói xong, hắn quạt xếp vung lên, một cô tịch diệt chi uy bộc phát, trừ Vương Chân bên ngoài, Vương gia những cái này huyền tướng cảnh, hóa rồng cảnh, trong khoảnh khắc hôi phiên diệt, toàn bộ chết thảm. Ngươi Vương Chân thân thể run lên, hai con ngươi sung huyết, triệt để nổi giận. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, đột nhiên xuất hiện tại Vương Chân bên cạnh, hắn một phát bắt được Vương Chân đầu, cười nhạt nói, phẫn nộ tổn hại sức khỏe, tử vong có thể giải thoát. Nói, dùng sức bóp. Vâng. Vương Chân đầu, giống như dưa hấu bình thường, lập tức bị bóp nát, óc cùng huyết dịch phiêu tán rơi rụng. Thân thể không đầu ngã trên mặt đất. Tạ Nguy Lâu một cước đá ra đi, cỗ này thân thể không đầu triệt để bạo liệt, hóa thành một trận huyết vụ. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, Cố Kiếm Đỉnh bọn người, thần sắc đờ đẫn nhìn xem Tạ Nguy Lâu. Trong ngay mắt, diễn sát Vương gia nhiều vị cường giả, thậm chí ngay cả hóa rồng cảnh đỉnh phong gia chủ Vương gia đều bị hắn nhẹ nhõm nghiền sát máu tanh như thế chẳng diện, thật sự là làm người ta sợ hãi. Thật mạnh. Cố Kiếm Đỉnh sắc mặt tái nhợt nói một câu, cái này Tạ Ân Công Sư so với nàng trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ, có thể dễ dàng như vậy chu sát hóa rồng cảnh đỉnh phong Vương Chân, thực lực của đối phương tối thiểu nhất cũng là thần đỉnh cảnh, khó trách ngay cả hóa rồng cảnh đỉnh phong Nam biết ý đều nghe hắn. Huyết Diêu sắc mặt âm trầm đứng tại chỗ, nàng khát máu nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, thật can đảm. Đùng. Kết quả nàng vừa nói xong, Tạ Nguy Lâu cách không một cái tát mạnh đánh ra ngoài, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, huyết diêu nửa bên mặt trực tiếp bị đánh bạo, thân thể giống như đạn pháo bay ra ngoài. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại huyết diêu phía trên, một cước giẫm tại đối phương phần bụng, trực tiếp đem nó chấn áp trên mặt đất. A huyết diêu khuôn mặt dữ tợn, trong miệng không ngừng phun ra huyết dịch, răng rơi xuống, nhìn cực kỳ dọa người. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, ngươi như vậy xấu xí bộ dáng, thật khó nhìn, hay là nấu lại tái tạo đi. Oanh. Dưới chân hắn chấn động, trực tiếp chấn vỡ huyết diêu đan điền cùng huyền tướng, sau đó chấn áp nó linh hồn, một cước đá ra đi, đem huyết diêu đá đến Nam Biết Mị ý trước. Nếu người này cùng ngươi có thủ, vậy liền giao cho ngươi giải quyết. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Nam Biết Ý, Nam Biết Ý trong lòng một trận cảm động, đội vàng hướng lấy Tạ Nguy Lâu thi lễ một cái. Huyết Ý Diệp bảo sẽ không bỏ qua các ngươi, huyết diêu thần sắc oán độc nhìn về phía Tạ Nguy Lâu cùng Nam Biết Ý. Tạ Nguy Lâu cười nói, như vậy cũng tốt, chờ chút ta liền đi đem Huyết Ý Diệp bảo diệt. Bốn phía tĩnh mịch một mảnh, Cố Gia người thần sắc khiếp sợ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Trong lúc nhấc tay, liền đem thần đỉnh trung kỳ huyết diêu đại hộ pháp phế đi, còn muốn diệt Huyết Ý Diệp bảo, thật sự là đáng sợ. Đây rốt cuộc là từ đâu tới ngoan nhân a? Nam Biết Ý quả quyết đối với huyết diêu xuất thủ, trường kiếm đâm ra, trong nháy mắt xuyên thủng huyết diêu đầu, kiếm khí tràn ngập, xé rách đối phương linh hồn. Thần đỉnh cảnh, không có dễ giết như vậy, dù cho huyền tướng hủy diệt cũng không chết được, chỉ có huyền tướng, thần hồn đồng thời hủy diệt mới có thể chân chính vỡ lạc. Bất quá thời khắc này huyết diêu đã là phế nhân, thần hồn bị chấn áp, là không nổi bọt nước gì, nàng tự nhiên có thể chu sát. A thần hồn bị xé đứt, huyết diêu cực kỳ thống khổ, không ngừng phát ra thê lương tiếng kêu. Thống khổ sao? Năm đó ta Nam gia tử vong những người kia, bọn hắn cũng là như vậy thống khổ a. Nam Biết Ý tiếp tục huy kiếm, không ngừng nghiền nát đối phương linh hồn. Một lát sau, huyết diêu tiếng kêu thảm thiết đình trệ, đã biến thành một bộ thi thể không đầu, thần hồn câu diện, thân tử đạo tiêu. Chương 558, huyết y bảo chủ, múa dịu qua mắt thợ. Chương 558, huyết y bảo chủ, múa dịu qua mắt thợ. Chết rồi một vị thần đỉnh trung kỳ cường giả, vậy mà liền chết như vậy. Cố Gia người, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ, còn có mấy phần vẻ phức tạp. Thần đỉnh cảnh cường giả, cao cao tại thượng, không nghĩ tới sinh mệnh cũng như vậy yếu ớt. Cho dù là thần đỉnh, cũng không phải vô địch, gặp phải càng mạnh tồn tại, cũng chỉ có thể thân tử đạo tiêu, để cho người ta thổn thức không gì sánh được. Khó trách trong huyết vực có chút cường giả tấn cấp thần đỉnh đằng sau liền muốn hướng bắc mà đi, có lẽ là cảm thấy thần đỉnh cũng không đủ cường đại, muốn truy đuổi càng thêm bất phàm cảnh giới. Nam Biết Ý nhặt lên mấy cái nhẫn chứa vật đi hướng Tạ Nguy Lâu. Lâu công tử, những nhẫn chứa vật này cho ngươi. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, ngươi trước thu đi, sau đó theo ta đi chuyến huyết y bảo. Tốt. Nam Biết Ý nhẹ nhàng gật đầu. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Cố Kiếm Dư, vương gia này hóa rồng cảnh đã hủy diệt, sau đó các ngươi liền đi chuyến vương gia chạm thảo trừ căn. Cố Kiếm Dư cung kính đối với Tạ Nguy Lâu thi lễ một cái, tiền bối yên tâm, việc này ta Cố gia tất nhiên sẽ làm tốt. Việc đã đến nước này, chú ý, Vương Lượng gia đã không còn gì để nói. Nếu Vương gia cường giả đã hủy diệt, như vậy sau đó liền nên diệt Vương gia. Gia tộc chi tranh, xưa nay đã như vậy, bại một phương, liền phải làm tốt diệt tộc chuẩn bị. Tạ Nguy Lâu nhìn một cái phương vị một chút, dáng tươi cười có chút nghiền ngẫm, lập tức đúng Nam Biết Ý nói đi huyết y bảo. Nói, hai người liền rời đi Cố gia. Cố Kiếm Dư cùng Cố Kiếm Đình gặp hai người rời đi, các nàng lại lần nữa thi lễ một cái. Hôm nay chi cục, Vương gia hủy diệt, đúng Cố gia mà nói, không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Bất quá bây giờ các nàng lo lắng chính là huyết y bảo bên kia, nếu là Tạ Nguy Lâu cùng Nam Biết Ý có thể diệt đi huyết y bảo, tự nhiên tốt nhất. Nếu là diệt không xong, đến lúc đó huyết y bảo nói không chừng còn sẽ tới tìm Cố gia phiền phức. Cố Kiếm Dư nhìn về phía Cố Kiếm Đỉnh, tiểu muội, vừa rồi xem ngươi ánh mắt, ngươi biết người kia. Cố Kiếm Đỉnh đắng chát cười một tiếng, hắn gọi Tạ ơn không sư, là ngồi Cố gia xe kéo mà đến, trước đó ở trên nửa đường còn đã cứu chúng ta một mạng, lần này lại diệt vương gia, chúng ta Cố gia nợ ơn hắn lớn. Cố Kiếm Dư run lên một giây, ngưng tiếng nói, nhân tình này xác thực rất lớn, như hắn có gì cần, Cố gia tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Nàng lại đối Cố gia những người còn lại nói, theo ta đi chuyến vương gia, hôm nay đến đem vương gia triệt để diệt trừ. Tuân mệnh. Cố gia đám người liền đội vàng hành lễ. Trên đường cái, Tạ Nguy Lâu cùng Nam Biết Ý hướng bắc mà đi, huyết ý bảo liền ở vào huyết đô thành thành bắc. Nam Biết Ý đúng Tạ Nguy Lâu nói, lâu chủ, huyết ý bảo thần đỉnh cảnh, hết thảy có 5 vị, thần đỉnh hậu kỳ 1 vị, thần đỉnh trung kỳ 2 vị, còn lại đều là thần đỉnh sơ kỳ, huyết diêu là huyết ý bảo đại hộ pháp, dưới mắt nàng chết, huyết ý bảo liền chỉ còn lại có 4 vị thần đỉnh cảnh. Tạ Nguy Lâu thần sắc tự nhiên nói, không sao, chờ chút cùng một chỗ diện, như là đã đắc tội, vậy thì phải chạm thảo trừ căn. Phiền toái nhỏ không ngừng, bắt nguồn từ không quả quyết, chỉ có chạm thảo trừ căn mới có thể giảm bớt phiền phức phát sinh. Ân. Nam Biết Ý nhẹ nhàng gật đầu, được chứng kiến Tạ Nguy Lâu thực lực, nàng biết đối phương nhất định có thể diện huyết y bảo. Thành Bắc, huyết y bảo, đây là một tòa to lớn huyết sắc pháo đài, bên trong có rất nhiều tu sĩ. Từ trình độ nào đó tới nói, huyết y bảo mới là cái này huyết đô thành trưởng không giả. Tại cái này huyết đô thành, cũng chỉ có huyết y bảo có thể xưng nhất lưu thế lực, về phần vương gia cùng Cố gia, ngay cả cái thần đỉnh đều không có, chỉ có thể xưng là nhị lưu thế lực. Tạ Nguy Lâu cùng Nam Biết Ý đi vào huyết y bảo bên ngoài. Phía trước pháo đài, tường thành cao ngất, đại môn đóng chặt, trên tường thành đứng đấy một chút tu sĩ. Tại hai người đến gần thời điểm, những tu sĩ này khí tức bộc phát, đem Tạ Nguy Lâu cùng Nam Biết Ý khóa chặt. Các ngươi là người phương nào? Một vị đạo tàng cảnh đại hán lạnh giọng hỏi. Biết Ý. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng phất tay. Nam Biết Ý hướng phía trước bước ra một bước, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, một kiếm chém ra đi, một đạo hung lệ kiếm khí bộc phát. Ầm ầm. Kiếm khí chém ra, cửa thành bị một kiếm vênh bạo, tường thành bị từ đó chém thành hai khúc. Làm cản. Trên tường thành những tu sĩ kia thấy thế, không khỏi giận dữ, trong nháy mắt phóng tới hai người.
Vâng.
Nam biết ý lại lần nữa chém ra một kiếm, những tu sĩ này trong khoảnh khắc bị ép thành huyết vụ. Ai dám đến ta huyết y bảo nháo sự? Huyết y trong bảo, một đạo quát lạnh tiếng vang lên, chỉ gặp một vị thần đỉnh cảnh sơ kỳ lão nhân, mang theo mấy vị hóa rồng cảnh tu sĩ xung ra. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại huyết y bảo phía trên, hắn nhìn trước mắt mấy vị tu sĩ, cười nhạt nói, tại hạ tạ ơn công sư, hôm nay tới đây, chỉ vì diệt huyết y bảo. Diệt ta huyết y bảo. Không biết sống chết tiểu tử, lão hủ cái này đưa ngươi đi vãng sinh. Vị kia thần đỉnh cảnh lão nhân cười lạnh một tiếng, vung tay lên, một thanh huyết sắc trường mâu nổ bắn ra mà ra, thẳng đến Tạ Nguy Lâu đầu lâu. Tạ Nguy Lâu đem quạt xếp ngăn tại trước người, huyết sắc trường mâu vừa tới gần, liền bị quạt xếp ngăn trở, khó mà hướng phía trước mảy may. Vâng. Tạ Nguy Lâu vung khẽ quạt xếp, huyết sắc trường mâu hóa thành một đạo huyết mang, đường cũ trở về, tốc độ tăng cường gấp 10 lần. Xoẹt một tiếng, vị kia thần đỉnh cảnh lão nhân còn chưa kịp phản ứng, lập tức bị một mâu xuyên thủng mi tâm, trực tiếp đính tại trong hư không. Ngươi thần đỉnh lão nhân con ngươi co rụt lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn lập tức vươn tay, muốn đem trường mâu rút ra. Chết. Tạ Nguy Lâu huy động quạt xếp, huyết sát trường mâu chấn động, huyết quang bộc phát, trong nháy mắt đem thần đỉnh đầu của lão nhân chấn thành huyết vụ. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại thần đỉnh lão nhân trước người, hắn một phát bắt được huyết sát trường mâu, một mâu quét ngang mà ra. Bành. Huyết sát trường mâu hung hăng đánh vào thần đỉnh trên người ông lão, một trận tiếng bạo liệt vang lên, thần đỉnh thân thể của ông lão trực tiếp bị hoành thành một miệng, chết thảm tại chỗ. Nghiền sát thần đỉnh lão nhân đằng sau, Tạ Nguy Lâu nhìn về phía còn lại hóa rồng cảnh. Không tốt, những này hóa rồng cảnh sắc mặt đổi biến, đội vàng lui lại. Dám giết ta huyết y bảo người, muốn chết. Huyết y trong bảo, một trận tiếng giống giận dữ vang lên, chỉ gặp một vị thân mang trường bảo màu đỏ ngòm nam tử trung niên mang theo hai vị lão nhân lao ra. Nam tử huyết bảo, chính là huyết y bảo bảo chủ, huyết y nhân, thần đỉnh hậu kỳ tu sĩ. Huyết y nhân. Nam biết ý nhìn người nọ thời điểm, trong mắt tràn ngập sát ý nồng nặc, huyết diêu tiến đến diệt nam nhà, chính là người này chỉ điểm. Huyết y nhân ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, giết ta huyết y bảo người, ngươi là gan cũng không nhỏ a. Vâng. Tạ Nguy Lâu tiện tay vung lên, trong tay huyết sắc trường mâu nổ bắn ra mà ra, mấy vị kia hóa rồng cảnh tu sĩ còn chưa kịp phản ứng, liền bị vênh thành huyết vụ, thần hồn câu diện. Giết thì như thế nào? Tạ Nguy Lâu thần sắc đạm mạc nhìn về phía huyết y nhân. Huyết y nhân nắm chặt nắm đấm, lệ thanh đạo, người muốn chết. Nói xong, hắn trong nháy mắt thẳng hướng Tạ Nguy Lâu, nắm đấm vênh ra, bá đạo không gì sánh được. Múa rượu trước cửa lỗ ban. Tạ Nguy Lâu không sợ chút nào, đưa tay một quyền nghênh đón. Ầm ầm. Hai người trong nháy mắt đụng nhau một quyền, một đạo tiếng bạo liệt vang lên. Huyết y nhân một cánh tay lập tức bị vênh thành huyết vụ, thân thể bay ngược. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, chống rông xuất hiện tại huyết y nhân trước người, hắn lại lần nữa huy quyền, một đạo quyền ấn màu vàng bộc phát, đột nhiên đánh vào huyết y nhân trên ngực. Đông Long. Huyết y nhân ngực bị vênh bạo, thân thể giống như đạn pháo bay ngược 300 mét, đem huyết y bảo một tòa cao lầu đụng thành một biển. Chương 559, thần đình đỉnh phong, ngược lại là thú vị. Chương 559, thần đình đỉnh phong, ngược lại là thú vị. Bảo chủ hai vị kia thần đình cảnh lão nhân thấy thế, không khỏi thần sắc kinh hãi, thần đình hậu kỳ bảo chủ, vậy mà không phải người này hợp lại chi địch. Tạ Nguy Lâu quét hai người một chút, trong tay quạt xếp hóa thành nguyên hồ, nổ bắn ra mà ra, cắt chém không gian, dễ như trở bàn tay. Xoẹt một tiếng, hai vị thần đình lão nhân còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp đầu người rơi xuống đất, máu tươi giống như cột nước bình thường phun ra ngoài. Lên đường, Tạ Nguy Lâu lại lần nữa bổ một bàn tay, một đạo bàn tay lớn màu vàng nóng quanh ra ngoài, đem hai vị thần đình thân thể của ông lão đập thành cho bụi. Chấn sát hai vị này lão nhân sau, Tạ Nguy Lâu đi lên phía trước ra một bước, vượt ngang 300 mét, xuất hiện tại huyết y nhân trước mặt. Huyết y nhân gian nan đứng dậy. Giờ phút này hắn toàn thân máu me đồng địa, thần sắc hoảng sợ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, ngươi rốt cuộc là ai? Ta huyết ý bảo cùng ngươi có thù sao? Tạ Nguy Lâu không có trả lời, nắm đấm đột nhiên oanh ra ngoài, quyền ấn màu vàng một phát, trực tiếp xuyên qua huyết ý nhân đầu lâu, huyết dịch phiêu tán rơi rụng mà ra. Ngươi huyết ý nhân con ngươi thích chặt, thân thể run không ngừng, một đạo cường đại công kích linh hồn một phát, trong nháy mắt đánh út về phía Tạ Nguy Lâu mi tâm. Bất quá đạo công kích linh hồn này vừa tiến vào Tạ Nguy Lâu mi tâm, liền trực tiếp đá chìm đáy biển, biến mất không thấy gì nữa. Ông, Tạ Nguy Lâu trên nắm tay hiện hiện một đạo ngọn lửa màu xám. Một cỗ phần thiên chi bị bộc phát, a huyết y nhân khuôn mặt bặm mẻo, thần hồn trong khoảnh khắc bị phân diện, nhục thân tức thì bị đốt thành cho bụi. Thần đình hậu kỳ, vẫn. Tạ Nguy Lâu thu hồi nằm đấm, nhẹ nhàng huy động quạt xếp, hắn nhìn về phía một cái phương vị, cười nhạt nói, cựu trọng thiên lâu tên kia, tại cố gia vẫn nhìn chằm chằm, hiện tại có thể cút ra đây đi. Ngay tại hắn vừa nói xong, thiên cung trong khoảnh khắc hóa thành u ám chi sắc, một cỗ sát ý ngút trời bộc phát, bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống, tựa như muốn kết băng bình thường. Xoẹt xẹt, một đạo hàn mang chống rông xuất hiện, trong nháy mắt đâm về Tạ Nguy Lâu đầu lâu, tốc độ cực nhanh, giống như địa quang. Tạ Nguy Lâu dáng tươi cười nồng đậm, tại hàn mang đâm tới thời điểm, thân ảnh của hắn trong chốc lát biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp dung nhập trong hư không. Cái gì? Một chiêu đánh hụt, một đạo tàn ảnh xuất hiện, hắn phát ra một đạo vẻ ngạc nhiên. Tạ Nguy Lâu lặng yên không tiếng động xuất hiện tại đạo này tàn ảnh sau lưng, hắn nắm chặt nắm đấm, một quyền đánh về phía đối phương phía sau lưng. Bành! Một đạo tiếng oanh minh vang lên, đạo này tàn ảnh căn bản không kịp tránh né, liền kháng một quyền, thân thể bị nắm đấm xuyên thủng, cả người bay ra 100 mét. Ngoài trăm thước, một vị thân mang áo bào đen, mang theo mặt nạ người thần bí thân thể run rẩy, thân thể của hắn bị xuyên thủng, máu tươi chảy ròng, giờ phút này hắn chính nắm hàn nhận, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Hắn tên tiên nhất là cựu trọng thiên lâu xếp hạng thứ nhất sát thủ, thần đỉnh đỉnh phong tu vi, lấy hắn ám sát bản sự, một khi xuất thủ, cùng cảnh giới không ai có thể ngăn cản. Nhưng là không nghĩ tới, lần này xuất thủ, vậy mà không có đánh trúng mục tiêu, mà lại chính mình còn bị thiệt lớn, cái này Tạ Nguy lâu quả nhiên đáng sợ. Khó trách trong lầu có rất ít người dám tiếp chu sát Tạ Nguy lâu nhiệm vụ. Thần đỉnh đỉnh phong, ngược lại là thú vị. Tạ Nguy lâu thần sắc tự nhiên nhìn về phía người thần bí này. Cựu trọng thiên sát thuật. Thiên nhất thâm hít một hơi, cũng không có đi để ý tới thương thế trên người. Hắn thân ảnh khẽ động, chín đạo tàn ảnh xuất hiện, đem Tạ Nguy lâu vây quanh, trong nháy mắt từ chín cái phương vị đối với Tạ Nguy lâu khởi xướng tập sát. Tàn ảnh tốc độ cực nhanh, hàn mang lấp lóe, lạnh lẽo dị thường, giống như chín đạo quỷ mị, cực kỳ đáng sợ. Đúng dịp, Tạ Nguy lâu cười nhạt một tiếng, chỉ gặp hắn khép lại quạt xếp, thân ảnh trong khoảnh khắc biến mất tại chín đạo tàn ảnh trong vòng đây. Tại chín đạo tàn ảnh bên ngoài, xuất hiện chín đạo Tạ Nguy lâu tàn ảnh. Chín đạo tàn ảnh đồng đều cầm trong tay quạt xếp hóa lưỡi đao, tốc độ càng nhanh, đồng thời nhìn trời một chín đạo tàn ảnh khởi xướng tập sát. Vâng. Tàn ảnh nhất kích tất sát, thiên nhất chín đạo tàn ảnh trong khoảnh khắc bị vây bạo. Tạ Nguy lâu bản tôn xuất hiện ở trong hư không, trong tay vuốt vuốt quạt xếp. Nhưng vào lúc này, một đạo vô hình công kích linh hồn đánh tới, so cái kia huyết y nhân công kích linh hồn, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, để cho người ta cảm thấy thần hồn rung động. Nhưng ở Tạ Nguy lâu trước mặt, linh hồn này vẫn như cũng là giống nhau hiệu quả. Tại đạo công kích linh hồn này tập nhập hắn đại não thời điểm, lập tức biến mất không thấy gì nữa, căn bản không làm gì được hắn mảy may. Công kích linh hồn, vậy mà vô hiệu. Dấu ở trong hư không thiên nhất, thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Hắn ánh mắt mãnh liệt, huy động hàn nhận, lại lần nữa phát động công kích. Xoẹt xẹt, một đạo tiếng xe gió vang lên, thiên nhất bản tôn xuất hiện, trực tiếp từ trong không gian giết ra. Hàn nhận hung lệ, phi tốc đâm về Tạ Nguy lâu đầu lâu, tựa như tinh vẫn, lạnh tấu xương. Xoẹt, Tạ Nguy lâu tốc độ càng nhanh, thân ảnh khẽ động, xuất hiện ở trên trời một thân bên cạnh, quạt xếp đột nhiên đâm ra đi, trực tiếp xuyên thủng thiên nhất mi tâm, một cỗ huyết thủy phun ra ngoài. Thiên nhất thần sắc đọc lại, khuôn mặt thống khổ, hắn run giọng nói, chín cựu trọng thiên sát thuật ngươi vậy mà cũng biết, hắn căn bản không có ngờ tới Tạ Nguy lâu cũng sẽ cựu trọng thiên thuật, mà lại đối phương cựu trọng thiên sát thuật so với hắn đáng sợ hơn. Hấp thu bách gia chi trường, có thể tự ứng đối bách gia chi uy hiếp, mà lại chẳng lẽ không có người nói cho ngươi, làm một cái sát thủ, một chiêu không trúng, liền có thể rút lui sao? Tạ Nguy lâu cười nhạt một tiếng, hắn đột nhiên rút ra quả xếp, một quyền đánh về phía thiên nhất đầu lâu. Vâng. Thiên nhất đầu lâu bị oanh bạo, huyết nhục phiêu tán rơi rụng, nhưng hắn còn chưa chết. Hắn tự nhiên biết làm một cái sát thủ, một chiêu không trúng, liền có thể rút lui. Nhưng lần này lâu chủ cho tử mệnh lệnh, hắn nếu là không chu sát Tạ Nguy lâu, trở lại cựu trọng thiên lâu cũng khó có thể bàn giao. Yên tâm, ta rất nhanh liền đưa cựu trọng thiên lâu những người khác xuống dưới cùng người Tạ Nguy lâu tay trái hóa trưởng, một trưởng đánh về phía thiên nhất phần bụng. Một đạo tiếng bạo liệt vang lên, thiên nhất phần bụng bạo liệt, đan điền cùng huyền giống nhau lúc bị đánh nát, thân thể bay ngược trăm mét. Chết. Tạ Nguy lâu đưa tay một cái phá hư chỉ vành ra ngoài, một đạo chỉ ấn một phát, trong nháy mắt đem thiên nhất thân thể vành thành một miệng. Nghiền sát thiên nhất đằng sau. Tạ Nguy lâu nhìn về phía dưới, huyết y này trong bảo còn có không ít tu sĩ, hắn tiện tay duỗi ra, thiên cung bên trong, lôi đỉnh xuất hiện, đột nhiên oanh kích xuống. Á huyết y trong bảo, còn lại những tu sĩ kia nao nao bị lôi đỉnh chi lực đánh thành cho cát bã, toàn bộ hủy diệt, pháo đài to lớn bị lôi đỉnh đãng là đất bằng. Một hồi sau, Tạ Nguy lâu nhặt lên thiên nhất nhẫn chữ vật, lập tức đúng nam biết ý nói dọn dẹp một chút nơi này, đem huyết y này bảo tài nguyên, toàn bộ đem đến bảy đêm tuyết, cái kia mấy cái nhẫn chữ vật, ngươi cũng thu sạch lên. Nam biết ý kinh ngạc nhìn Tạ Nguy lâu, lâu chủ quá cứng hãn, vừa rồi vị kia tập sát người thần bí, thực lực cực kỳ đáng sợ, không nghĩ tới vẫn như cũng bị lâu chủ nhẹ nhõm chấn sát. Huyết y bảo, thất đại thế lực một trong, chiếm cứ huyết vực nhiều năm, không người có thể dung chuyển. Chưa từng nghĩ, lâu chủ đến một lần, liền đem huyết ý bảo diện, để cho người ta cảm thấy rung động. Nàng kịp phản ứng đằng sau, liền vội vàng gật đầu nói, tốt lâu chủ. Nói, liền phi thân tiến vào huyết ý bảo, huyết ý này trong bảo tài nguyên đông đảo, bảo khố cái gì, đến toàn bộ dọn đi. Sau một nén nhang, nam biết ý rời chống huyết ý bảo tài nguyên, nàng đúng Tạ Nguy lâu nói lâu chủ, dọn dẹp xong. Hồi thứ bảy đêm tuyết, Tạ Nguy lâu cười nhạt một tiếng, liền cùng nam biết ý phi thân rời đi. Chương 560, cửu trọng thiên lầu, nửa bước động huyền. Chương 560, cửu trọng thiên lầu, nửa bước động huyền. Thời gian một ngày, vương gia cùng huyết y bảo hủy diệt, đưa tới toàn bộ máu đô thành chấn động. Vương gia hữu hóa long cảnh đỉnh phong tòa chấn, huyết y bảo càng là có mấy vị thần đỉnh cường giả chấn thủ, không nghĩ tới vẫn là bị diệt, để cho người ta cảm thấy dùng mình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ máu đô thành lộ ra lạ thường yên tĩnh. Rất nhiều máu đô thành bang phái, thế lực, tu sĩ nhao nhao trung thực xuống dưới, căn bản không dám ở máu đô thành làm loạn, lo lắng bị người để mắt tới. Nguyên bản trong thành còn có rất nhiều chém giết, giờ phút này nhưng không thấy bất luận cái gì chém giết, liên đối người trên đường phố đều ít đi rất nhiều. Có người truyền ra tin tức, việc này sợ cùng chú ý, vương lượng gia trì tranh có quan hệ. Đúng là như thế, lo cho gia đình danh vọng lại tăng lên nữa, để máu đô thành thế lực khắp nơi càng kính sợ hơn. Bảy đêm tuyết, trong phòng, Tạ Nguy lâu đứng tại bên cửa sổ, nhìn phía xa, trong tay bưng một chén hương thuần rượu ngon. Tuyết Phi đứng ở một bên, trong tay cầm một cái bầu rượu, nàng nói khẽ, lâu chủ sau đó có thể có tính toán gì? Tạ Nguy lâu trầm ngâm nói, ngày mai ta đi chuyến cửu trọng thiên lâu. Cửu trọng thiên lâu, khẳng định là muốn đi, mâu thuẫn sớm đã kết xuống, vậy thì phải đi giải quyết. Cái gì 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, tại hắn nơi này không dùng được, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm, chỉ cần có thể làm, vậy liền trực tiếp đi làm. Tuyết Phi nghe vậy, trong lòng ngưng tụ, cựu trọng thiên lâu cực kỳ đáng sợ, ta từng nghe lão lâu chủ nói qua, cựu trọng thiên lâu vị lâu chủ kia, tu vi của nó đã siêu việt thần đỉnh, bước ra nửa bước chi cảnh, mà lại hắn tu luyện tiên huyền thân, hư hư thực thực đã tu luyện đến tầng thứ 18. Cựu trọng thiên lâu tiên huyền thân, cực kỳ huyền diệu. Nghe đồn rằng, cựu trọng thiên lâu lâu chủ luyện hóa 18 tôn khôi lỗi, mỗi một vị khôi lỗi tu vi, gần so với hắn bản tôn yếu một chút. Không sao. Tạ Nguy Lâu nếm thử một miếng rượu ngon. Tuyết Phi trầm mặc một giây, nói ngày mai chúng ta bồi lâu chủ cùng đi. Tạ Nguy Lâu lắc đầu nói, không cần, một mình ta đi liền có thể, ta nếu dám đi, tự nhiên là có chút lực lượng. Cựu trọng tiên lâu, sâu không lường được, không cần thiết để Tuyết Phi bọn người đi mạo hiểm, một mình hắn đi chưa nói, mặc dù đến lúc đó gặp phải nguy hiểm gì, hắn cũng có thể quả quyết rút lui. Đối với đạo mệnh, hắn vẫn còn có chút tâm đắc từ màu xám thạch thai truy sát, lại đến cái kia chân long thi hải truy sát, còn không phải bị hắn tránh thoát. Mà lại, lần này đi cựu trọng tiên lâu, cũng chưa chắc thật muốn đạo mệnh, chỉ là bước ra nửa bước lời nói, hắn chưa chắc không có khả năng một trận chiến. Tuyết Phi muốn nói lại thôi. Tạ Nguy Lâu yên lặng nhìn phía xa, tiếp tục nhấm nháp rượu ngon. Ngày kế tiếp, Tạ Nguy Lâu độc thân tiến về Tối Thành. Tối Thành là một tòa kỳ lạ thành trì. Nơi này không ánh sáng chiếu, thiên địa hoàn toàn u ám, thích hợp trong bóng tối thế lực sinh tồn, cũng thích hợp quanh năm hành tẩu trong hắc ám người ở lại. Tại cái này Tối Thành bên trong, có thể nhìn thấy rất nhiều yêu tộc, ma tộc cùng rất nhiều cùng hung cực các tu sĩ. Tạ Nguy Lâu hai tay cắm ở trong tay áo, thần sắc tự nhiên hành tẩu ở trong Tối Thành trên đường cái. Trong thành vị trí có bao nhiêu tòa cung điện, mà tại trong cung điện khu vực thì là có một tòa đen như mực 9 tầng cao lâu. Cựu trọng tiên lâu. Cựu trọng tiên lâu. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía tòa kia cao ngất lầu cát, liền tiếp theo đi về phía trước. Nhà. Từ đâu tới nhân loại, bạch bạch nột nột, bắt đầu ăn nhất định rất mỹ vị đi. Phía trước đột nhiên xuất hiện mấy vị yêu tộc, bọn chúng khuôn mặt dữ tợn xấu xí, ánh mắt khát máu nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Quá xấu chết. Tạ Nguy Lâu quét những yêu tộc này một chút, trong mắt lóe lên một đạo huyết mang, thần hồn hoa kiếm, nổ bắn ra mà ra. A, một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, những yêu tộc này trong khoảnh khắc thần hồn câu diện, ngã trên mặt đất, trên thân khí tức hoàn toàn không có. Bốn phía một chút ma tộc cùng tu sĩ thấy thế, trong lòng không khỏi ngưng tụ, lập tức lui lại. Tạ Nguy Lâu không có nhìn nhiều, thần sắc tự nhiên đi về phía trước. Lâu chừng đốt nửa nén nhang. Tạ Nguy Lâu đi vào trong thành vị trí, trước mắt là mấy chục tòa cung điện, mỗi một tòa cung điện bên trong đều có cựu trọng thiên lâu sát thủ. Tòa kia đen kịt 9 tầng cao lâu, đứng hàng trong cung điện khu vực, mỗi một tầng bên trong đều có một vị cường giả tọa trấn. Mà tại lầu các chi đỉnh thì là có một vị nam tử mặc hắc bào ngồi xếp bằng, hắn chính là cựu trọng thiên lâu lâu chủ, Sùng Minh Lâu. Vâng. Ngay tại Tạ Nguy Lâu vừa đến gần thời điểm, mấy đạo khí tức kinh khủng trong nháy mắt đem hắn khóa chặt. Lâu cắt chi đỉnh, Sùng Minh Lâu mở to mắt, hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Tạ Nguy Lâu chỗ phương vị, lạnh nhạt nói, nếu đã tới, liền trực tiếp đến đây đi. Tạ Nguy Lâu bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại 9 tầng dưới nhà cao tầng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phía trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười, mỗi một tầng lầu cắt đều có một vị thần đỉnh tọa trấn, đây là muốn để Tạ Mộ Sông Lâu sao? Sùng Minh Lâu lắc đầu nói, cũng là không cần, bọn hắn không phải là đối thủ của ngươi, ngươi ta một trận chiến liền có thể. Tạ Nguy Lâu ngay cả thần đỉnh đỉnh phong tiên nhất đều có thể đổ sát, cựu trọng tiên lâu những người còn lại ở trước mặt hắn còn chưa đáng kể. Hôm nay ở đây có thể cùng Tạ Nguy Lâu một trận chiến người chỉ có hắn. Tạ Nguy Lâu bước thứ hai bước ra, trong nháy mắt xuất hiện tại lầu các chi đỉnh, hắn nhìn xem Sùng Minh Lâu, xương hôi như thế nào. Sùng Minh Lâu nói, cựu trọng tiên lâu lâu chủ, Sùng Minh Lâu là cái nhân vật lợi hại, nghe nói ngươi bước ra nửa bước. Tạ Nguy Lâu đánh giá Sùng Minh Lâu, người trước mắt khí tức nội liễm, là cái đáng sợ nhân vật. Sùng Minh Lâu nói thẳng, nửa bước động nguyên cảnh, nếu là có thể đạt được ngươi vạn hồn tiên, lại luyện hóa bên trong linh hồn thể, ta có lẽ có thể tiến thêm một bước, trực tiếp tấn cấp động nguyên cảnh. Động nguyên cảnh là thần đình đằng sau một cảnh giới, người tu luyện cần luyện thể, luyện thần, luyện đạo. Từ động nguyên cảnh bắt đầu, chính là luyện đạo. Đạo gia có lời, tam động là nguyên, bản đồng đạo khí duy nhất, ứng dụng phân ba. Động nguyên chính là tu tam thanh tam cảnh, minh ngộ bản tâm, nhìn rõ đại đạo, chỉ có biết được đạo là gì, mới có thể gõ mở đường cửa, tìm được bản thân đại đạo. Cái kia ngược lại là muốn để ngươi thất vọng. Tạ Nguy Lâu lắc đầu. Sùng Minh Lâu cười nói, nguyên bản ta còn dự định đi tìm ngươi, hiện tại ngươi đã đến tốt nhất, chỉ cần trấn áp ngươi, ta có thể tự cấp đoạt vạn hồn tiên, nghĩ đến cũng sẽ không thất vọng. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn lại nói, ngươi nếu tới đây, đoán chừng là muốn hỏi ta một ít gì đó đi. Không sai. Tạ Nguy Lâu gật gật đầu. Sùng Minh Lâu nói, ngươi bại, liền đem mệnh cùng đồ vật lưu lại, nếu là ngươi thắng, ta có thể tự nói cho ngươi muốn đáp án. Tạ Nguy Lâu thần sắc tự nhiên nói, ta càng ưa thích siêu hồn, chính mình đi tìm đáp án. Có ý tứ. Vậy phải xem nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng. Sùng Minh Lâu ánh mắt mãnh liệt, chỉ gặp hắn thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt giết tới Tạ Nguy Lâu trước mặt, một quyền đánh ra đi. Bành! Quyền ấn bộc phát, khiến cho lầu các lắc lư, thiên khung rung động, uy thế cực kỳ khủng bố. Tạ Nguy Lâu không sợ chút nào, lập tức vung đầu nằm đấm, một quyền nên đón. Chương 561, gọi thế nào trộm. Cái này gọi là tham khảo. Chương 561, gọi thế nào trộm. Cái này gọi là tham khảo. Ầm ầm. Hai người trong nháy mắt đụng nhau một quyền, thiên địa bạo liệt. Phía dưới 9 tầng cao lâu, trong khoảnh khắc bị chấn nát, bên trong thần đỉnh cảnh lập tức lao ra, bốn phía một chút cung điện càng là không ngừng bạo liệt, đổ sụp. Một quyền đằng sau, Tạ Nguy Lâu bị đẩy lui trăm mét, cánh tay nứt ra, huyết dịch màu vàng chảy xuôi xuống. Ổn định thân thể sau, Tạ Nguy Lâu cảm khái nói, đây chính là nửa bước động huyền cảnh sao? Quả nhiên đáng sợ a. Lấy hắn thời khắc này chiến lực, hoàn toàn có thể quét ngang thần đỉnh cảnh, mà nhục thể của hắn càng là có thể so với đạo khí. Không nghĩ tới cùng Sùng Minh lâu đụng nhau một quyền, vậy mà cánh tay đều bị đánh rách tả tơi nửa bước độc huyền, khủng bố như vậy. Nếu là không cần bổ thiên thuật, không cần lá bài tẩy nói, đơn thuần liều lực lượng, hắn tuyệt đối không phải Sùng Minh lâu đối thủ, đây là hiện thực, hay là đến nhận rõ. Dù sao cũng là vượt qua nửa bước cường giả, tự nhiên không phải những cái kia thần đỉnh có thể sánh ngang. Sùng Minh lâu cười nhạt nói, bản tọa tu luyện tiên huyền thân, đến từ thượng cổ đại giáo, như hôm nay huyền thân đã đại thành, bản tọa nhục thân có thể sánh ngang đạo khí, tự nhiên không tầm thường. Lời tuy như vậy, nhưng hắn trong lòng hay là chấn động vô cùng. Lấy hắn nửa bước động huyền cảnh tu vi, một khi xuất thủ, nửa bước động huyền phía dưới đều có thể trực tiếp ép thành cho bụi, ai có thể ngăn cản hắn mảy may? Huống chi hắn còn tu luyện tiên huyền thân, đạt đến thập bát trọng chi cảnh, nhục thân càng là có thể so sánh đạo khí. Kể từ đó, chiến lực của hắn tự nhiên đáng sợ hơn. Kết quả hắn oanh ra một quyền, cũng chỉ là đem Tạ Nguy Lâu đánh lui trăm mét, chỉ là đánh rách tả tơi cánh tay của đối phương, cái này khiến kinh hãi. Tạ Nguy Lâu chiến lực, nhục thân đều so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ, khó trách đối phương có thể chu sát thiên nhất. Kẻ này uy hiếp quá lớn, hôm nay nhất định phải diệt trừ. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Sùng Minh Lâu, lắc đầu, thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, nhưng chỉ có loại trình độ này lời nói, còn không làm gì được ta. Nói, trên cánh tay của hắn thương thế, trong khoảnh khắc khôi phục. Nửa bước động huyền cảnh rất mạnh, nhưng là hôm nay, hắn thật đúng là muốn đổ nhất đổ. Có đúng không? Sùng Minh Lâu đạp chân xuống, một trận kình phong quét sạch, sợi tóc của hắn vũ động, thân thể hóa thành tàn ảnh, đột nhiên xuất hiện tại Tạ Nguy Lâu trước người. Nắm đấm vênh kích mà ra, quyền ấn hoành tuyệt, dễ như trở bàn tay, lực lượng càng bá đạo hơn, mang theo hủy diệt chi uy. Tạ Nguy Lâu lại lần nữa vung đầu nắm đấm nên chiến mà lên, trên nắm tay kèm theo lấy cuồng bạo lôi đỉnh chi lực. Ầm ầm. Hai người lại lần nữa đụng nhau một quyền, cuồng bá lực lượng tàn phá bừa bãi, từng đợt tiếng bạo liệt vang lên, chung quanh cung điện trong nháy mắt hồi phiên diệt. Không ít cựu trọng tiên lâu sát thủ tức thì bị chấn thành một mịn, thân tử đạo tiêu, những người còn lại nhao nhao nhanh lùi lại, căn bản không dám tới gần. Quyền thứ hai đằng sau, Tạ Nguy Lâu lùi lại 10 mét, khí huyết cuồn cuộn, lần này cánh tay ngược lại là không có vỡ nứt. Sùng Minh Lâu thì là không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Có thể nắm giữ lôi đỉnh chi lực cũng không đơn giản a. Bất quá cái này làm nóng người đã kết thúc, cũng nên động động thật sự. Sùng Minh Lâu vươn tay, một thanh trường mâu màu đen xuất hiện ở trong tay, trên trường mâu có hai chữ, phù đồ. Đây là một kiện đạo khí, uy thế hung lệ. Vâng. Sùng Minh Lâu bước ra một bước, thân thể hóa thành chín đạo tàn ảnh, trường mâu hoành tuyệt, đột nhiên oanh sát hướng Tạ Nguy Lâu, sát phạt chi uy bộc phát, khí thế càng thêm hung lệ, so vừa rồi công kích mạnh không chỉ gấp 10 lần. Tạ Nguy Lâu tiện tay vung lên, bát hoang kích xuất hiện ở trong tay. Trên người hắn khí tức lập tức tăng gọn, bổ thiên thuật thi triển, tu vi một bước từ hóa rồng cảnh hậu kỳ, trực tiếp bước vào hóa rồng cảnh đỉnh phong, chiến lực tăng lên gấp bội. Tạ Nguy Lâu huy động bát hoang kích, một kích bổ đi ra, cùng Sùng Minh Lâu phủ đổ chi mâu đối banh cùng một chỗ. Hai cỗ cực hạn lực lượng bộc phát, hỏa tinh tử tràn ngập, uy áp tuôn hướng bốn phía, khiến cho thiên địa một trận rung động. Ầm ầm. Một trận tiếng oanh minh truyền ra, Tạ Nguy Lâu cùng Sùng Minh Lâu riêng phần mình bị đẩy lui mấy chục mét, hai người một cái xoay người, ổn định thân thể, lần này đụng nhau, không phân cao thấp. Cấm thuật sao? Có thể trong nháy mắt tăng cao tu vi. Sùng Minh Lâu thầm nghĩ một câu, hắn nắm chặt phù đồ chi mâu, cựu trọng thiên sát thuật thi triển, trong chốc lát biến mất tại nguyên chỗ. Lại lần nữa xuất hiện, đã đi vào Tạ Nguy Lâu trước người, một mâu tứ ra ngoài. Tạ Nguy Lâu cũng không có do dự, cựu trọng thiên sát thuật thi triển, thân thể biến mất không thấy gì nữa. Sùng Minh Lâu một mâu đánh trúng, đông cảm giác sau lưng một trận hàn khí đánh tới, ánh mắt của hắn ngưng tụ, trở tay con mâu, trường mâu trực tiếp ngăn ở phía sau. Vâng! Tạ Nguy Lâu trong tay chiến kích đâm ra đi, đánh vào Sùng Minh Lâu phủ đồ chi mâu phía trên. Sùng Minh Lâu đột nhiên xoay người, trong tay phủ đồ chi mâu quét ngang mà ra, hung mãnh bổ về phía Tạ Nguy Lâu bắt hoang chiến kích. Một trận cự lực quét sạch, Tạ Nguy Lâu ngay cả người mang kích bị đẩy lui mười mấy mét, chém ngang phá quân. Sùng Minh Lâu một cái bước xa giết tới Tạ Nguy Lâu đỉnh đầu, trường mâu chém ngang xuống, giờ khắc này thành trường mâu này, tựa như hóa thành một thanh thiên đao, cực kỳ hung lệ. Tạ Nguy Lâu thần sắc tự nhiên, tại Sùng Minh Lâu chém xuống một mâu thời điểm, hắn thân ảnh khẽ động, né tránh một mâu, trong chốc lát xuất hiện tại Sùng Minh Lâu bên cạnh, tay trái nắm tay, một quyền đánh ra đi. Bành! Nắm đấm vung ra, hung hăng đánh vào Sùng Minh Lâu ngực. Sùng Minh Lâu con ngươi co rụt lại, cả người trực tiếp bị đánh bay. Tạ Nguy Lâu hóa thành tàn mang, chống rông xuất hiện tại Sùng Minh Lâu trước người, trong tay hắn bắt hoang kích đột nhiên bổ ngang mà ra, u quang lấp lóe, mang theo bá đạo chi lực. Sùng Minh Lâu sầm mặt lại, lập tức huy động phù đồ chi mâu, ngăn tại trước người. Ầm ầm. Bắt hoang kích bổ vào phù đồ chi mâu bên trên, giống như tinh thần va chạm, cự lực bộc phát, đem Sùng Minh Lâu đánh bay trăm mét. Ngoài trăm thước, Sùng Minh Lâu ổn định thân thể, ngực lõm, khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi, hắn lạnh lẽo nhìn lấy Tạ Nguy Lâu, ngươi thật là một cái tiểu thâu a. Vậy mà tu luyện ta Cửu Trọng Thiên Lâu công pháp. Đối phương không đơn giản sẽ cửu trọng thiên sát thuật, mà lại tựa hồ sẽ còn một loại khác thuật ám sát, cả hai kết hợp, tốc độ vậy mà so với hắn còn nhanh, cái này để hắn cảm thấy khó chịu. Dùng hắn cửu trọng thiên lâu công pháp tới đối phó hắn, liền rất vô sỉ. Người tu luyện sự tình, gọi thế nào trộm? Cái này gọi tham khảo. Tạ Nguy Lâu hờ hững nói. Sùng Minh Lâu trà sát một chút khỏe miệng máu tươi, cười lạnh nói, ngược lại là cái vô sỉ hạng người, đáng tiếc ngươi không có tu luyện thiên huyền thân, không phải vậy càng thêm có ý tứ. Cũng không phải là mỗi một loại công pháp đều có thể vào con mắt của ta, trời đánh thuật không sai, có thể vào mắt của ta, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Tạ Nguy Lâu nắm bắt hoang kích, trong mắt không có chút nào gợn sóng. A, xem ra không cần chút thủ đoạn, còn bắt không được ngươi. Sùng Minh Lâu giễu cợt một tiếng, ống tay áo của hắn vung lên, trên thân trong nháy mắt xuất hiện một bộ chiến giáp màu vàng. Bộ chiến giáp này sau khi xuất hiện, khí tức của hắn lại lần nữa tăng cường một phần, chiến giáp này cũng không bình thường, đồng dạng là một kiện đạo khí. Lại một kiện đạo khí, ngươi ngược lại là rồi rào. Tạ Nguy Lâu lông mày nhíu lại, thứ đồ tốt này, nhất định phải đoạt tới. A Sùng Minh Lâu thản nhiên nói, đây là Kim Vũ chiến ý, vạn pháp bất xâm, thần binh khó phá, tự có kỳ huyền diệu chỗ. Nói xong, hắn hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt xuất hiện tại Tạ Nguy Lâu trước người, trường mâu quét ngang mà ra, uy thế kinh khủng hơn. Chương 562, một chút vết thương nhỏ, còn có thể đánh. Chương 562, một chút vết thương nhỏ, còn có thể đánh. Tạ Nguy Lâu nắm chặt bát hoang kích, chiến kích vung dậy, nên tiếp Sùng Minh Lâu. Ầm ầm. Hai người hóa thành tàn ảnh, điên cuồng chém giết, một hồi đánh tới mặt đất, một hồi giết vào chân trời, chiến kích cùng trường mâu điên cuồng va chạm, hỏa tinh tràn ngập, hung uy hoành tuyệt, lực lượng dư ba tàn phá bừa bãi, thiên địa bạo liệt, bát phương thất sắc. Tối thành bị liên lụy, mặt đất thủng trăm ngàn lỗ, khe danh tung hành, vô số lầu cát, kiến trúc nhao nhao bị chấn nát, bụi đất bay ra, khói đặc cuồn cuộn, vô số tối thành người điên cuồng đảo bệnh. Bành! Mấy chiêu đằng sau, thiên cung bên trong truyền ra một đạo tiếng bạo liệt, Tạ Nguy Lâu thân thể từ trong hư không rơi vào mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Khu khu. Trong hố lớn, Tạ Nguy Lâu một trận ho khan, huyết dịch màu vàng từ trong miệng tràn ra, sắc mặt mang theo vài phần tái nhợt, quần áo đã bị huyết dịch nhuộm dần, trên ngực xuất hiện một cái dữ tợn huyết động. Nửa bước động nguyên cảnh, so với hắn trong tưởng tượng đáng sợ hơn, một phen giao thủ, dù cho dùng bộ thiên thuật, hắn hay là bị thất thế. Sùng Minh Lâu cầm trong tay phù đồ chi mâu, đứng ở trong hư không, trên người chiến thứ nhất phát ra kim quang, chiến ý mười phần, hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tạ Nguy Lâu, chỉ thế thôi sao? Nếu là lời như vậy, ngược lại để bản lâu chủ rất thất vọng a. Nửa bước động huyền đạo khí thân, phù đồ chi mâu kim vũ áo, ai dám cùng hắn một trận chiến? Ai có thể đánh với hắn một trận? Một chút vết thương nhỏ, còn có thể đánh. Tạ Nguy Lâu thản nhiên nói một câu, thương thế trên người trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu. Thú vị. Sùng Minh Lâu đột nhiên huy động phù đồ chi mâu, trường mâu huyền hóa bạt trôi, lơ lửng tại cửu tiêu bên trong, phong tỏa thiên địa. Đi. Sùng Minh Lâu quát lạnh một tiếng, vạn trôi trường mâu hạ xuống từ trên trời, đồng thời nổ bắn ra hướng Tạ Nguy Lâu, mang theo hủy thiên diệt địa uy áp. Bát hoang kích phát, quét ngang bát phương. Tạ Nguy Lâu nắm chặt bát hoang kích, trong mắt hung quang lấp lóe, chân hắn đạp thiên bằng chín bước, chiến ý tăng vọt, trong nháy mắt phóng lên tận trời, trong tay chiến kích quét ngang mà ra, một đạo vạn trượng kích ảnh hoành tuyệt. Ầm ầm. Vạn trượng kích ảnh quét ngang mà ra, vạn trôi trường mâu, trong khoảnh khắc bị oanh bạo, hắn trong nháy mắt giết tới Sùng Minh Lâu trước người, một kích chém vào ra ngoài, mang theo lực nổ thiên quân chi thế. Sùng Minh Lâu không sợ chút nào, chỉ gặp hắn nắm chặt phù đồ chi mâu, đột nhiên để ép, chiến mâu đối lượng, hắn âm thanh lạnh lùng nói, phù đồ chấn ngự thức. Bèn, tại Tạ Nguy Lâu chiến kích chém tới thời điểm, hắn trong nháy mắt buông tay ra, phù đồ chi mâu cùng bát hoang kích đụng nhau cùng một chỗ, tan mất bát hoang kích lực lượng, lấy càng cường đại hơn lực phản chấn oanh ra ngoài. Tạ Nguy Lâu chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, ngay cả người mang kích bị đẩy lui trăm mét, sau lưng không gian rung động. Kinh thần nhất niệm, Sùng Minh Lâu nhanh chóng nắm chặt chiến mâu, thân ảnh bỗng nhiên tiêu tán, tàn ảnh khẽ động, chiến mâu pha không, giống như chớp giật, trong nháy mắt đâm về Tạ Nguy Lâu đầu lâu. Một mâu này tốc độ cực nhanh, đổi lại còn lại tu sĩ, căn bản tránh không khỏi. Bất quá đối với Tạ Nguy Lâu mà nói, một mâu này tính không được nhanh. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, cựu trọng thiên sát thuật cùng ảnh giết đồng thời thi triển, thân thể tiêu tán, tránh đi một mâu này, hàn chống rông xuất hiện tại Sùng Minh Lâu trước người, chiến kích quét ngang mà ra. Bành! Bát hoang kích hung hăng đánh vào Sùng Minh Lâu ngực, một trận tiếng oanh minh vang lên, Sùng Minh Lâu giống như là tháo, bị đánh bay 300m. Phốc! 300m bên ngoài, Sùng Minh Lâu ổn định thân thể, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hắn nhìn thoáng qua lồng ngực của mình, Kim Vũ chiến thứ nhất xuất hiện một vết nứt. Nếu không phải có chiến thứ nhất này ngăn cản, vừa rồi một kích này đập tới đến, nói không chừng có thể đem thân thể của hắn oanh bạo. Đáng hận tiểu tử, chờ chút nhất định phải hảo hảo tìm kiếm hồn của ngươi. Sùng Minh Lâu sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Tạ Nguy Lâu tiểu tử này nắm giữ lấy một môn kỳ lạ thân pháp, cùng cựu trọng thiên sát thuật tựa hồ có thể phối hợp sử dụng, để tốc độ kia trở nên càng nhanh, ngay cả hắn đều mặc cảm. Kỳ lạ như vậy thân pháp, hắn cũng không thể bỏ lỡ, nhất định phải nghĩ biện pháp đột lại. Mà lại Tạ Nguy Lâu trong tay thanh chiến kích này cũng rất kỳ lạ, nhìn như không phải linh khí, cũng không là đạo khí, lại có thể đánh nát đạo của hắn khí chiến ý đi, để hắn có chút tham lam, cũng nghĩ đột lại. Tạ Nguy Lâu thở dài nói, đáng tiếc, tốt bao nhiêu một kiện chiến ý đi, cứ như vậy hư hại đây là hắn dự định chiến lợi phẩm, như vậy bị hao tổn, hắn tự nhiên có chút đau lòng, bất quá vật này đã có chỗ tổn hại, vậy liền không cần thiết tiếp tục nhìn chằm chằm, trực tiếp đánh nổ liền có thể. Đáng hận a. Sùng Minh Lâu ánh mắt mãnh liệt, một đạo kinh khủng công kích linh hồn một phát, đột nhiên oanh sát hướng Tạ Nguy Lâu, muốn trực tiếp tịch diệt Tạ Nguy Lâu thần hồn. Tạ Nguy Lâu trực tiếp điều động Chấn Thiên Bi, Sùng Minh Lâu công kích linh hồn vừa đánh tới, liền bị Chấn Thiên Bi chấn vỡ. Phúc. Sùng Minh Lâu lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt, thần sắc hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, linh hồn của ngươi chỗ sâu còn có đồ tốt ta. Linh hồn công kích của hắn, tự nhiên rất đáng sợ, một ý niệm có thể gạt bỏ nửa bước động huyền cảnh phía dưới tùy ý tồn tại, không nghĩ tới vậy mà tại Tạ Nguy Lâu nơi này vô dụng. A. Tạ Nguy Lâu lạnh lùng cười một tiếng, xem ra còn phải dùng chút thủ đoạn mới được. Ma thủ trong nháy mắt dung hợp, trên người hắn hiện lít nha lít nhít ma văn, chiến lực lập tức tăng vọt, kinh khủng ma khí bộc phát, đem thiên địa phong tỏa. Tạ Nguy Lâu bước ra một bước, đột nhiên xuất hiện tại Sùng Minh Lâu trước người, hắn huy động bát hoang kích, âm thanh lạnh lùng nói, lực nổ thiên quân. Thật nhanh Sùng Minh Lâu con ngươi co rụt lại, vô ý thức muốn tránh né, nhưng vẫn là đã chậm một bước, bát hoang kích lại lần nữa đánh vào trên người hắn. Ầm ầm. Bát Hoang Kích đánh vào Kim Vũ trên chiến y liễu, Kim Vũ chiến thứ nhất lập tức bị vênh bạo, mảnh vỡ bay vụn. Chiến kích hung lệ, trực tiếp đem Sùng Minh Lâu đánh bay, Sùng Minh Lâu lực vỡ vụn, máu tươi phiêu tán rơi rụng mà ra. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, không đợi Sùng Minh Lâu ổn định thân thể, hắn lại lần nữa giết tới Sùng Minh Lâu phía trên, một kích chém xuống. Sùng Minh Lâu không kịp tránh né, lập tức đem chiến mâu ngăn tại trước người. Ầm ầm. Bát Hoang Kích đánh vào phù đồ chi mâu bên trên, Sùng Minh Lâu ngay cả người mang mâu bị đánh vào mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái 100 mét sâu hố. Trong hố sâu, Sùng Minh Lâu máu thịt bé bé, khí tức lộn xộn không gì sánh được, hắn gian nan dùng trường mâu chống đỡ thân thể, không ngừng thở dốc. Tạ Nguy Lâu phi thân xuống, lại lần nữa huy động chiến kích, giống như một tôn tà ma, uy áp ngập trời, một kích chém vào xuống. Sùng Minh Lâu hít sâu một hơi, hắn nắm chặt trường mâu, đứng thẳng thân thể, trên thân tràn ngập một cỗ hung lệ uy áp, huyết khí phóng lên tận trời, thương thế trên người khôi phục nhanh chóng. Chiến. Sùng Minh Lâu trong mắt sát ý tràn ngập, trường mâu quét ngang mà ra, uy áp phong thiên, bá đạo không gì sánh được. Ầm ầm. Tạ Nguy Lâu cùng Sùng Minh Lâu đụng nhau một chiều, phương viên mười dặm, nhao nhao bạo tạc, mặt đất không ngừng đổ sụp hạ xuống, Bát Hoang Kích cùng phù đồ chi mâu lực lượng quét sạch, lâm vào giằng co. Lan. Sùng Minh Lâu ánh mắt hung lệ, đạp chân xuống, mặt đất chấn động, đá vụn bay ra, phù đồ chi mâu lóe ra u quang, đạo khí chi uy hoành tuyệt, trên người hắn uy áp tăng vọt, trong nháy mắt đem Tạ Nguy Lâu chấn lui mười mấy mét. Xoẹt xẹt. Sùng Minh Lâu không đợi Tạ Nguy Lâu ổn định thân thể, đột nhiên ném ra phù đồ chi mâu, trường mâu nổ bắn ra mà ra, phá vỡ không gian, trong chốc lát đâm về Tạ Nguy Lâu cổ. Chương 563, Thiên Huyền Chi Thân, Tuyệt Thiên Hộ Kiếm. Chương 563, Thiên Huyền Chi Thân, Tuyệt Thiên Hộ Kiếm. Tạ Nguy Lâu lập tức huy động Bát Hoang Kích, ngăn tại trước người, phù đồ chi mâu nổ bắn ra mà đến, đâm vào trên trường kích, bị ngăn lại. Sùng Minh Lâu lập tức giết tới, một thanh nắm chặt phù đồ chi mâu, khí tức trên thân tăng cường, dùng sức hướng phía trước đâm tới, lực lượng cường đại, đẩy Tạ Nguy Lâu lùi lại. Tạ Nguy Lâu lùi lại mấy chục mét, dưới chân mặt đất không ngừng bạo liệt, hắn ánh mắt hung lệ, đạp chân xuống, ổn định thân thể, lập tức rút tay, Bát Hoang Kích rời đi, phù đồ chi mâu thứ tới, hắn nhanh chóng nghiêng đầu, trường mâu từ trên cổ hắn sát qua. Chết. Sùng Minh Lâu nắm phù đồ chi mâu, hóa đâm là bổ, sắc bén mâu nhận bổ về phía Tạ Nguy Lâu cổ. Tạ Nguy Lâu trở tay vỗ, ma khí bộc phát, trực tiếp đem phù đồ chi mâu chấn khai, sau đó hắn hướng phía trước bước ra một bước, xuất hiện tại Sùng Minh Lâu một bên, tay trái nắm tay, một quyền đánh ra đi. Vành. Một quyền này đánh vào Sùng Minh Lâu phần bụng, uy áp bá đạo, trực tiếp đem Sùng Minh Lâu đánh bay. Bổ tinh chẳng nguyệt. Tạ Nguy Lâu thừa cơ xuống, giết tới Sùng Minh Lâu phía trên, chiến kích hung mãnh chém vào xuống, mang theo khai thiên chi uy, lực lượng hung mãnh, ma quang tàn phá bờ bãi. Sùng Minh Lâu con ngươi co rụt lại, lập tức đem phủ đồ chi mâu ngăn tại phía trên. Ầm ầm. Tạ Nguy Lâu một kích chém xuống, Bát Hoang Kích bổ vào phủ đồ chi mâu phía trên, chiến kích bá đạo, lực lượng khủng bố, mang theo dễ như trở bàn tay chi uy, trong nháy mắt đem phủ đồ chi mâu chặt đứt. Xoẹt. Phủ đồ chi mâu đứt gãy một khắc, Sùng Minh Lâu chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, nắm trường mâu cái tay kia trong khoảnh khắc bị chặt đứt, máu tươi phun ra ngoài. Thân thể của hắn rơi vào mặt đất, khiến cho mặt đất một trận lắc lư. Kiện thứ hai đạo khí, hủy. Tạ Nguy Lâu phi thân xuống, đầu gối nâng lên, đột nhiên va chạm hướng Sùng Minh Lâu đầu lâu. Đáng chết. Sùng Minh Lâu lập tức đem còn sót lại một cánh tay ngăn tại bộ mặt. Bành. Tạ Nguy Lâu đầu gối đụng vào Sùng Minh Lâu trên cánh tay, trực tiếp đem Sùng Minh Lâu đánh bay trăm mét. Tạ Nguy Lâu trong mắt lóe ra ma quang, hướng phía trước bước ra một bước, còn không đợi Sùng Minh Lâu ổn định thân thể, ma khí trong nháy mắt đánh tới, hóa thành mấy đạo ma khí gai sắc, điên cuồng đâm tới. Lưu Quang Tháp. Sùng Minh Lâu hừ lạnh một tiếng, xuất hiện trước mặt một tôn tử kim Lưu Quang Tháp, bảo tháp 9 tầng, uy áp cổ lão, cũng là một kiện đạo khí. Ông. Lưu Quang Tháp thân tháp không ngừng xoay tròn, tử quang lấp lóe, uy áp bộc phát, đem đánh tới ma khí gai sắc chấn vỡ. Chấn. Sùng Minh Lâu vung tay lên, Lưu Quang Tháp nhanh chóng bị lớn, chấn áp cửu tiêu, bảo tháp lóe ra chói mắt tử quang, hạ xuống từ trên trời, phong cấm thiên địa, chấn sát hướng Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu phóng lên tận trời, tay trái nắm tay, ma khí quét sạch, một quyền đánh phía bảo tháp dưới đáy. Bành. Một quyền xuống dưới, Lưu Quang Tháp trực tiếp bị đánh bay, sau đó ngón tay hắn khẽ động, chấn khí thuật thi triển, Lưu Quang Tháp hung mãnh vọt tới Sùng Minh Lâu. Làm sao có thể? Sùng Minh Lâu thần sắc giật mình, giờ phút này Lưu Quang Tháp vậy mà đã mất đi cùng hắn liên hệ, tựa như biến thành Tạ Nguy Lâu bảo vật, hắn căn bản không khống chế được. Mắt thấy Lưu Quang Tháp va chạm mà đến, Sùng Minh Lâu không dám kinh thường, lập tức vung đầu nắm đấm, một quyền đánh ra đi. Ầm ầm. Lưu Quang Tháp bị đánh bay, Sùng Minh Lâu thân thể bay ngược 20 mét, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cánh tay đứt ra, máu tươi vẩy ra. Tạ Nguy Lâu chân đạp thiên bằng 9 bước, đột nhiên giết tới Sùng Minh Lâu trước người, chiến kích quét ngang, đánh về phía Sùng Minh Lâu ngực. Thiên Tuyệt Trưởng. Sùng Minh Lâu một trưởng đánh ra đi, một đạo trưởng ấn màu đen bộc phát, cùng chiến kích đối banh cùng một chỗ. Bành. Trưởng ấn bạo liệt, lực phản chấn đánh tới, Sùng Minh Lâu một cánh tay lại lần nữa nổ thành huyết vụ, thân thể giống như bao cát bình thường, bay ngược 100 mét. Khô khụ. Ổn định thân thể đằng sau, Sùng Minh Lâu một trận ho khan, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Ngược lại là cái khó chơi tiểu tử. Sùng Minh Lâu nhìn chăm chú Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu cầm trong tay chiến kích, chỉ vào Sùng Minh Lâu nói, nhưng còn có thủ đoạn gì? Làm Cửu Trọng Thiên Lâu lâu chủ, bước ra nửa bước tồn tại, Sùng Minh Lâu thủ đoạn khẳng định không ít, vừa rồi lộ ra cũng chỉ là một bộ phận, đối phương còn nắm giữ lấy Thiên Huyền Thần, cực kỳ không đơn giản. Mà lại nhân vật như vậy, khẳng định còn có cái gì cường đại át chủ bài, không thể khinh thường. Sùng Minh Lâu hờ hững nói, yên tâm, tất nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng, vừa rồi chỉ là tiểu đả tiểu nháo thôi. Nói xong, trên người hắn bộc phát một trận huyết quang, hai tay trong nháy mắt mọc ra, thương thế trên người khôi phục nhanh chóng. Tầng 18 huyền thân. Sùng Minh lâu nắm đấm quyết, trong mắt lóe ra huyết mang, khí tức trên thân điên cuồng tăng vọt, so trước đó mạnh không chỉ gấp 10 lần. Bèn, một giây sau, bốn phía trong nháy mắt xuất hiện 18 cái khối lỗi, mỗi một cái khối lỗi đều có thần đỉnh đỉnh phong tu vi, mà lại những khối lỗi này trải qua Sùng Minh lâu thời gian dài tế luyện, tuyệt đối so với bình thường thần đỉnh đỉnh phong còn kinh khủng hơn mấy lần. 18 tôn cùng nhau xuất hiện, đủ để chấn nhiếp bát phương. Tuyệt Thiên Hộ Kiếm. Sùng Minh lâu ống tay áo bung lên, xuất hiện trước mặt một cái huyết sắc hộ kiếm, chỉ gặp hắn đột nhiên đưa bàn tay đặt tại trên hộ kiếm. Bèn, hộ kiếm chấn động, một cỗ ngập trời kiếm khí bộc phát, mặt đất điên cuồng băng liệt. Tạ Nguy lâu bị cỗ kiếm khí này đẩy lui ba bước, hắn nắm bắt hoang kích, hờ hững nói, hộ kiếm này cũng không tệ, bên trong đồ vật tất nhiên cực kỳ không đơn giản. Đoán đúng. Sùng Minh lâu nói một câu. Giang giác. Hộ kiếm mở ra, 18 chuôi trường kiếm màu đỏ ngòm nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt bay vào 18 tôn khôi lỗi trong tay, mỗi một chuôi trường kiếm đều là hạ phẩm đạo khí. Đạo khí cùng linh khí bình thường đều có phẩm cấp phân chia, chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm 4 đẳng cấp. 18 chuôi hạ phẩm đạo khí, nội tình phi phàm, rung động lòng người. Nhưng là tại trong hộ kiếm, còn trưng bày một thanh huyết sắc trọng kiếm, khí tức kinh khủng hơn, mang theo sát phạt chi uy, đây là một kiện thượng phẩm đạo khí, so phủ đồ chi mâu cùng lưu quang tháp phẩm cấp cao hơn. Tạ Nguy lâu lông mày nhíu lại, giàu có như vậy, đạo khí sao mà hiếm thấy? Tối thiểu nhất tại vùng thiên địa này mà nói, xem như cực kỳ bất hiếm thấy. Không nghĩ tới Sùng Minh lâu một người liền nắm giữ lấy 21 kiện, để cho người ta cảm thấy ngạc nhiên. Bèn, Sùng Minh lâu một tay lấy trong hộ kiếm huyết sắc trọng kiếm rút ra, hắn cười lạnh nói, ta cửu trọng thiên lâu lai lịch phi phàm, có chút nội tình, không phải rất bình thường sao? Nếu ngươi không có mặt khác gác chủ bài, sau đó có thể chịu chết. Vốn cho rằng đối phó Tạ Nguy lâu, không cần vận dụng tiên huyền thân cùng tuyệt thiên hộ kiếm, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà đáng sợ như vậy, xem ra hay là đến dốc hết toàn lực mới được, nếu không có thể sẽ lật thuyền trong mương. Tạ Nguy lâu hờ hững nói, yên tâm, chết tất nhiên là ngươi. Cuồng vọng. Sùng Minh lâu nắm chặt huyết sắc trọng kiếm, trên thân bộ phát ngập trời kiếm ý, hắn đột nhiên huy kiếm. Bành. 18 tôn khôi lỗi hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt thẳng hướng Tạ Nguy lâu. 18 kiện đạo khí đồng thời phát động công kích, 18 đạo kiếm khí vành ra, mang theo hủy thiên diệt địa uy áp, kiếm khí xé rách thiên địa, hoành tuyệt bát phương, hung lệ không gì sánh được. Vậy liền để ta thử một chút ngươi những khôi lỗi này như thế. Tạ Nguy lâu phi thân lên, huy động chiến kích, một kích bổ đi ra. Chương 564, Tam Thanh Chi Thuật, bài trí thôi. Chương 564, Tam Thanh Chi Thuật, bài trí thôi. Ầm ầm. Bát hoang kích cùng 18 đạo kiếm khí đụng nhau, một trận tiếng bạo liệt vang lên, Tạ Nguy lâu lập tức bị đẩy lui trăm mét, khí huyết cuộn cuộn, cánh tay run lên. Khôi lỗi này ngược lại là có chút đồ vật. Tạ Nguy lâu hơi nhíu mày. Cái này 18 tôn khôi lỗi đều là thần đỉnh đỉnh phong, cầm trong tay 18 kiện đạo khí, liên thủ phát động công kích, cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối không kém gì thời khắc này Sùng Minh lâu bao nhiêu. Lúc này mới chỗ nào ở đâu? Sùng Minh lâu lạnh lùng cười một tiếng, chỉ là khôi lỗi phát động công kích còn không tính cái gì, muốn hắn bản tôn động thủ, đây mới thực sự là hung lệ. Có ý tứ. Xem ra Tạ Mỗ cũng phải dùng chút thủ đoạn. Tạ Nguy lâu thần sắc đạm mạc, 18 tôn khôi lỗi, sát thực hung lệ, nhưng hắn thì sợ gì mảy may. Tạ Nguy lâu nắm chặt bát hoang kích, bước ra một bước, nhất khí hóa tam thành, bên người trong nháy mắt xuất hiện ba đạo pháp thân, mỗi một đạo pháp thân đều có cùng hắn bản tôn tương đương thực lực. Nhất khí hóa tam thanh tính là gì? Trong cơ thể hắn còn có lục đại huyền tướng, trong đó có 4 tôn huyền tướng, còn có thể điều ra đến, giống như pháp thân bình thường, chiến lực đồng dạng không kém với hắn mảy may, vẫn như cũ có thể chiến. Tạ Nguy lâu ống tay áo vung lên, mai táng hoa kiếm, lớn hạ long tước, vạn hồn tiên bay ra, tiến vào ba tôn pháp thân trong tay. Đạo pháp, nhất khí hóa tam thanh. Sùng Minh lâu thấy thế, không khỏi lộ ra vẻ trầm trọng. Hắn lắc đầu nói, đạo gia nhất khí hóa tam thanh, quả thật có chút đồ vật, đáng tiếc chỉ là bài trí thôi, như thế nào so ra mà vượt bản tọa tầng 18 huyền thân. Hắn vừa nhìn về phía một tôn pháp thân trong tay nắm lấy vạn hồn tiên, ánh mắt lộ ra một tia tham lam. Chỉ cần hắn đạt được vật này, tương lai tất nhiên có thể bước vào chân chính động huyền chi cảnh. Có đúng không? Tạ Nguy lâu ánh mắt lạnh lùng. Giết. Sùng Minh lâu ngữ khí lạnh lùng. 18 tôn khôi lỗi lại lần nữa phát động công kích, 18 thanh trường kiếm chém ra, huyết sắc kiếm khí phóng lên tận trời, hóa thành một đạo to lớn huyết sắc kiếm khí, huyết quang tàn phá bừa bãi, xé rách thiên địa, hung manh chém về phía Tạ Nguy lâu. Bèn, cầm trong tay vạn hồn phiên pháp thân hướng phía trước bước ra một bước, trong tay vạn hồn phiên chấn động, phù văn khôi phục, hắc quang lấp lóe, một cỗ chấn áp chi uy bộc phát, trong nháy mắt đem đạo này to lớn huyết sắc kiếm khí đánh sơ sát. Cầm trong tay lớn hạ long tức pháp thân huy động chiến đao, chém ra một đao đi, một đạo huyết sắc vạn mét đao khí bộc phát, đao chạm tiên cùng, bá đạo hung lệ, trực tiếp đem 18 tôn khôi lỗi thôn phệ. Một tiếng ầm vang, Sùng Minh lâu 18 tôn khôi lỗi lập tức bị đánh bay. Ân, sao lại thế? Sùng Minh lâu ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Tạ Nguy lâu ba đạo pháp thân, trong mắt thêm ra một tia chấn kinh. Vừa rồi xuất thủ hai đạo pháp thân, chỗ triển lộ lực lượng cực kỳ đáng sợ, căn bản không giống như là bình thường pháp thân, tựa như có được cùng Tạ Nguy lâu bản tôn một dạng chiến lực. Nhất khí hóa tam thanh, không nên có hiệu quả như vậy. Tạ Nguy lâu cầm trong tay bát hoang kích, chỉ vào Sùng Minh lâu, tới đây đánh một trận. 18 tôn khôi lỗi, do hai tôn pháp thân đối phó liền có thể, Sùng Minh lâu bản tôn, liền do hắn cùng một đạo pháp thân giải quyết. Đánh một, có lẽ có ít hứa áp lực, nhưng là hai đánh một, vậy liền không có áp lực gì. Bản tọa thì sợ gì? Sùng Minh lâu ánh mắt hung lệ, cầm trong tay huyết sắc cự kiếm, trong nháy mắt thẳng hướng Tạ Nguy lâu. Tạ Nguy lâu tiểu tử này trên người đồ tốt không ít, chỉ cần chấn áp đối phương, tìm kiếm hồn phách của hắn, nhất định có thu hoạch khổng lồ. Tạ Nguy Lâu trong tay Bát Hoang Kích chấn động, xích đồng chi sắc lấp lóe, hắn huy động chiến kích, một kích chém ra đi. Ầm ầm. Huyết sắc cự kiếm cùng Bát Hoang Kích đụng nhau cùng một chỗ, Bát Hoang trên kích mặt màu xanh đồng nổi ra. Chiến! Sùng Minh Lâu hét lớn một tiếng, trên người lực lượng tăng cường, huyết sắc trọng kiếm bộc phát càng thêm hung lệ kiếm khí, hắn lại lần nữa chém ra một kiếm. Tạ Nguy Lâu lập tức bị đẩy lui mười mấy mét. Bang! Cầm trong tay Mai Táng Hoa kiếm pháp thân nhanh chóng rút kiếm, thân thể hóa thành tàn ảnh, trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo hung lệ kiếm khí màu đen bộc phát, sát ý ngút trời quét sạch, mùi máu tươi tràn ngập, một kiếm tuấn sát, đột nhiên chém về phía Sùng Minh Lâu cổ. Một kiếm này thật nhanh, Sùng Minh Lâu biến sắc, một kiếm này quá nhanh, hắn căn bản tránh không. Bất quá hắn tốc độ phản ứng cũng cực kỳ tấn mãnh, lập tức huy động huyết sắc trọng kiếm, ngăn tại trước mặt mình. Mai Táng Hoa kiếm trong nháy mắt chạm tại huyết sắc trên trọng kiếm, kiếm khí hoành tuyệt, lực lượng hung lệ, một trận hỏa tinh tử tràn ngập, lực lượng cường đại, đem Sùng Minh Lâu cả người mang kiếm đẩy lui. Tạ Nguy Lâu đạp chân xuống, đột nhiên giết tới Sùng Minh Lâu phía trên, một kích khai thiên, chém thẳng xuống, muốn đem Sùng Minh Lâu chém thành hai khúc, kích ảnh hiện hiện, xích quang lấp lóe, hung lệ dị thường. Không tốt, Sùng Minh Lâu con ngươi co rụt lại, vô ý thức né tránh, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Chiến kích chém vào xuống, từ bộ mặt hắn xẹt qua, hung hăng chạm tại trên vai của hắn, máu tươi phiêu tán rơi rụng, một đầu cánh tay trực tiếp bị chém nước. A Sùng Minh Lâu phát ra một đạo tiếng giống giận dữ, trong tay huyết sắc trọng kiếm đột nhiên chém về phía Tạ Nguy Lâu, kiếm khí bộc phát, huyết quang quét ngang. Tạ Nguy Lâu huy động chiến kích, lập tức ngăn tại trước người, huyết sắc trọng kiếm chạm tại Bát Hoang trên kích mặt. Một trận cự lực đánh tới, Tạ Nguy Lâu bị đẩy lui, hổ khẩu đứt ra, bàn tay máu thịt bé bét. Xoẹt. Pháp thân thì là vào lúc này phát động công kích, một kiếm phụ ma, kiếm khí tàn phá bừa bãi, một kiếm bổ về phía Sùng Minh Lâu đầu lâu. Sùng Minh Lâu thân thể về sau nghiêng, trường kiếm từ đỉnh đầu hắn chém qua, phát quan bị chấn đoạn, tóc rối tung ra. Tạ Nguy Lâu trong nháy mắt tiến lên, một kích chém ra. Bành! Bát Hoang kích đánh vào Sùng Minh Lâu trên ngực, một cô bá đạo chi lực quét sạch, Sùng Minh Lâu ngực bị vênh bạo, thân thể bay ngược, kém chút bị một kích chém thành hai khúc. Pháp thân hóa thành tàn mang, ảnh giết cùng trời đánh đồng thời thi triển, chống rống xuất hiện tại Sùng Minh Lâu trước người, điên cuồng huy kiếm, liên tiếp chém ra mười mấy kiếm, kiếm khí không ngừng quét sạch. Sùng Minh Lâu thần sắc thống khổ, bị động huy động huyết sắc trọng kiếm ngăn cản, thân thể không ngừng lùi lại. Xoẹt. Tạ Nguy Lâu đột nhiên cánh tay chấn động, Bát Hoang kích hóa thành tàn mang, giống như một đầu thương long, đột nhiên oanh sát hướng Sùng Minh Lâu. Sùng Minh Lâu ngay tại ngăn cản Tạ Nguy Lâu pháp thân, gặp Bát Hoang kích đánh tới, trong lòng của hắn ngưng tụ, lại không thể phân thân tránh né. Oanh! Bát Hoang kích hung mãnh đâm vào Sùng Minh Lâu ngực, đem nó đóng đinh giữa trời, huyết dịch phiêu tán rơi rụng. A Sùng Minh Lâu phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tạ Nguy Lâu giống như nhất tôn kim sĩ đại bằng, một bước giết tới Sùng Minh Lâu trước người, nắm chắc quả đấm, chủ y thiên chi quyền hình ra, ma khí quyền ấn ngang qua mà ra. Oanh! Tạ Nguy Lâu nắm đấm đánh vào Sùng Minh Lâu trên đầu lâu, quyền ấn trong nháy mắt xuyên thủng đối phương đầu lâu, huyết dịch cùng óc phun ra ngoài. Sùng Minh Lâu trừng lớn hai mắt, thân thể bị đánh bay 300 mét, những nơi đi qua đều bị máu tươi nhuộm dần. Tật. Pháp thân khẽ động, giống như quỷ mị, tàn ảnh hiện hiện, liên tiếp chém ra ngũ kiếm, kiếm khí hung lệ, mỗi một kiếm đều chạm tại Sùng Minh Lâu trên thân thể. Hoàng Bét Sùng Minh Lâu thần sắc đọc lại, thân thể run lên, đầu lâu, cánh tay, hai chân, thân thể bị chia cắt. Huyết dịch cùng nội tạng phun ra, tàn quyết không đầy đủ thân thể rơi xuống trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố to, máu tươi nhuộm dần mặt đất. Chương 565, sâu kiến chi tư, cũng dám lay tượng. Chương 565, sâu kiến chi tư, cũng dám lay tượng. Ầm ầm. Cùng lúc đó, Tạ Nguy Lâu mặt khác hai đạo pháp thân cũng đem Sùng Minh Lâu 18 tôn khôi lỗi đánh bay. Nếu là lấy một đạo pháp thân đối đầu 18 tôn khôi lỗi, có lẽ còn có chút độ khó, nhưng là hai tôn pháp thân cùng nhau xuất thủ, sự tình liền đơn giản nhiều. Tạ Nguy Lâu nhìn chăm chú trên mặt đất Sùng Minh Lâu, hờ hững nói, đường đường cựu trọng tiên lâu lâu chủ, không nên chỉ có loại trình độ này đi. Dù cho Sùng Minh Lâu thân thể đã bị chia làm vài nửa, nhưng cũng không dễ dàng như vậy hủy diệt, thủ đoạn của người nọ, quả quyết không chỉ như vậy, khẳng định còn có thủ đoạn cường đại. Đến đem lá bài tẩy của đối phương toàn bộ đánh nát, như vậy mới có thể chân chính chu sát đối phương. Sùng Minh Lâu đầu lâu trong nháy mắt bay lên, hắn nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, trong mắt tràn ngập nồng đậm vết mang, khá lắm Tạ Nguy Lâu, bản tọa coi là thật khinh thường ngươi, bất quá ngươi ngược lại là đoán đúng bản tọa thủ đoạn, xác thực không đơn giản chỉ có loại trình độ này, thiên huyền thân chân chính chỗ huyền diệu, có thể không chỉ riêng là 18 tôn khôi lỗi. Ngưng. Sùng Minh Lâu quát lạnh một tiếng, hắn bị chia cắt thân thể, đột nhiên dung hợp lại cùng nhau, 18 tôn khôi lỗi cũng trong nháy mắt này hóa thành huyết vụ, nhao nhao hướng thân thể của hắn vọt tới. Vâng. Trong chốc lát công phu, Sùng Minh Lâu thương thế triệt để khôi phục, tu vi cũng lại lần nữa tăng cường gấp 10 lần. Nhưng cái này còn chưa kết thúc. Sùng Minh Lâu hít sâu một hơi, quát lạnh nói, các người, đều hóa thành bản tọa lực lượng đi. Chỉ gặp hắn một tay nắm ấn quyết, trên thân huyết quang bắn ra. A một chút chạy ra tối thành cựu trọng thiên lâu thần đỉnh cảnh cường giả, trong giây lát hóa thành huyết vụ, điên cuồng hướng về Sùng Minh Lâu vào tới, không ngừng tăng cường Sùng Minh Lâu lực lượng. Những này thần đỉnh cảnh đều tu luyện qua thiên huyền thân. Thiên huyền thân, cực kỳ quỷ dị, Sùng Minh Lâu chuyển đi chỉ là cựu trọng thiên huyền thân. Mà chính hắn nắm giữ tầng 18 huyền thân mới là mấu chốt nhất. Tầng 18 huyền thân, chúa tể vị trí, có thể thôn phệ những cái kia tu luyện cựu trọng thiên huyền thân người lực lượng, khiến người khác hóa thành hắn chất dinh dưỡng, tăng cường thực lực của hắn. Điểm này, hắn đương nhiên sẽ không nói cho cựu trọng thiên lâu những cái kia thần đỉnh cảnh. Vâng. Theo những cái kia thần đỉnh cảnh lực lượng nhập thể, Sùng Minh Lâu khí tức càng cường đại hơn, đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong. Nguồn lực lượng này, thật sự sảng khoái a. Sùng Minh Lâu mặt lộ nụ cười dữ tợn, ánh mắt lộ ra khát máu chi sắc. Mặc dù giờ phút này còn chưa nhập động huyền cảnh, nhưng là lực lượng khổng lồ nhập thể, chiến lực của hắn cũng viễn siêu trước đó mấy lần. Hưu. Sùng Minh Lâu nắm chặt huyết sắc trọng kiếm, còn lại 18 chôi đạo kiếm nổ bắn ra mà đến, trong nháy mắt lơ lửng tại phía sau hắn, tạo thành một cái kiếm trận. Sâu kiến, tới đây đánh một trận. Sùng Minh Lâu kiếm chỉ Tạ Nguy Lâu, ánh mắt lộ ra lạnh lẽo sát ý thiên huyền thân tự nhiên huyền diệu, bất quá một khi đi thôn vệ những khôi lỗi kia cùng tu luyện thiên huyền thân người lực lượng, khôi lỗi cùng những người kia liền đã mất đi giá trị. Lần này xem như sớm thôn vệ, đối với hắn mà nói, tổn thất quá lớn. Nguyên bản hắn còn dự định để khôi lỗi tiếp tục mạnh lên, để những cái kia tu luyện thiên huyền thân người tiến thêm một bước, đến lúc đó lại thôn vệ, cũng có thể để hắn trở nên càng cường đại hơn. Đáng tiếc, đây hết thảy tính toán đều bị Tạ Nguy Lâu làm rối loạn. Bất quá chỉ cần có thể trấn sát Tạ Nguy Lâu, cướp đoạt vạn hồn viên cùng Tạ Nguy Lâu thứ ở trên thân, cũng có thể đền bù tổn thất của hắn. Ngược lại là bất phàm. Tạ Nguy Lâu trong mắt hàn mang lấp lóe, lập tức huy động chiến kích, thẳng hướng Sùng Minh Lâu. Còn lại ba đạo pháp thân cũng nhanh chóng xuất thủ, Mai Táng Hoa chém ra, Hạo Nhiên Thiên Hạ, Vạn Đạo Kiếm khí hiện hiện. Đại Hạ Long tức vung dậy, chúng sinh một đao thi triển, một thanh to lớn tiên đao hạ xuống từ trên trời. Vạn hồn viên chấn động, bộc phát một đạo trấn áp hắc quang. Bốn đạo hủy thiên diệt địa công kích, đồng thời đánh phía Sùng Minh Lâu, khiến cho vốn là bạo liệt tối thành, không ngừng đổ sụp. Tuyệt thiên một kiếm. Sùng Minh Lâu dáng tươi cười dữ tợn, chỉ gặp hắn nắm ấn quyết, một kiếm chém ra đi. Một đạo vạn mét dáng dấp huyết sắc kiếm khí nổ bắn ra mà ra, kiếm khí hoành tuyệt cửu tiêu, có một kiếm chạm thiên chi uy. Ầm ầm. Huyết sắc kiếm khí cùng bốn đạo công kích đụng nhau cùng một chỗ, một trận tiếng bạo liệt vang lên, bốn đạo công kích bị đánh sơ sát. Lực lượng cường đại dư ba thôn vệ tối thành, hướng về tối thành bên ngoài điền cuồng dũng mãnh lao tới, vô số thảm thực vật bị ép thành một mịn, rất nhiều sơn nhạc bị san thành bình địa. Oeng. Một kiếm đằng sau, Tạ Nguy Lâu cùng ba đạo pháp thân lập tức bị tung bay ngàn mét, chô qua không ngừng bạo liệt. Ngoài ngàn mét, Tạ Nguy Lâu ổn định thân thể, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, giờ phút này trên người hắn xuất hiện lít nha lít nhít vết kiếm, cánh tay nứt ra, huyết dịch chảy xuôi, quần áo bị máu tươi nhuộm dần. Một kiếm này, đủ mạnh. Tạ Nguy Lâu ngưng tiếng nói, còn có càng mạnh. Sùng Minh Lâu phóng lên tận trời, kiếm quyết nắn, phía sau 18 chôi đạo kiếm nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt hình thành một thanh cự kiếm. Kiếm chạm cửu tiêu. Sùng Minh Lâu quát lạnh một tiếng, cự kiếm hạ xuống từ trên trời, phá vỡ thiên cung, hung mãnh chém về phía Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu trên người ma khí không giảm, hắn nắm chặt bát hoang kích, một kích phách lên đi. Còn lại ba đạo pháp thân cũng nhanh chóng phát động công kích. Ầm ầm. Cự kiếm trong nháy mắt chém xuống, Tạ Nguy Lâu cùng ba đạo pháp thân công kích bị đánh tan, mặt đất lập tức bị đánh ra một đạo 3 vạn mét dáng dấp thâm uyên, cổ thành to lớn, bị một phân thành hai. Tạ Nguy Lâu cùng ba đạo pháp thân đứng ở trong vực sâu, trên người hắn vết rách càng nhiều, áo quần rách nát, huyết dịch không ngừng tràn ra, tóc rối tung, khí tức trở nên không gì sánh được lộn xộn, nhìn cực kỳ chật vật. Sùng Minh Lâu đứng tại Cửu Tiêu bên trong, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, cười lạnh nói, có phải hay không cảm giác mình rất chật vật. Sâu kiến chi tư, cũng dám lay tượng. Đơn giản chính là không biết sống chết, hôm nay bản tọa không đơn giản muốn đem ngươi trấn sát, còn muốn quất ngươi hồn, luyện thân ngươi, để cho ngươi biến thành một tôn khôi lỗi. Nói, ống tay áo của hắn bung lên, 18 chôi đạo kiếm tạo thành cự kiếm, lại lần nữa chém về phía trong vực sâu Tạ Nguy Lâu. Oeng. Cự kiếm giống như thiểm điện, đột nhiên rơi xuống, mang theo dễ như trở bàn tay uy thế, cực kỳ hung lệ bá đạo, một kiếm liền có thể độ thành, uy thế ngập trời. Ngay tại cự kiếm vừa muốn chạm tại Tạ Nguy Lâu trên đầu lâu thời điểm, Tạ Nguy Lâu trong nháy mắt đưa tay, hai ngón kẹp lấy mũi kiếm, để thanh cự kiếm này khó mà tiếp tục hướng xuống mảy may. Ân. Sùng Minh Lâu thấy thế, không khỏi sầm mặt lại, tiểu tử này còn có thủ đoạn. Tạ Nguy Lâu hờ hững nói, ta thừa nhận, ngươi rất mạnh, nhưng chỉ thế thôi. Oeng. Nói xong, trên người hắn ma khí trong khoảnh khắc tăng vọt gấp trăm lần, ma tướng chi lực vận dụng, ma văn dày đặc toàn thân, ma khí phóng lên tận trời, chiến lực điên cuồng tăng vọt, trung quanh thiên địa không ngừng bạo liệt. Cứ như vậy trong nháy mắt, Tạ Nguy Lâu tựa như hóa thành một tôn ma thần, hai con ngươi cũng biến thành không gì sánh được khát máu. Oeng. Ngón tay hắn bắn ra, cự kiếm bị đánh tan, hóa thành 18 chôi đạo kiếm. Kiếm này không sai, ta vui lòng nhận. Tạ Nguy Lâu thanh âm khàn giọng, ống tay áo bung lên, 18 chôi đạo kiếm bị hắn chấn áp, đặt vào chữ vật giới chỉ bên trong. Oeng. Tam đại pháp thân tiêu tán, Tạ Nguy Lâu thu hồi Mai Táng Hoa kiếm, Đại Hạ Long Tước, Vạn Hồn Thiên. Tạ Nguy Lâu quét Sùng Minh Lâu một chút, thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt đối phương, bát hoang kích giống như quang ảnh, đột nhiên xuyên thủng đối phương thân thể. Chương 566, Hủy Kỳ Huyền cùng nhau, Huyết Đạo Tịch Diệt. Chương 566, Hủy Kỳ Huyền cùng nhau, Huyết Đạo Tịch Diệt. Ngươi Sùng Minh Lâu nhìn chòng chọc vào Tạ Nguy Lâu, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn căn bản không có ngờ tới, đều đến thời khắc thế này, Tạ Nguy Lâu tiểu tử này thực lực còn có thể tiếp tục tăng cường, thủ đoạn của đối phương coi là thật không ít, cực kỳ khó chơi. Vâng. Tạ Nguy Lâu trong tay dùng sức chấn động, bát hoang kích trong nháy mắt xuyên thủng Sùng Minh Lâu thân thể, từ đối phương sau lưng bay ra ngoài, mang ra một trận huyết thủy. Tạ Nguy Lâu nắm chặt quả đấm, một quyền đánh phía Sùng Minh Lâu ngực, ma khí tràn ngập, quyền ấn màu đen bộc phát. Bình một tiếng, Sùng Minh Lâu ngực bị một quyền oanh bạo, thịt nát, toái cốt, nội tạng bay ra, thân thể giống như là tháo, bay ngược ngàn mét. Tạ Nguy Lâu hướng phía trước bước ra một bước ngàn mét, trong nháy mắt xuất hiện tại Sùng Minh Lâu trước người. Chém. Sùng Minh Lâu ánh mắt mãnh liệt, nhanh chóng đối với Tạ Nguy Lâu chém ra một kiếm. Tạ Nguy Lâu hai ngón duỗi ra, đem huyết sắc trọng kiếm kẹp lấy, chấn khí thuật thi triển, chấn áp kiếm này, để kiếm này khó mà động đậy mảy may. Ầm ầm. Tạ Nguy Lâu ngón tay búng một cái, huyết sắc trọng kiếm bộc phát một cỗ hung lệ uy áp, Sùng Minh Lâu cầm kiếm cánh tay, lập tức bị huyết sắc trọng kiếm uy áp chấn thành huyết vụ, huyết sắc trọng kiếm cũng triệt để cùng hắn đã mất đi liên hệ. Tạ Nguy Lâu tay trái hóa trưởng, trong lòng bàn tay, bốn đạo ấn ký màu đen xuất hiện, hắn một trưởng vành ra ngoài. Bành! Bốn đạo huyết sắc ấn ký đánh vào Sùng Minh Lâu phần bụng, trực tiếp đem Sùng Minh Lâu phần bụng vênh bạo. Sùng Minh Lâu lại lần nữa bị đánh bay ngàn mét, thân thể đện ở trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái trăm mét sâu hố. Tạ Nguy Lâu ống tay áo bu lên, huyết sắc trọng kiếm hóa thành một đạo huyết mang chém về phía Sùng Minh Lâu, trọng kiếm chém xuống, kiếm khí bắn mét, trong khoảnh khắc đem mặt đất bổ ra một đạo vạn mét vết rách. Trong vết rách, Sùng Minh Lâu sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi, đỉnh đầu xuất hiện một khối tấm chắn màu vàng, ngăn trở huyết sắc trọng kiếm một kích. Tạ Nguy Lâu dưới chân chấn động, trong nháy mắt xuất hiện tại Sùng Minh Lâu đỉnh đầu, hắn dẫm tại trên tấm chắn màu vàng, trên thân bộc phát một cô ma thần trấn áp chi uy. Bành! Mặt đất bạo liệt, Sùng Minh Lâu ngay cả người mang chuẩn bị đánh vào lòng đất 300 mét vị trí. Tạ Nguy Lâu vươn tay, Bát Hoang Kích lơ lửng trước người, ống tay áo của hắn vung lên, Bát Hoang Kích hóa thành tàn mang, oanh sát hướng Sùng Minh Lâu. Sùng Minh Lâu sắc mặt âm trầm, lập tức đem lực lượng rót vào tấm chắn màu vàng bên trong. Ầm ầm. Bát Hoang Kích đánh vào trên tấm chắn màu vàng trực tiếp bị oanh bạo, chiến kích uy thế không giảm, hung lệ đâm vào Sùng Minh Lâu thân thể, đem nó đính tại lòng đất. A Sùng Minh Lâu phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, hắn vươn tay, một phát bắt được Bát Hoang Kích, muốn đem chiến kích rút ra. Tạ Nguy Lâu tiện tay bắt lấy một bên huyết sắc trọng kiếm, thân thể hóa thành một đạo tàn mang, trong chớp nhoáng xuất hiện tại Sùng Minh Lâu trước người, một kiếm chém ra đi. Phúc! Sùng Minh Lâu đầu lâu bay lên cao cao, máu tươi phun ra ngoài. Tạ Nguy Lâu tay trái nắm tay, một quyền đánh về phía Sùng Minh Lâu đầu lâu. Bành! Một đạo tiếng oanh minh vang lên, Sùng Minh Lâu đầu lâu giống như dưa hấu bình thường bạo liệt, thân thể không đầu cũng đang không ngừng rãy rủa. Tạ Nguy Lâu nhấc chân một cước đá ra đi. Sùng Minh Lâu thân thể lập tức bị đánh bay, thân thể đâm vào thâm khanh trên vách đá, đem vách đá xô ra một cái độc lớn, huyết dịch không ngừng dâng trào. Tạ Nguy Lâu ánh mắt khát máu nhìn về phía Sùng Minh Lâu thân thể, tay hắn cầm trường kiếm đi hướng đối phương. Vâng. Nhưng vào lúc này, Sùng Minh Lâu khí tức trên thân lại lần nữa tăng cường, hắn một thanh rút ra đính tại trên thân thể Bát Hoang Kích, đột nhiên ném một cái, Bát Hoang Kích vánh sát hướng Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu đôi mắt khát máu, cũng không tránh né, Bát Hoang Kích vừa tới gần hắn thời điểm, liền tán đi uy thế, lơ lửng tại trước người hắn, ngón tay hắn khẽ động, đem Bát Hoang Kích thu hồi. Giống. Sùng Minh Lâu thể nội phát ra một đạo tiếng gào thét, một tòa màu đen chín tầng thần lâu xung ra, đây là hắn huyền tướng, một tòa thần lâu. Thần lâu huyền tướng vừa ra, Sùng Minh Lâu khí tức trở nên càng cường đại hơn, uy áp quét sạch, trực tiếp đem Tạ Nguy Lâu chấn lui ba bước. Xoẹt xẹt. Sùng Minh Lâu thân ảnh khẽ động, cùng thần lâu huyền tướng xung nhập cửu tiêu. Hắn năng ấn quyết, huyền tướng chi lực điên cuồng rót vào thân thể, bạo liệt đầu lâu đang nhanh chóng mọc ra, thương thế đang không ngừng khôi phục. Tạ Nguy Lâu ngẩng đầu nhìn một chút, chỉ gặp hắn thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại Sùng Minh Lâu trước người, huyết sắc trọng kiếm vung dậy, một kiếm thuần sát, một đạo vạn trượng huyết sắc kiếm khí bộc phát. Giang giác. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Sùng Minh Lâu đầu lại lần nữa bị chém xuống. Hắn huyền tướng cũng bị một kiếm chém thành hai khúc, thần lâu bạo liệt, không ngừng đổ sụp. Huyền tướng bị phá trong nháy mắt, Sùng Minh Lâu khí tức trên thân nhanh chóng suy yếu, rất nhiều thương thế xuất hiện, thân thể hiện hiện lít nha lít nhít vết rách. Chết. Tạ Nguy Lâu ánh mắt khát máu, lần nữa huy kiếm chém về phía Sùng Minh Lâu. Trường kiếm còn chưa chạm tại Sùng Minh Lâu trên thân thể, liền bị một cỗ huyết sắc lực lượng ngăn cản, Sùng Minh Lâu trong đan điền, đột nhiên bay ra một viên huyết sắc ngọc phù. Tạ Nguy Lâu nhìn thấy viên này huyết sắc ngọc phù thời điểm, con ngươi co rụt lại, lập tức lùi lại. Chết cho ta. Sùng Minh Lâu linh hồn phát ra một đạo tiếng giống giận dữ. Ầm ầm, huyết sắc ngọc phù bạo tạc, một cỗ hủy thiên diệt địa uy áp bộc phát, đem Tạ Nguy Lâu thôn phệ. To lớn tối thành, trong khoảnh khắc hóa thành một mịn, dưới mặt đất hãm ngàn mét, biến thành một cái cự hình thâm khanh. Tối thành bên ngoài, mặt đất không ngừng đổ sụp, rất nhiều dãy núi bị ép thành cho bụi. Mấy hơi đằng sau, cái kia cỗ hủy diệt chi uy tán đi. Sùng Minh Lâu đứng tại trong hố sâu, thần hồn truyền ra một đạo tức giận, đáng chết sâu kiến, hủy bản tọa huyền tướng, lại vẫn để bản tọa dùng hết phía trên cho bảo vật, thật sự là đáng hận a. Bất quá tại huyết đạo tịch diệt phù bên dưới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ cái này tịch diệt phù chính là phía trên đại nhân vật cho bảo vật, ẩn chứa động huyền cảnh cường giảm một kích toàn lực lực lượng, có hủy thiên diệt địa chi uy. Hắn không cho rằng Tạ Nguy Lâu diện đối với cái này bảo chi uy còn có thể sống mệnh. Khu khu. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng ho khan vang lên, không gian nứt ra, Tạ Nguy Lâu từ trong không gian đi tới, chấn thiên bi lơ lửng trước người, nhanh chóng tiến vào mi tâm chỗ sâu. Giờ phút này hắn toàn thân máu tươi, thân thể phá thành mảnh nhỏ, xương cốt, nội tạng nứt ra, cả người tóc thai bù xù, khí tức lộn xộn, trên người ma khí cũng tiêu tán gần bảy thành, nhìn cực kỳ chật vật, trực tiếp nhận lấy trọng thương. Vừa rồi một cái kia, sát thực rất đáng sợ, nếu không có hắn phản ứng kịp thời, vận dụng hư không trải qua kịp thời trốn vào trong không gian, còn cần chấn thiên bi ngăn trở bộ phận lực lượng, bằng không mà nói, đoán chừng giờ phút này đã là một bộ thi thể. Ngươi làm sao có thể Sùng Minh Lâu phát ra một đạo hoảng sợ thanh âm, huyết đạo tịch diệt phù đều dùng vậy mà không có chấn sát Tạ Nguy Lâu. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là, Tạ Nguy Lâu lại có thể tùy tiện xuất nhập không gian. Muốn làm đến trình độ như vậy, tối thiểu nhất cũng phải đạt tới trong truyền thuyết đại năng cảnh giới, tối thiểu nhất động huyền cảnh là làm không được. Tạ Nguy Lâu không chết, sau đó chết khẳng định là hắn. Lấy hắn thời khắc này trạng thái, cũng liền thần hồn có thể có chút hứa uy nhiếp, nhưng Tạ Nguy Lâu trên người có bảo vật, công kích linh hồn, căn bản vô hiệu. Chương 567, nhận được đáp án, cẩn thận thăm dò. Chương 567, nhận được đáp án, cẩn thận thăm dò, đến lượt ngươi chịu chết. Tạ Nguy Lâu lấy ra một bình đan dược, trực tiếp một ngụm chút xuống, khí tức trên thân khôi phục một chút. Hắn nắm chặt huyết sắc trọng kiếm, trong nháy mắt chém về phía Sùng Minh Lâu. Ầm ầm. Huyết sắc trọng kiếm chạm tại Sùng Minh Lâu trên thân thể, Sùng Minh Lâu thân thể lập tức bị hoành thành huyết vụ, chỉ còn lại có một đạo linh hồn thể. Linh hồn này thể trốn vào một bên trong đầu lâu, lập tức hướng về nơi xa phóng đi, muốn đảm bệnh. Tạ Nguy Lâu đại thủ rối ra, một tay lấy cái đầu kia bắt tới, hắn hờ hững nói, đánh không thắng, còn muốn trốn. Sùng Minh Lâu hoảng sợ nói ra, Tạ Nguy Lâu, chớ có sai lầm, ta Cửu Trọng Thiên Lâu bối cảnh to lớn, ngươi không thể trêu vào anh. Tạ Nguy Lâu dùng sức bóp, trực tiếp đem Sùng Minh Lâu đầu lâu bóp nát, hắn ánh mắt lạnh lẽo nói, trước đó gặp ngươi cũng còn có mấy phần ngạo khí, hiện tại bắt đầu cầu xin tha thứ bi hiếp. Nói, ống tay áo của hắn vung lên, trực tiếp đem Sùng Minh Lâu thần hồn ném vào nhận chữ vật, vạn hồn viên trong nháy mắt đem nó thôn vệ. Khu khu. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Tạ Nguy Lâu thân thể run lên, một ngụm huyết dịch màu vàng phun ra ngoài, trên người ma khí nhanh chóng tiêu tán, thần sắc cực kỳ mỏi mệt. Hắn thu hồi huyết sắc trọng kiếm, nhìn thoáng qua bốn phía, đem một viên nhẫn chứa vật cùng xa xa lưu quan tháp, thiên tuyệt hộp kiếm thu lại. Hô. Tạ Nguy Lâu khẽ nhả một ngụm trọng khí, nhanh chóng phi thân rời đi. Hắn muốn biết đáp án, còn phải từ Sùng Minh Lâu trong linh hồn dò xét. Về phần Nhan Vô Cấu, lần này đến tối thành, cũng không cảm giác được đối phương khí tức, có lẽ Sùng Minh Lâu thần hồn cũng có thể cho ra đáp án. Thất Dạ Tuyết, lâu chủ Tuyết Phi ba nữ gặp Tạ Nguy Lâu thủ thường, không khỏi biến sắc, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Tạ Nguy Lâu thua tay nói, không sao, một chút vết thương nhỏ thôi, ta muốn bế quan mấy ngày, Cửu Trọng Tiên Lâu đã hủy diệt, Sùng Minh Lâu đã bị ta tru sát, mấy ngày kế tiếp không nên quấy rầy ta. Nói xong, hắn liền tiến vào một gian phòng ốc. Tuyết Phi nhìn Tuyết Nhu một chút, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, lâu chủ lại đem Sùng Minh Lâu tru sát, đây chính là nửa bước động huyền cảnh cường giả, lâu chủ lại có thể đem chân sát, quả nhiên đáng sợ, lâu chủ quá mạnh. Tuyết Nhu mặt mũi tràn đầy vẻ kính nể, trẻ tuổi như vậy liền có như vậy nghịch thiên thực lực, lâu chủ nhân vật như vậy, tương lai nhất định có thể đi được càng xa, huyết vực này cũng trói buộc không được hắn. Đúng vậy a, thật quá mạnh. Nam Biết Ý cũng là mặt mũi tràn đầy kính sợ, Cửu Trọng Thiên Lâu sao mà cường thịnh, không nghĩ tới lại bị lâu chủ diệt, đơn giản chính là khủng bố. Tuyết Phi hít sâu một hơi, bảo vệ tốt nơi này là lâu chủ hộ pháp. Ân. Tuyết Nhu cùng Nam Biết Ý nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ trước mắt, 7 ngày thời gian trôi qua. Trong phòng, Tạ Nguy Lâu thương thế khôi phục, hắn kiểm tra một chút thân thể của mình. Trước đó một trận chém giết, mặc dù tao ngộ một phen trọng thương, nhưng là giờ phút này khôi phục, tu vi nhưng cũng tinh tiến không ít. Gặp thân thể không việc gì đằng sau, Tạ Nguy Lâu tế ra vạn hồn tiên, đem Sùng Minh Lâu linh hồn kéo ra đến. Người muốn làm gì? Sùng Minh Lâu linh hồn lộ ra cực kỳ hoảng sợ. Tạ Nguy Lâu hờ hững nói, tự nhiên là siêu hồn. Sùng Minh Lâu hoảng sợ nói ra, Tạ Nguy Lâu, ta linh hồn bên trong có cấm chế, ngươi như cưỡng ép siêu hồn, ta chắc chắn thần hồn câu diện, ngươi cái gì cũng không chiếm được, ngươi nếu là muốn biết cái gì, ta có thể nói cho ngươi. Tạ Nguy Lâu không để ý đến, lập tức siêu hồn. Ông. Kết quả tại siêu hồn trong nháy mắt, lại phát hiện Sùng Minh Lâu sâu trong linh hồn, một đạo đáng sợ cấm chế xuất hiện, muốn tiêu diệt đối phương linh hồn. Thật là có cấm chế. Tạ Nguy Lâu lông mày nhíu lại, cấm chế này cực kỳ huyền diệu, lấy hắn cấm chế thực lực, khó mà phá giải. Hắn lập tức đem Sùng Minh Lâu linh hồn đặt vào vạn hồn thiên, đạo cấm chế kia cũng trong nháy mắt bị áp chế mấy phần. Tạ Nguy Lâu ấn quyết nắn, hồn thiên bộc phát một cỗ cường đại lực lượng, điên cuồng luyện hóa Sùng Minh Lâu linh hồn. Tôn này cường đại linh hồn thể cũng không thể buông tha, để kỳ thành là vạn hồn phiên một bộ phận, ngược lại là cái lựa chọn tốt. Bất quá luyện hóa về sau thần hồn, đoạt được ký ức cũng không hoàn chỉnh, đối với cái gì cũng không chiếm được mà nói, thu hoạch được bộ phận ký ức cũng là có thể tiếp nhận. Tạ Nguy Lâu tha mạng a, Sùng Minh Lâu linh hồn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, không ngừng cầu xin tha thứ. Tạ Nguy Lâu thần sắc đạm mạc, thờ ơ, tiếp tục thôi động vạn hồn phiên, luyện hóa đối phương linh hồn. Sau nửa canh giờ, tiếng kêu thảm thiết đình chỉ. Sùng Minh Lâu linh hồn triệt để bị luyện hóa, biến thành vạn hồn phiên một bộ phận, giờ khắc này ở vạn hồn phiên bên trong, nó là cường đại nhất. Tạ Nguy Lâu nhắm mắt lại, chăm chú tìm kiếm đối phương ký ức. Lâu chừng đốt nửa nén nhang. Tạ Nguy Lâu đạt được không ít tin tức hữu dụng, cũng vừa lúc biết mình muốn đáp án. Chỉ là đáp án này, lại làm cho hắn cau mày, tựa như lột ra một quả trứng gà, kết quả phát hiện bên trong lại còn có một quả trứng gà. Căn cứ Sùng Minh Lâu linh hồn ký ức, đúng trấn Tây Hầu phủ lập thủ, Cửu Trọng Thiên Lâu kỳ thật cũng là nghe phía trên mệnh lệnh. Cửu Trọng Thiên trên lầu, có một cái thế lực thần bí, tên là Thiên Điện. Thiên Điện không tại vùng Thiên Điện này, là một cái cực kỳ khổng lồ tổ chức sát thủ, thế lực trải rộng Thiên Nam địa Bắc, thần bí khó lường. Sùng Minh Lâu cũng chỉ là Thiên Điện bên trong một nhân vật nhỏ. Trước đó Sùng Minh Lâu đạt được Thiên Điện một vị thần bí đại nhân vật ban bố mệnh lệnh, để hắn đối phó Trấn Tây Hậu phủ. Nhưng hắn lại lo lắng Đại Hạ Thánh Viện tồn tại, không dám ngông cuồng xâm nhập Đại Hạ, liền để cho người đại lao việc này, Nhan Vô Cấu vừa lúc thành một cái nhân tuyển thích hợp. Liên quan tới Thiên Điện cụ thể tin tức, Sùng Minh Lâu ký ức không được đầy đủ, cũng không quá nhiều đồ vật. Thiên Điện vì sao muốn đúng Trấn Tây Hậu phủ lập thủ, Sùng Minh Lâu cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Không chọn vẹn chi hồn, cũng không cho ra quá nhiều đáp án. Trừ cái đó ra, ngược lại là đạt được Nhan Vô Cấu manh mối. Tên kia tựa hồ đối với nguy hiểm biết trước phi thường cường liệt, cảm giác không đúng kỉnh, đã sớm một bước rời đi Cửu Trọng Thiên Lâu, tựa hồ đi đến huyết vực thần thương thành. Thiên Điện Tạ Nguy Lâu mặt lộ vẻ trầm tư, vốn cho rằng cầm xuống Sùng Minh Lâu, liền có thể biết được cuối cùng đáp án, hiện tại xem ra, tựa hồ là hắn suy nghĩ nhiều, đây là một cái cẩn thận thăm dò quá trình, còn phải từ từ sẽ đến. Thôi, vẫn là câu nói kia, đi được tới đâu hay tới đó, hôm nay điện không đơn giản, viên kia đáng sợ huyết phù cũng là xuất từ Thiên Điện chi thủ, không có nắm chắc trước đó, đến cẩn thận một chút. Tạ Nguy Lâu thầm nghĩ một câu, trước đó Sùng Minh Lâu móc ra huyết phủ, để hắn bị thất thế. đối phó một cái Sùng Minh lâu đã hao phí to lớn tay chân, nếu là thiên điện cường giả chân chính hiện thân, lại được kinh khủng bực nào. Hắn đang suy nghĩ một vấn đề, Tam Thúc tại trấn Tây Hầu phụ sự tình bên trong cũng không xuất thủ, phải chăng tại kiêng kỵ cái này thần bí thiên điện, cũng hoặc là có mặt khác tính toán. Trong lúc nhất thời, hắn cũng có chút mê mang, xem ra còn phải tiếp tục đi lên phía trước. Làm sơ trầm tư, Tạ Nguy Lâu liền đứng dậy rời đi gian phòng. Gặp qua lâu chủ, Tuyết Phi ba nữ gặp Tạ Nguy Lâu đi tới, liền vội vàng hành lễ, trong lòng cũng thở dài một hơi, xem ra lâu chủ thương thế đã khôi phục. 7 ngày thời gian, Cửu Trọng Tiên Lâu hủy diệt tin tức truyền khắp toàn bộ huyết vực, để huyết vực rất nhiều thế lực sợ hãi không gì sánh được, bây giờ huyết vực có chút biến thiên. Tạ Nguy Lâu cười đúng ba nữ gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Nam Biết Ý, ta muốn tới Thần Thương Thành, ngươi theo giúp ta đi một chuyến đi. Nam Biết Ý thi lễ một cái, tốt lâu chủ. Đợt, thúc canh ngũ tinh khen ngợi, là thương sinh gõ chữa động lực, mọi người động động phát tài tay nhỏ thôi, số lượng nhiều bao ăn no. Chương 568, cái này Thần Thương Thành, ta diệt định rồi chương 568, cái này Thần Thương Thành, ta diệt định rồi Thần Thương Thành. Ở vào huyết vực khu vực đông bộ, tường thành cao ngất, nặng nề không gì sánh được, phía trên bao trùm lấy đại trận, lộ ra không thể phá vỡ, cửa thành cao lớn, khí thế như hồng, đóng thật chặt. Mà trong thành vị trí thì là đứng lặng lấy 7 tòa cao lâu, trong đó một tòa cao lâu thẳng vào cửu tiêu, giống như một thành tuyệt thế thần thương. Thần Thương Thành cùng còn lại thành trì khác biệt, thành này do phủ thành chủ tuyệt đối khống chế, không chứa chấp bách tính, chỉ có phủ thành chủ người mới có thể tự do xuất nhập. Toàn bộ thành trì tổng cộng có hơn 3000 tu sĩ, luận đến nội tình, Thần Thương Thành so Huyết Ý Bảo còn cường thịnh hơn một phần. Ngoài thành, Tạ Nguy Lâu cùng Nam Biết Ý hiện thân. Nam Biết Ý đúng Tạ Nguy Lâu nói lâu chủ, Thần Thương Thành tổng cộng có 8 vị thần đỉnh cảnh, thành chủ là thần đỉnh đỉnh phong, phó thành chủ là thần đỉnh hậu kỳ, trừ cái đó ra, còn có lục đại trưởng lão, tu vi đều là thần đỉnh sơ kỳ. Tạ Nguy Lâu hỏi, Thần Thương Thành bên trong, tham dự diệt ngươi nam nhà chính là ai? Nam Biết Ý trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, là phó thành chủ Triệu Thiên Tú. Tạ Nguy Lâu sau khi nghe xong, ống tay áo vung lên. Ầm ầm. Hộ thành đại trận tan rã, cửa thành trong khoảnh khắc bạo liệt. Ông. Nhưng vào lúc này, mấy đạo khí tức từ trong thành đánh tới, đem Tạ Nguy Lâu cùng Nam Biết Ý phong tỏa. Đi thôi. Tạ Nguy Lâu thần sắc đạm mạc, trực tiếp chắp tay vào thành. Nam Biết Ý lập tức theo sau. Tìm được. Khi tiến vào thành chỉ trong nháy mắt, Tạ Nguy Lâu liền cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Nhan Vô Cấu, ngay tại trong thành. Trong thành trên đường cái, cũng không thấy người nào, giờ phút này đều tề tụ trong thành vị trí, nơi đó là phủ thành chủ chỗ ở ha ha. Tạ Nguy Lâu dáng tươi cười khát máu, trực tiếp đi về phía trước. Cũng không lâu lắm, Tạ Nguy Lâu cùng Nam Biết Ý đến trong thành vị trí. Trước mắt là phủ thành chủ, hai bên trái phải đều có 3 tòa lầu các, mỗi một tòa trên lầu các cũng có một vị thần đỉnh cảnh sơ kỳ tu sĩ. Mà tại vị trí phía trước nhất thì là có một tòa thẳng vào mây xanh tầng 18 cao lầu đại khí bằng bạc, khí thế hùng hồn. Cao lầu chi đỉnh có một vị lão nhân tóc trắng, một vị thân mang hắc bảo nam tử trung niên. Lão nhân tóc trắng chính là thành chủ, Úy Chỉ Tiềm Long, tu vi là thần đỉnh đỉnh phong, nam tử trung niên kia thì là phó thành chủ, Triệu Thiên Tú, thần đỉnh hậu kỳ. Vâng. Ngay tại Tạ Nguy Lâu cùng Nam Biết Ý đến gần thời điểm, phía trước trong nháy mắt xuất hiện 3000 cầm trong tay trường thương phụ thành chủ đệ tử, bọn hắn con mắt thần hung lệ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu cùng Nam Biết Ý. Úy Chỉ Tiềm Long nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, vị bằng hữu này, tại Hạ Thần Thương Thành thành chủ, Úy Chỉ Tiềm Long, ngươi lần này hủy ta hộ thành đại trận, xâm nhập ta Thần Thương Thành, thế nhưng là có chuyện gì? Tạ Nguy Lâu thần sắc tự nhiên nói, ta có một người bạn tại trong thành này, ta chuyên tới để tìm hắn, giờ phút này hắn ngay tại dưới chân ngươi trong lầu các. A. Úy Chỉ Tiềm Long trong mắt hơi híp, vô ý thức nhìn về phía bên người Triệu Thiên Tú. Trước đó có một nam một nữ đi tới Thần Thương Thành, Triệu Thiên Tú đem hai người đưa vào trong lầu các, giờ phút này người ngay tại trong lầu. Triệu Thiên Tú thì là nhìn chằm chằm Nam Biết Ý, đáy mắt chỗ sâu hiện hiện lạnh lẽo sắc ý, nàng này vậy mà không có chết, ngược lại là chủ quan. Bất quá nếu đối phương dám đến Thần Thương Thành, vậy liền trực tiếp triệt để đem nó giải quyết. Úy Chỉ Tiềm Long hờ hững nói, bổn thành chủ lầu các này bên trong cũng không người nào, ngươi sợ là đến nhầm địa phương. Người ngay tại trong lầu các thì như thế nào? Kẻ này dám hủy hắn hộ thành đại trận, xâm nhập hắn Thần Thương Thành, đơn giản chính là không đem hắn để vào mắt. Xem ra thành chủ cũng không tính cùng ta thương lượng một chút ta. Tạ Nguy Lâu lắc đầu. Thương lượng với ngươi? Ngươi thì tính là cái gì? Xông ta Thần Thương Thành, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Triệu Thiên Tú mặt mũi tràn đầy sát ý nói, hay lắm. Chỉ bằng ngươi câu nói này, hôm nay Thần Thương này thành, ta dự định. Tạ Nguy Lâu trên mặt hiện hiện một vòng khát máu dáng tươi cười. Hắn vừa nói xong câu đó, Thần Thương Thành đám người liền ánh mắt hung lệ theo dõi hắn, còn muốn diệt Thần Thương Thành. Từ đâu tới lăng đầu thành, vậy mà cuồng vọng như vậy. Diệt ta Thần Thương Thành. Ngược lại là một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Úy Chỉ Tiềm Long thần sắc lạnh lùng, hắn khua tay nói, 6 vị trưởng lão, giết bọn hắn. Giết. 6 vị thần đỉnh cảnh trưởng lão thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt thẳng hướng Tạ Nguy Lâu cùng Nam Biết Ý. Tạ Nguy Lâu thần sắc đạm mạc vươn tay, thiên gia kiếm xuất hiện ở trong tay. Bang. Ngay tại 6 vị thần đỉnh trưởng lão giết tới thời điểm, Tạ Nguy Lâu ngón cái búng ra đốc kiếm, thiên gia kiếm đông nhiên nổ bắn ra mà ra, hàn quang lấp lóe, giống như một đầu cổ long, mang theo hung lệ kiếm khí. Ầm ầm. 6 vị thần đỉnh trưởng lão còn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt bị thiên gia kiếm ép thành huyết vụ. Thiên gia kiếm uy thế không giảm, đột nhiên oanh sát hướng những cái kia Thần Thương Thành đệ tử. A, một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, 3000 Thần Thương Thành đệ tử trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, toàn bộ hủy diệt. Thằng ngãi danh, ngươi muốn chết. Úy Chỉ Tiềm Long cùng Triệu Thiên Tú thấy thế, không khỏi hai con ngươi đỏ lên, mặt lộ vẻ phẫn nộ, khí tức trên thân triệt để bộc phát. "Oanh!" Triệu Thiên Tú tế ra một thanh vết dị loang lổ trường thương, thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt giết tới Tạ Nguy Lâu trước mặt, trường thương đâm ra, vết dị phiêu tán rơi rụng, hung lệ không gì sánh được. Tạ Nguy Lâu theo chỉ rối ra, trực tiếp kẹp lấy sắc bén mũi thương, để nó khó mà hướng phía trước mảy may. "Cái gì?" Triệu Thiên Tú trong lòng giật mình, trên người lực lượng điên cuồng rót vào trường thương, kết quả trường thương vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, cái này khiến hắn cảm thấy hãi nhiên. "Bành!" Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng búng ra ngón tay, thanh trường thương này lập tức bị chấn thành một mịn, một cỗ lực lượng cuồng bạo quét sạch, trực tiếp đem Triệu Thiên Tú đánh bay. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, chống rông xuất hiện tại Triệu Thiên Tú bên người, hắn một phát bắt được Triệu Thiên Tú đầu, hờ hững nói, một cái thần đỉnh hậu kỳ, đột nhiên nhiều mấy câu, liền đem chính mình coi ra gì. "Bành!" Nói, hắn dùng sức bóp, Triệu Thiên Tú đầu lập tức bị bóp nát, huyết vụ phiêu tán rơi rụng. Tạ Nguy Lâu bắt lấy Triệu Thiên Tú thân thể, tiện tay ném về phía Nam Biết Ý, giao cho ngươi đến giải quyết. "Tốt." Nam Biết Ý mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn Tạ Nguy Lâu, nàng lập tức rút ra trường kiếm, đối với Triệu Thiên Tú phát động công kích. "Tiểu xuất sinh." Úy Chỉ Tiềm Long hai con ngươi khát máu nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, ống tay áo của hắn bung lên, một thanh màu đen bản long thương xuất hiện ở trong tay. Tạ Nguy Lâu ngón tay khẽ động, thiên gia kiếm bay vào trong tay, hắn kiếm chỉ Úy Chỉ Tiềm Long, lao giả, chán sống. "Cái này tiễn ngươi về Tây Thiên." Thương long ngâm. Úy Chỉ Tiềm Long phát ra một đạo tiếng gào rú, thân thể phóng lên tận trời, trường thương vung dậy, khí thế phong tỏa thiên địa, hung uy cuồn cuộn, trường thương màu đen đột nhiên ném ra, hóa thành một đầu màu đen thương long. "Giống." Thương long mở ra hai con ngươi, khí thế như hồng, hung uy hiển lộ, móng vuốt khẽ động, xé rách cửu tiêu, trong nháy mắt nhào về phía Tạ Nguy Lâu. "Chém!" Tạ Nguy Lâu thần sắc tự nhiên, tiện tay chém ra một kiếm, một đạo vạn mét dáng dấp kiếm khí bộc phát, đem thiên cung bổ ra. Ầm ầm. Đầu kia màu đen thương long bị một kiếm chém thành hai khúc, trường thương màu đen trực tiếp ở trong hư không bạo tạc, hắc quang tứ tán. Phốc. Úy Chỉ Tiềm Long nhận phản vệ, thân thể run lên, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, giống như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện tại Úy Chỉ Tiềm Long bên cạnh, trường kiếm trong tay đâm ra. Xoẹt một tiếng, Úy Chỉ Tiềm Long còn chưa tới, đầu lâu liền bị xuyên thủng, máu tươi phiêu tán rơi rụng mà ra. Chương 569, dư luận xôn xao, hóa thành một thương. Chương 569, dư luận xôn xao, hóa thành một thương. A đầu lâu bị trường kiếm xuyên thủng, cảm giác đau đánh tới, Úy Chỉ Tiềm Long khuôn mặt trở nên không gì sánh được và mẹo, hắn đột nhiên huy quyền, quyền ấn hoành tuyệt mà ra. Tạ Nguy Lâu trong mắt không có chút nào gợn sóng, lập tức huy quyền, một quyền đi lên. Bành! Quyền ấn đụng nhau, một trận tiếng nổ mạnh vang lên, Úy Chỉ Tiềm Long một cánh tay bị oanh thành huyết vụ, thân thể bay ngược 500 mét, đục vào trên một tòa quảng trường, đem quảng trường xô ra một cái hố to. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, xuất hiện ở trên quảng trường, hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem phía dưới Úy Chỉ Tiềm Long. Đáng chết! Úy Chỉ Tiềm Long gian nan đứng lên, hắn mặt mũi tràn đầy máu tươi, khuôn mặt dữ tợn không gì sánh được. Chỉ gặp hắn hóa thành tàn ảnh, xông vào cửu tiêu, ấn quyết nắn, khí tức trên thân nhanh chóng tăng cường. Ông! Cùng lúc đó, thiên cung bên trong, gió nổi mây phun, mây đen dày đặc, lôi đỉnh không ngừng lấp lóe, nước mưa phiêu tán rơi rụng xuống. Úy Chỉ Tiềm Long ánh mắt hung lệ, còn sót lại một cánh tay duỗi ra, nâng lên cửu tiêu bên trong mưa gió, hắn tức giận nói, dư luận xôn xao, hóa thành một thương, thương phá du long kình cửu tiêu. Bành! Vừa mới nói xong, mưa gió ngưng tụ, huyễn hóa thành một thanh kình thiên chi thương, trường thương hung lệ, đứng lặng cửu tiêu, u quang tràn ngập, sát ý mười phần. Giết! Úy Chỉ Tiềm Long ánh mắt hung lệ, cánh tay vung lên, kình thiên chi thương chấn động, hạ xuống từ trên trời, trong nháy mắt oanh sát hướng Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu nắm chặt trời ra kiếm, bốn phía lôi đỉnh điên cuồng hướng hắn oanh đến, lôi đỉnh bao trùm tại trên trường kiếm, hồ quang điện lấp lóe, quang mang mê mang, mang theo hủy diệt chi uy. Chết! Tạ Nguy Lâu trong mắt hàn mang lấp lóe, nhanh chóng cầm kiếm thẳng hướng cửu tiêu, một kiếm bổ ra. Ầm ầm! Vạn trượng lôi đỉnh kiếm khí hoành tuyệt, bổ ra thiết cung, dễ như trở bàn tay, đem trôi kia kình thiên chi thương oanh bạo, trường thương bạo liệt, hóa thành đầy trời nước mưa, không ngừng bay xuống. Kiếm khí hung uy không giảm, đem hư không thôn vệ, khiến cho hư không một trận bạo liệt. Mấy hơi đằng sau, trong hư không, Úy Chỉ Tiềm Long sắc mặt tái nhợt nhìn xem Tạ Nguy Lâu, người rốt cuộc là ai? Tạ Nguy Lâu chưa hồi phục, chỉ là nhàn nhạt nhìn Úy Chỉ Tiềm Long một chút. "Ngươi." Úy Chỉ Tiềm Long thể nội bộc phát một trận lôi đỉnh kiếm khí, thân thể lập tức bạo liệt, hóa thành huyết vụ đầy trời, thần hồn câu diện. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía tòa kia tầng 18 lầu cát, hờ hững nói, "Lão bằng hữu tới, còn không ra thấy một lần." Nói xong, hắn bước ra một bước, một cỗ uy áp bộc phát. "Bành!" Tầng 18 lầu cát xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, trong nháy mắt bị chấn thành một mịn. Hai đạo nhân ảnh nhanh chóng từ bên trong lao ra, chính là Nhan Vô Cấu cùng bị kia hộ tộc nữ tử. Bây giờ Nhan Vô Cấu, tu vi đã bước vào hóa rồng cảnh hậu kỳ, tốc độ tu luyện được cho rất nhanh, đáng tiếc hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, đã mất đi tiếp tục trưởng thành tiếp cơ hội. "Đi." Nhan Vô Cấu cùng bị kia hộ tộc nữ tử không do dự, lập tức trốn bán sống bán chết. "Muốn đi đâu?" Tạ Nguy Lâu xâm lạnh thanh âm vang lên, hắn trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt hai người. Lần này cũng còn có thể làm cho hắn Nhan Vô Cấu đào tẩu lời nói, như vậy hắn cũng không cần thiết đi sống cái gì man hoang đại mạc trực tiếp tìm khối đầu hũ đâm chết liền có thể. Nhan Vô Cấu gặp con đường phía trước bị ngăn trở, thần sát hắn phức tạp nhìn xem Tạ Nguy Lâu, trước đó ta liền cảm thấy vô cùng bất an, ngươi quả nhiên vẫn là tới. Nhất là bây giờ cựu trọng thiên lâu hủy diệt, càng làm cho hắn nhiều hơn mấy phần phỏng đoán, nguyên bản hắn dự định hôm nay liền rời đi huyết vực, không nghĩ tới Tạ Nguy Lâu tới nhanh như vậy. Lâm ra khoản tiền kia, ta tự nhiên muốn tìm ngươi tính. Tạ Nguy Lâu âm thanh lạnh lùng nói. Nhan Vô Cấu đáy mắt chỗ sâu hiện lên một đạo u quang, nhanh chóng huy động ống tay áo. một cây huyết sắc mũi tên nổ bắn ra mà ra, mũi tên này là một kiện cấm khí, mang theo kinh khủng công kích, đủ để uy hiếp được thần đỉnh cảnh, huyết mang lấp lóe, khiến cho nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên giảm xuống. Bất quá loại công kích trình độ này, đúng bây giờ Tạ Nguy Lâu mà nói, không có chút nào uy hiếp. Đốt. Tạ Nguy Lâu huy động trời ra kiếm, tùy ý ngăn tại trước người, huyết sắc mũi tên đánh vào trời ra trên thân kiếm, lập tức bị chấn nát. Xoẹt xẹt. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, trường kiếm trong chốc lát từ Nhan Vô Cấu trên cổ xẹt qua. Phu một tiếng, một cô máu tươi phun ra ngoài, Nhan Vô Cấu đầu lâu bay lên cao cao. Tạ Nguy Lâu vươn tay, một phát bắt được Nhan Vô Cấu đầu lâu. Người Nhan Vô Cấu ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Hắn tự nhiên là có chút thủ đoạn, nhưng là loại thủ đoạn này, trước thực lực tuyệt đối, lại có thể thế nào đâu? Siêu hồn. Tạ Nguy Lâu không nói nhảm, trực tiếp siêu hồn. A Nhan Vô Cấu phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau một lát, siêu hồn kết thúc. Xác nhận Nhan Vô Cấu không có tiếp tục chuẩn bị hậu thủ gì đằng sau, Tạ Nguy Lâu âm thanh lạnh lùng nói, "Lục điện hạ, nên lên đường." Nhan Vô Cấu run giọng nói, "Tạ Nguy Lâu, chúng ta đều là đại hạ người, ta vẫn là người của hoàng thất, ngươi xem ở phụ thân ta trên mặt mũi, tha ta một mạng đi." "Vâng." Tạ Nguy Lâu ánh mắt hung lệ, dùng sức bóp, trực tiếp đem Nhan Vô Cấu đầu bóp thành cho bụi. Sau đó hắn một bàn tay chụp về phía Nhan Vô Cấu thân thể không đầu, cỗ này thân thể không đầu trong khoảnh khắc hóa thành một mịn, triệt để thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Nhan Vô Cấu chết. Chấn sát Nhan Vô Cấu đằng sau, Tạ Nguy Lâu nhìn về phía một bên hồ tộc nữ tử, có thể có cái gì muốn nói. Hồ tộc nữ tử sắc mặt tái nhợt, nàng run giọng nói, "Ta ngươi hay là đừng nói nữa." Tạ Nguy Lâu thần sắc lạnh lùng, một kiếm bổ đi ra. Đối với loại này ưa thích cấu kết với nhau làm việc xấu đồ vật, tất sát. Vâng. Hồ tộc nữ tử ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có chuyển tới, liền bị một kiếm vênh thành huyết vụ, trực tiếp chết thảm tại chỗ. Tạ Nguy Lâu săn cái kiếm hoa, trời ra kiếm quy về vỏ kiếm, hắn nhìn trời ra kiếm một chút, lập tức đem trường kiếm thu lại. Một bên khác, Nam Biết Ý đã đem Triệu Thiên Tú thiên đao vạn quả, tịch diệt nó thần hồn, để nó thống khổ chết đi. Biết Ý, dọn dẹp một chút nơi này, mấy cái nhẫn chữ vật không cần buông tha, thần thương thành bảo khố cũng đừng buông tha, toàn bộ dọn đi. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Nam Biết Ý tốt lâu chủ. Nam Biết Ý cung kính đối với Tạ Nguy Lâu thi lễ một cái, sau đó nàng thân ảnh khẽ động, lập tức thanh lý chiến trường. Sau một nén nhang, Nam Biết Ý quét sạch xong chiến trường, nàng lấy ra một viên nhẫn chữ vật, đưa cho Tạ Nguy Lâu, "Lâu chủ, thanh lý xong, trong bảo khố đồ vật đều tại trong chữ vật giới chỉ." Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, "Đều mang về bảy đêm tuyết." Tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn lại nói Biết Ý bảo, "Thần thương thành đã hủy diệt, dưới mắt cựu nhân của ngươi còn có Vạn Kiếm môn, cần phải hiện tại liền đi một chuyến." Vạn Kiếm môn, trong mắt hắn cũng chỉ là gà đất chó xanh thôi, nếu là Nam Biết Ý có ý nghĩ, hắn tự nhiên có thể trực tiếp đi qua giải quyết. Nam Biết Ý thần sắc chăm chú nhìn Tạ Nguy Lâu, "Lâu chủ, Vạn Kiếm môn liền giao cho ta đến giải quyết đi. Ta muốn các loại sau khi tu vi tăng lên, tự mình đi tính món nợ này." Cứu hận sẽ để cho nàng tràn ngập đấu trí, cũng có thể để tốc độ tu luyện của nàng trở nên càng nhanh. Tạ Nguy Lâu nghe đến đó, minh bạch Nam Biết Ý ý nghĩ, hắn khẽ cười nói, "Như vậy cũng được. Bất quá ngươi đến nhớ kỹ một điểm, nếu là không có niềm tin tuyệt đối, hay là không nên tùy tiện động thủ." Nam Biết Ý nói khẽ, "Lâu chủ yên tâm, ta sẽ không làm loạn. Vậy trước tiên hồi thứ bảy đêm tuyết." Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng phất tay, liền phi thân rời đi. Nam Biết Ý trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười, vội vàng đi theo. Chương 570, Ma tộc cánh, Thương Thiên Đế quyển chương 570, Ma tộc cánh, Thương Thiên Đế quyển thất giả tuyết. Tham kiến lâu chủ. Tuyết Phi, Tuyết Nhu hai nữ gặp Tạ Nguy Lâu trở về, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Tạ Nguy Lâu phất tay, ra hiệu hai nữ không cần đa lễ, thần thương thành đã hủy diệt, ta đã để Biết Ý đem thần thương thành tài nguyên toàn bộ chuyển về, những tài nguyên này liền dùng cho thất giả tuyết phát triển đi. Lâu chủ, không thể. Tuyết Phi vội vàng mở miệng. Huyết Y bảo tài nguyên đã tiến vào thất giả tuyết, nếu là thần thương thành tài nguyên cũng tiến vào thất giả tuyết, như vậy lâu chủ bên này làm sao bây giờ? Thực lực càng mạnh, cần thiết tài nguyên càng khổng lồ, những tài nguyên này đúng lâu chủ nhất định sẽ có tác dụng lớn. Tạ Nguy Lâu trầm ngâm nói, việc này cứ như vậy quyết định, ta cuối cùng sẽ rời đi, về sau đoán chừng chiếu cô không đến đó chỗ, nơi này còn phải dựa vào các ngươi, có Huyết Y bảo, thần thương thành tài nguyên rót vào, huyết vực thất giả tuyết phát triển hẳn là có thể nâng cao một bước. Dù sao cũng là tam thúc khai sáng thế lực, mà lại dưới mắt hắn hay là lâu chủ, tự nhiên là khả năng giúp đỡ một thanh liền giúp một thanh. Về phần hắn tài nguyên tu luyện phương diện, trước đó chu diệt nhiều như vậy thần đỉnh cường giả, thu tập được rất nhiều nhận chữ vật, bên trong tài nguyên đông đảo, giờ phút này hắn có thể không thiếu tài nguyên. Thế nhưng là Tuyết Phi muốn nói lại thôi. Tạ Nguy Lâu suy tư một chút, đại hạ hoàng triều cũng có một cái thất giả tuyết, các ngươi về sau có thể đi nhìn xem, nếu là bên kia xảy ra vấn đề gì, có thể thích hợp trông nom một phen. Tuyết Phi thần sắc cung kính nói, lâu chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đi xem một chút. Trước đó Tạ Tất An liền đã nói với các nàng, thất giả tuyết không đơn giản có một cái. Về phần trong thiên địa này đến cùng có bao nhiêu cái thất giả tuyết, các nàng vậy mà không biết, có lẽ chỉ có Tạ Tất An mới biết được. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu, lại nói sau đó ta muốn bế quan một thời gian, nếu không có chuyện quan trọng, không nên quấy rầy ta. Huyết vực chuyện bên này đã giải quyết đến không sai biệt lắm, đến tiếp sau đến cân nhắc tiến về Đại Mạc sự tình. Bất quá trước đó, còn cần bế quan một phen, nhiều chuẩn bị chút thủ đoạn, tiến vào Đại Mạc đằng sau, cũng có thể có chút niềm tin. Tốt lâu chủ. Tuyết Phi cung kính thi lễ một cái. Trong phòng, Tạ Nguy Lâu bố kế tiếp đại trận, sau đó khoanh chân ngồi xuống, đem một cái hộp màu đen lấy ra. Cái này hộp màu đen là cổ ma cho lúc trước nói là bên trong có ma tộc cánh, hắn ngược lại là phải xem thử xem, hy vọng có thể có tác dụng lớn. Giang giác. Tạ Nguy Lâu ống tay áo bung lên, hộp mở ra, một cỗ kinh khủng ma khí tràn ra. Lập tức một đôi cổ lão, thần bí cánh lông vũ màu đen từ trong hộp bay ra ngoài. Hai cánh này phía trên, dây đặc phù văn thần bí, ma khí cực kỳ nồng đậm, lóe ra trận trận hắc quang, uy áp không gì sánh được hung lệ, vậy mà để không gian chung quanh xuất hiện đạo đạo vết rách. Cái này tựa như là một đôi ma thần cánh, khí tức cực kỳ khủng bố. Cỗ ma khí này Tạ Nguy Lâu mặt lộ vẻ quái dị, cánh lông vũ màu đen tán phát khí tức, cùng ma thủ khí tức cực kỳ tương tự, cả hai tựa như có cùng nguồn gốc. Ông, cánh lông vũ màu đen xuất hiện đằng sau, Tạ Nguy Lâu đang điền bên trong ma thủ trong nháy mắt chấn động, lộ ra cực kỳ hưng phấn, tựa như gặp đồng loại. Vâng. Trong đan điền, thiên thư chấn động, một cỗ thần bí uy áp bộc phát. Cánh lông vũ màu đen trong khoảnh khắc bị đặt vào trong đan điền, cùng ma thủ lơ lửng cùng một chỗ, khí tức nội liễm, cực kỳ trung thực, nó giống như ma thủ bình thường, thật giống như bị trực tiếp luyện hóa. Tạ Nguy Lâu trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Tại cánh lông vũ màu đen tiến vào đan điền trong mấy mắt, hắn phát hiện cánh lông vũ màu đen cùng ma thủ bình thường, hắn đều có thể vận dụng. Ông. Tạ Nguy Lâu tâm niệm khẽ động, quần áo vỡ vụn, màu đen ma tộc cánh lông vũ trong nháy mắt xuất hiện tại hắn phần lưng, tựa như cùng hắn đã hòa làm một thể, hắn có thể tùy tiện khống chế. Lưng đeo cánh lông vũ, Tạ Nguy Lâu rõ ràng cảm giác mình thân thể nhẹ nhàng không ít, trên người ma khí trở nên càng thêm nồng đậm, tựa như chỉ cần nhẹ nhàng huy động cánh, liền có thể vượt ngang vạn dặm, tốc độ phản phất tăng gọn mấy lần. Đồ tốt a. Tạ Nguy Lâu trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Cổ ma ngược lại là cho một kiện đồ tốt, đây là một tấm chạy trối chết át chủ bài, đánh không thắng liền tế ra cánh, trực tiếp làm bệnh. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng vất tay, cánh trở lại đan điền, khí tức toàn bộ thu liễm. Hắn lại từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khối thanh đồng mảnh vỡ. Đây là Tống Thần Phong cho hắn đồ vật, đối phương bản lĩnh giữ nhà ngay tại trên mảnh vụn này. Nhìn xem Tống tiên sinh bản lĩnh giữ nhà đến cùng là cái gì. Tạ Nguy Lâu bung ra linh hồn, trực tiếp đem thanh đồng mảnh vỡ bao khỏa. Ông. Nhưng vào lúc này, thanh đồng mảnh vỡ hiện lên một đạo đồng quang, trong nháy mắt đem Tạ Nguy Lâu kéo vào một phương thần bí thiên địa. Nơi đây đứng hàng cửu tiêu, mây mù lờ lờ, có một tòa pha toái quảng trường bạch ngọc lơ lửng, mà tại quảng trường bốn phía thì là có lít nha lít nhít cung điện phế tích. Vâng. Đột nhiên, quảng trường chấn động, một đạo thần bí hư ảnh xuất hiện tại trên quảng trường, hắn vung đầu nắm đấm, thi triển một môn kinh khủng quyền pháp, Thương Thiên Đế Quyền. Hư ảnh phát ra một đạo cổ lão thanh âm, hắn điên cuồng huy quyền, quyền ấn hoành tuyệt, đem không gian đánh nổ, mỗi một dưới quyền đi, chung quanh cung điện phế tích liền tiêu tán một phần. Quyền ấn hoành tuyệt, uy áp quét sạch, mỗi một dưới quyền đi, đều để Tạ Nguy Lâu thần hồn chấn động, bất quá có chấn thiên bi chấn áp, lần này hắn ngược lại là không có nhận ảnh hưởng quá lớn. Lâu Trường đốt nửa nén nhang, hư ảnh đánh xong một bộ quyền pháp, cung quyết phế tích tiêu tán, quảng trường hóa thành một mịn, cửu tiêu vỡ vụn, hóa thành mây khói, tán ở thiên địa. Tạ Nguy Lâu mở to mắt, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Hư ảnh đánh bộ quyền pháp này, cùng Chú Y Thiên quyền pháp có chút tương tự, xác thực tới nói, Chú Y Thiên quyền pháp là từ bộ quyền pháp này bên trong diễn biến mà đến. Tống Thần Phong hẳn là trước nắm giữ lấy bộ này Thương Thiên Đế Quyền, sau đó thôi diễn ra Chú Y Thiên quyền pháp. Học được Chú Y Thiên quyền pháp, lại đến tu luyện Thương Thiên Đế Quyền, sẽ đơn giản không ít. Cái này Thương Thiên Đế Quyền, cực kỳ bất phàm, mang theo vạn cổ chi uy, tuyệt đối là tuyệt thế đại năng sáng tạo ra. Nếu không có chấn thiên bi chấn áp thần hồn, đoán chừng bộ quyền pháp này xuống tới, hắn sẽ xuất hiện thần hồn băng liệt tình huống. Hô, Tạ Nguy Lâu hít sâu một hơi, lại lần nữa đem thần hồn bao khỏa thanh đồng mảnh vỡ. Sau một khắc, thần hồn của hắn lại lần nữa xuất hiện ở mảnh này thần bí thiên địa, hư ảnh tái hiện, tiếp tục vung đầu nắm đấm. Tạ Nguy Lâu chăm chú nhìn xem cái bóng mờ kia uy quyền, trong mắt lóe ra đạo đạo hào quang màu vàng, tứ đại huyền giống nhau lúc ở trong đan điền tôi diễn. Đảo mắt, 7 ngày trôi qua. Tạ Nguy Lâu mở to mắt, Thương Thiên Đế Quyền, hắn đã tìm hiểu mấy lần. Quyền này biến hóa khó lường, nhưng là trên bản chất chỉ có 4 quyền, Táng Sinh, Lục Đạo, Loạn Cổ, Bất Hủ. Một quyền so một quyền đáng sợ, 4 quyền hợp nhất, càng có tuyệt thế hung uy. Bất quá môn quyền pháp này, tựa hồ cũng không hoàn chỉnh, chân chính hoàn chỉnh quyền pháp, tuyệt đối không chỉ 4 chiêu. Cái này thanh đồng mảnh vỡ, chỉ là mảnh vỡ, nguyên bản môn quyền pháp này, hẳn là ghi chép tại một cái hoàn chỉnh trên thanh đồng khí. Tống Thần Phong chỉ là đạt được trong đó một mảnh vụn, nắm giữ 4 quyền. Dù cho chỉ có 4 quyền, vẫn như cũng cực kỳ không đơn giản. Quyền pháp này uy thế khủng bố, có hủy thiên diệt địa chi uy, nhưng tiêu hao cũng rất to lớn, lấy hắn thời khắc này linh lực, nhiều lắm là trèo chống hắn vung ra 3 quyền. Chương 571, rời đi huyết vực, Man Hoang Đại Mạc. Chương 571, rời đi huyết vực, Man Hoang Đại Mạc. Môn quyền pháp này cực kỳ đáng sợ, đến tiếp sau còn cần từ từ đi cảm ngộ. Tạ Nguy Lâu thầm nghĩ một câu. Hư không trải qua, tinh hà trải qua, kiếm tiên cho 3 thức kiếm chiêu, tăng thêm cái này Thương Thiên Đế Quyền. Những vật này đều cực kỳ phức tạp huyền diệu, rất khó trong nháy mắt mà thành, cần tốn nhiều thời gian hơn đi cảm ngộ. Tạ Nguy Lâu ống tay áo vung lên, rất nhiều nhẫn chữ vật bay đến trước người. Hắn mở ra nhẫn chữ vật, từ bên trong lấy ra rất nhiều linh thảo, linh dược, linh tài. Trước khi đến Đại Mạc trước đó, hắn cần luyện chế nhiều một chút đan dược, nhiều chuẩn bị một chút cấm chế, một chút trận bàn. Trong chữ vật giới chỉ, tài nguyên đông đảo, đầy đủ hắn tiêu hao một đoạn thời gian. Làm sơ trầm tư, Tạ Nguy Lâu đem chữ vật giới chỉ bên trong rất nhiều đồ vô dụng, toàn bộ ném vào thanh đồng chứng chỗ chiếc nhẫn chữ vật kia. Lần trước thanh đồng chứng thôn vệ màu xám thạch thai, liền không có động tĩnh, cũng không có ấp tình huống, xem ra còn cần để nó tiếp tục thôn vệ một ít gì đó. Ông. Tạ Nguy Lâu tế ra thuần dương lò bắt quái cùng thái hư linh hỏa, trực tiếp bắt đầu luyện đan. Tại Tạ Nguy Lâu bế quan trong khoảng thời gian này, huyết vực bầu không khí trở nên dị thường khẩn trương. Mọi người làm sự tình cũng càng phát ra điệu thấp, không dám như trước đó như vậy không kiêng nể gì cả. Huyết Y Bảo, Cửu Trọng Thiên Lâu, Thần Tướng Cửa, Thất Đại Thế Lực, trực tiếp hủy diệt 3 cái, điều này cũng làm cho còn lại tứ đại thế lực càng thêm tim đập nhanh, lo lắng sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp. Trong huyết vực, một đám lớn nhỏ thế lực đều lựa chọn phong sơn, đóng cửa, liền sợ sệt cường địch xâm phạm. Cũng có người lặng lẽ tiến về Cố gia, muốn dò xét một ít chuyện, dù sao huyết y bảo hủy diệt, hư hư thực thực cùng Cố gia có quan hệ. Đây là một cái bắt đầu, có lẽ hai thế lực khác hủy diệt cũng cùng Cố gia có quan hệ. Bất quá đối với việc này, Cố gia cũng không cho ra quá nhiều tin tức, cái này khiến một chút cường giả cảm thấy không vui, lại không người dám đúng Cố gia độc thủ, sợ sệt trêu chọc đến đại phiền toái. Sau 3 tháng, huyết vực nên đón một trận tuyết lớn, huyết sát thiên địa, bị bạch tuyết bao trùm, thiên địa trắng loá như tuyết, hàn khí bao phủ bốn phía. Thất Dạ Tuyết, Tạ Nguy Lâu xuất quan, thời gian 3 tháng, hắn chuẩn bị rất nhiều đan dược, cấm chế, trận bàn, đại mạc chi hành, cũng coi là có chỗ lực lượng. Lâu chủ, trên lầu trong đại sảnh, Tuyết Phi, Tuyết Đù, Nam Biết Ý ba nữ, chính quay chung quanh một cái hỏa lô, trên lò ấm lấy rượu ngon, cửa sổ mở ra, có thể nhìn thấy phía ngoài tuyết bay. Tạ Nguy Lâu đi hướng chúng nữ, tìm chỗ ngồi tọa hạ, hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, khẽ cười nói, lại tuyết rơi. Tuyết Phi cho Tạ Nguy Lâu rót một chén rượu, nói khẽ, huyết vực rất ít tuyết rơi, năm nay ngược lại là có chút kỳ lạ. Tạ Nguy Lâu bưng qua rượu ngon, nếm thử một miếng, nhẹ giọng nói, 3 ngày sau, ta liền rời đi nơi đây. Tuyết Phi ba nữ nghe vậy, cũng không cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, huyết vực vùng tiên địa này, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng là khốn không được chân lòng, lâu chủ người như vậy, nhất định sẽ không cả một đời lưu tại nơi này, đối với hắn mà nói, nơi đây chỉ là lâm thời nơi đặt chân. Lâu chủ có thể cần chúng ta chuẩn bị cái gì? Tuyết Phi nhẹ giọng hỏi. Tạ Nguy Lâu lắc đầu, cái gì đều không cần chuẩn bị. Sau khi nói đến đây, hắn lấy ra một cái trận bàn, 3 viên cấm chế ngọc phù đưa cho Tuyết Phi, đây là thất phẩm đỉnh phong trận bàn, nhưng để ở Thất Dạ Tuyết, dùng cho phòng hộ, còn lại 3 viên cấm chế ngọc phù đều là thất phẩm đỉnh phong, các ngươi một người một viên. Đa tạ lâu chủ. Tuyết Phi đem trận bàn cùng ngọc phù nhận lấy, sau đó cho Tuyết Du, Nam Biết Ý một người một viên. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, bưng rượu ngon, tiếp tục nhấm nháp, ánh mắt lại tại nhìn chằm chằm bên ngoài. 3 ngày đi qua, tuyết vẫn không có dừng lại, Tạ Nguy Lâu rời đi Thất Dạ Tuyết, thanh đồng phi thuyền xẹt qua chân trời, hướng về phương Bắc chi địa phóng đi. Phương Bắc chi địa, rộng lớn vô biên, cần tiếp tục lên phía Bắc 30 vạn dặm mới có thể đến đại mạc bên ngoài. Trong lầu cát, Tuyết Phi ba nữ đứng tại bên cửa sổ, yên lặng nhìn về chân trời. Man hoang đại mạc, vô biên vô hạn, thật hiếu kỳ lâu chủ có thể hay không vượt qua đi. Tuyết Nhu nói khẽ. Nam Biết Ý nói lâu chủ thực lực cường đại, khẳng định có thể càng chạy càng xa, không biết lần tiếp theo gặp mặt sẽ là lúc nào. Tuyết Phi khẽ cười nói, hảo hảo tu luyện đi, về sau nhất định có thể gặp lại. Cố gia, trong đại viện, Cố Kiếm Đình ngay tại vùng vẫy trường kiếm, hình như có phát giác. Nàng lập tức nhìn về phía chân trời, thấy được chiếc kia thanh đồng phi thuyền, nàng lẩm bẩm nói, đây là muốn đi sao? Sau khi nói đến đây, nàng thu hồi trường kiếm, đối với thiên khung thi lễ một cái. Cố gia thiếu Tạ Nguy Lâu một ân huệ lớn bằng trời, nhưng là nhân tình này, Cố gia tạm thời còn không lên, nếu như về sau Tạ Nguy Lâu có cần, Cố gia tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực đi hoàn thành. Nửa tháng sau, thanh đồng phi thuyền xẹt qua chân trời, xuyên qua băng tuyết thiên địa, tiến vào một mảnh vô biên vô tận mênh mông đại mạc. Tạ Nguy Lâu đứng tại thanh đồng trên phi thuyền, trong tay nắm lấy Chu Huyền Tiên cho địa đồ, trên miếng bản đồ này có bộ phận dính đến Man Hoang Đại Mạc. Giờ phút này hắn tiến vào chính là Man Hoang Đại Mạc, Man Hoang Đại Mạc, rộng lớn vô ngần, bên trong ẩn chứa vô số sát cơ đáng sợ. Bên ngoài chi địa, sát cơ hơi ít một chút, nhưng cũng có không ít man thú thường xuyên sẽ xôi nam, không ngừng giết chóc. Man thú, cùng yêu thú, ma thú tương tự, bọn chúng đản sinh tại Đại Mạc, hung tàn không gì sánh được. Càng là xâm nhập Đại Mạc, man thú càng nhiều, thực lực càng mạnh, thần đình chi cảnh cũng chỉ là có tư cách nhập Đại Mạc, về phần có thể hay không xuyên qua Đại Mạc, vậy sẽ phải mỗi người dựa vào thủ đoạn. Tiến vào Man Hoang này Đại Mạc, kỳ thật mới xem như chân chính bước ra tân thủ thôn. Tạ Nguy Lâu cảm khái một câu. Thần đình chi cảnh, cao cao tại thượng, nhưng tựa như chỉ là cất bước vào mảnh đại mạc này, cho dù là thần đình cảnh, đều chưa chắc có thể còn sống ra ngoài. Hắn thu hồi Chu Huyền Thiên cho địa đồ, lại đem cựu diệu tinh hỏa cho ở địa đồ lấy ra. Nơi đây liên lụy đến Man Hoang đại mạc chỗ sâu, còn cần tiếp tục hướng phía trước. Tuế Nguyệt im lặng. 10 ngày thời gian, trong nháy mắt tức thì. Tạ Nguy Lâu đáp lấy phi thuyền, tại trên đại mạc phi hành 10 ngày 10 đêm, nhưng vẫn không có bước vào đại mạc chỗ sâu, vẫn như cũng là ở vào khu vực bên ngoài. Cái này 10 ngày thời gian, hắn ngược lại là gặp rất nhiều hung tàn man thú, trong đó có một ít, càng là có thể so sánh thần đỉnh cảnh tu sĩ, cực kỳ đáng sợ, bất quá đều bị hắn giải quyết. Để hắn thất vọng là, những man thú này cũng không như yêu thú như vậy, có được yêu đan. Đại mạc, vô biên vô hạn, cát vàng đầy trời, gió xoáy, bao cát, ở trong sa mạc, cực kỳ phổ biến. Thiên khung bên trong, hỏa diễm bình thường thái dương chiếu xa xuống, khiến cho cát sỏi nóng hổi không gì sánh được, không khí tại rung động, tựa như không gian lay động bình thường. Bốn phía không nhìn thấy cái gì lá xanh thảm thực vật, chỉ có một chút khói bụi gai, thường thấy nhất chính là bãi sa mạc, của cát, của cát. Ở vào dạng gì địa phương sẽ cho người cảm thấy tuyệt vọng. Mênh mông biển cả, rộng lớn rừng rậm, nhìn không thấy bờ thảo nguyên, vô biên đại mạc, cùng yên tĩnh im mắng, không nhìn thấy cuối đen kịt vũ trụ. Chương 572, váy đen nữ tử, váy đỏ nữ tử. Chương 572, váy đen nữ tử, váy đỏ nữ tử. Thanh đồng phi chu ở trong sa mạc phi tốc xuyên thẳng qua, Tạ Nguy Lâu ngồi phía trước bưng, trong tay cầm một viên trái cây, chính hài lòng nhâm nhi thưởng thức. Đều nói 10 dặm khác biệt trời, nhưng là tại cái này trong đại mạc xuyên qua 10 ngày 10 đêm, hắn thấy đều là cát vàng. Nếu không có nhật nguyệt luân chuyển, ở vào cái này trong đại mạc, sợ sẽ cho người mất đi thời gian khái niệm. Đinh linh linh. Nhưng vào lúc này, một trận thanh thúy linh đang thanh âm truyền vào Tạ Nguy Lâu lỗ tai. Tiếng chuông. Tạ Nguy Lâu tới một tia hứng thú, ống tay áo vung lên, phi chu hóa thành tàn mang, hướng về tiếng chuông truyền đến chi địa phóng đi. Lâu chừng đốt nửa nén nhang. Trong đại mạc, một gốc cổ lão cây khô xuất hiện tại Tạ Nguy Lâu trước mắt. Cây khô bên cạnh, buộc lấy một đầu màu đen con lửa trên cổ treo một hai cái thanh đồng linh đan, tiếng chuông chính là đến từ nơi này. Mà tại con lửa bên cạnh trên một khối phiến đá, ngồi một vị thân mang váy đen, tóc trắng phơ, mang theo mặt nạ đồng xanh nữ tử thần bí. Trên cổ của nàng có một chuỗi tinh mỹ lam bảo thạch, trên ngón tay mang theo một viên chiếc nhẫn màu tím, gió lướt quét, sợi tóc của nàng cùng quần áo theo gió mà động. Tạ Nguy Lâu phi thân xuống, đi vào nữ tử váy đen bên người, hắn đánh giá nữ tử váy đen một chút, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Nữ tử này, hắn nhìn không thấu. Nữ tử váy đen từ từ mở mắt, một đôi mắt ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần, thâm thúy không gì sánh được, nàng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, luôn ngữ bình tĩnh hỏi, ngươi vì sao muốn nhập cái này lại mà? Tạ Nguy Lâu cười nói, ta cùng người có ước định. Ước định? Cùng nữ tử ước định sao? Nữ tử váy đen hỏi. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu, không sai. Nữ tử váy đen nói, man hoang đại mạc hung hiểm khó lường, bước vào trong đó người, 10 cái có 9 cái đều đã chết, ngươi dám đến nơi này, nghĩ đến là cùng cô nương kia có thể non hẹn biển, đến chết cũng không đổi ước định đi. Tạ Nguy Lâu thần sắc nói nghiêm túc, cũng là không phải như vậy. Chủ yếu là ta cùng nàng từng có ước định, muốn đi sờ nàng cặp đùi đẹp ta trải qua ngàn cực nhọc, vượt mọi chông gai, chỉ vì ta muốn đi sờ một vị cô nương cặp đùi đẹp. Một bên lông đen con lửa liếc mắt Tạ Nguy Lâu một chút, kết quả trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm kinh thường, tựa như đang nhìn một cái sắp phê đầu lĩnh. Nữ tử váy đen run lên một giây, không khỏi rơi vào trầm mặc, hiển nhiên Tạ Nguy Lâu câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của nàng. Tạ Nguy Lâu ôm quyền nói, tại hạ Tạ Nguy Lâu, không biết cô nương cao tính đại danh. Gặp nhau là duyên, không bằng chúng ta kết cái cọc thiện duyên. Nữ tử váy đen nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, ngôn ngữ tự nhiên nói, thiên hạ thứ 9, Liêu Hạ Huệ. Liêu Hạ Huệ. Tạ Nguy Lâu nghe được cái tên này thời điểm, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nữ tử váy đen hỏi, ngươi nghe qua tên của ta? Tạ Nguy Lâu mặt mũi tràn đầy quái dị nói, tại quê hương của ta, ngược lại là có một cái gọi là Liêu Hạ Huệ người, bất quá hắn là nam, danh xưng ngồi trong lòng mà vẫn không loạn Liêu Hạ Huệ. Liêu Hạ Huệ chỉ là bình tĩnh nhìn Tạ Nguy Lâu, cũng không nhiều lời. Tạ Nguy Lâu nói, xin hỏi Liêu cô nương, đúng cái này đại mạc có thể hiểu rõ? Liêu Hạ Huệ nói, thần đỉnh chi cảnh, trăm năm khó mà xuyên qua man hoang đại mạc, muốn rời khỏi, chỉ có tìm được truyền tống trận. Nàng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu thanh đồng phi chu, lấy chiếc phi thuyền này tốc độ, dùng cái này một đường hướng phía trước, sau 3 tháng, có thể thấy được một tòa trong đại mạc cổ quốc, xuyên qua cổ quốc, tiếp tục hướng phía trước, có thể nhập đại mạc chỗ sâu, có cơ hội tìm được truyền tống trận. Tạ Nguy Lâu trong lòng hơi động, ôn bình nói, đa tạ Liêu cô nương nhắc nhở. Liêu Hạ Huệ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, bất thình lình hỏi một câu, ngươi sẽ đảo mệnh sao? Tạ Nguy Lâu bật cười nói, đảo mệnh? Tại Tạ Mỗ nơi này, không có đảo mệnh nói chuyện, đại trưởng phu sinh tại giữa thiên địa, tự nhiên vượt mọi chông gai, thẳng tiến không lùi, há có thể đảo mệnh? Nói, hắn phi thân đạp vào phi chu. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn cũng bất thình lình hỏi một câu, Liêu cô nương, ngươi mặt nạ này dưới mặt, có thể hay không để cho ta nhìn một chút? Liêu Hạ Huệ, Tạ Nguy Lâu thấy đối phương không nói, cười ôm quyền, cáo tử. Phi chu hóa thành tàn mang, hướng về phía trước phóng đi. Xuân Thu ve phi chu đây là đệ tử của hắn sao? Thú vị. Liêu Hạ Huệ thầm nghĩ một câu. Sau nửa canh giờ, Tạ Nguy Lâu vẫn tại trong đại mạc xuyên thẳng qua, bất quá cũng không lâu lắm, hắn đột nhiên khống chế phi chu dừng lại, bởi vì tại cái này trong đại mạc, hắn thấy được một bóng người. Đó là một vị thân mang quần dài màu đỏ nữ tử, chính đi bộ hành tẩu ở trong sa mạc, bước tiến của nàng rất chậm chạp, một bước ngàn mét, giống như thuấn di bình thường. Là nàng nữ quỷ kia Tạ Nguy Lâu nhìn thấy nữ tử váy đỏ kia thời điểm, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Cái này nữ tử váy đỏ, chính là trước đó tại Bát Hoang Di chỉ gặp phải nữ quỷ kia, có thể từ cái kia cốt long thi hải trong tay đào tẩu, thực lực của đối phương tự nhiên không kém. Giờ phút này gặp lại, hắn phát hiện trên người đối phương khí tức đáng sợ hơn, tuyệt đối siêu việt thần đỉnh cảnh. Nữ tử váy đỏ tựa hồ đã nhận ra Tạ Nguy Lâu tồn tại, nàng dừng lại bộ pháp, nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, âm thanh lạnh lùng nói, lại là ngươi con kiến cỏ này ầm ầm. Nói xong, nàng vung tay, đầy trời cắt vàng bị cuốn đứng lên, hóa thành một cái đại thủ, trong nháy mắt oanh sát hướng Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu lập tức xuất thủ, trên người lực lượng bộc phát, một đạo đại thủ lớn xuất hiện, nên tiếp bàn tay lớn kia. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng đụng nhau, đại mạc chấn động, một đạo tiếng oanh minh vang lên, mặt đất xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, cắt vàng mạn thiên phi vũ. Giang giác. Tạ Nguy Lâu một cánh tay, trong khoảnh khắc bị oanh thành một mịn, huyết dịch màu vàng không ngừng vẩy ra mà ra, hắn cùng phi chu lập tức bị đánh bay 300 mét. Nữ quỷ này thật mạnh rút lui, Tạ Nguy Lâu sầm mặt lại. Cái này nữ tử váy đỏ tu vi, tuyệt đối so với Sùng Minh Lâu còn kinh khủng hơn vô số lần, cả hai căn bản không ở cùng một cấp bậc, hắn không do dự, lập tức khống chế phi chu đảm bệnh. Muốn chạy trốn. Nữ tử váy đỏ thần sắc giọng niệm ai, nàng ống tay áo vung lên, cắt vàng bay lên, hóa thành một đầu thương long, nàng phi thân đạp vào thương long đỉnh đầu. Giống. Thương long phát ra một đạo tiếng gào thét, lập tức hướng về Tạ Nguy Lâu đuổi theo. Nàng đuổi, hắn trốn. Trọn vẹn đuổi hơn một canh giờ. Tạ Nguy Lâu khống chế phi chu, hóa thành tàn mang, không ngừng xuyên thẳng qua ở trong sa mạc, nữ tử váy đỏ từ đầu đến cuối cách hắn ngàn mét khoảng cách, đối phương không đội không chậm, tựa như mèo đùa giỡn chuột bình thường, căn bản không đội mà trong nháy mắt đuổi theo. Mẹ nó, nữ quỷ này đến cùng là lai lịch gì a? Tạ Nguy Lâu cao mày. Đúng vào lúc này, hắn lại thấy được một bóng người, chính là cái kia Liễu Hạ Huệ, đối phương nắm con lửa, hành tẩu ở trong sa mạc. Cái này khiến Tạ Nguy Lâu kinh ngạc không gì sánh được, hắn sớm đi đường, không nghĩ tới đối phương vậy mà đi bộ đi tại trước mặt của hắn, quả nhiên là cái sâu không lường được tồn tại. Tạ Nguy Lâu lập tức ngự lấy phi chu phóng tới Liêu Hạ Huệ, cười nói, Liêu cô đương, thật là đúng dịp à. Lại gặp mặt. Liêu Hạ Huệ dừng lại bộ pháp, nàng nhìn xem Tạ Nguy Lâu, đây là đang đảm bệnh sao? Đã nói xong vượt mọi chông gai, thảm tiến không lùi, sẽ không đảm bệnh. Hiện tại còn không phải đang chạy chối chết, ngay cả cánh tay đều gãy mất một đầu, chật vật đến cực điểm. Tạ Nguy Lâu cười nói, tu hành không dễ, ngắn ngủi né tránh, cũng không phải là đảm bệnh, mà là ta cảm thấy nàng mệnh không có đến tuyệt lộ, ta cũng bất nhẫn tâm đối với nàng thống hạ sát thủ. Liêu Hạ Huệ ánh mắt lộ ra một vòng vẻ quái dị, tiểu tử này ngược lại là sẽ cho bản thân an ủi. Chương 573, con lửa rất mạnh, thiên hạ đệ cửu chương 573, con lửa rất mạnh, thiên hạ đệ cửu ngoài ngàn mét, nữ tử váy đỏ đứng tại cắt vàng ngưng tụ thương long đỉnh đầu, nàng nhìn chăm chú xa xa Liêu Hạ Huệ, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Người kia tu vi, nàng nhìn không thấu. Đối phương cho nàng uy hiếp cảm giác phi thường nồng đậm, tựa như so cái kia hung tàn bắt hoang vương còn muốn đáng sợ. Liêu Hạ Huệ quét nữ tử váy đỏ, ngôn ngữ tự nhiên nói, rời đi thôi. Tiểu tử này cùng ta xem như có chút duyên phận. Nữ tử váy đỏ hờ hững nói, ta nếu không đi đâu? Giống. Liêu Hạ Huệ còn chưa mở miệng, bên người nàng lông đen con lửa liền phát ra gầm lên giận dữ. Vâng. Lông đen con lửa hai vó câu bật lên, tuyệt thế hung uy bộc phát, một móng đạp xuống đi, khiến cho không gian chung quanh trong nháy mắt liên tiếp bạo liệt, thiên khung hóa thành đèn kịt một màu chi sắc, tựa như giống hết ý như là trời sợ. Ân. Nữ tử váy đỏ con ngươi co rụt lại, còn chưa kịp phản ứng, dưới chân thương long bị đánh tan, cả người tức thì bị đẩy lui mấy trăm mét, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Giống. Lông đen con lửa lại lần nữa phát ra một tiếng gào thét, ánh mắt nó hung lệ nhìn chằm chằm nữ tử váy đỏ, tựa như vừa rồi chỉ là cảnh cáo, nếu là tiếp theo móng bước ra đi, chắc chắn để nó hồi phi yên diệt. Nữ tử váy đỏ ổn định thân thể đằng sau, trong lòng đã hù dọa kinh đảo hải lãng, nàng nhìn chòng chọc vào Liêu Hạ Huệ, người rốt cuộc là ai? Đối phương một con lửa, đều có uy thế như vậy, thực lực của người này lại được mạnh bao nhiêu? Rời đi. Liêu Hạ Huệ chỉ là trở về hai chữ. Nữ tử váy đỏ hít sâu một hơi, không chút do dự, lập tức phi thân rời đi, cái này nữ nhân váy đen, nàng không thể chơi vào, không cần thiết đi đã tội. Đợi nữ tử váy đỏ rời đi đằng sau, Tạ Nguy Lâu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lông đen con lửa, Liêu cô đương, ngươi con lửa này thật mạnh à? Con lửa này là thật mạnh, chỉ dựa vào uy thế liền có thể đẩy lui nữ tử váy đỏ kia, nếu là chém giết, nữ tử váy đỏ kia khẳng định không phải là đối thủ. Con lửa đều cường hãn như thế làm như vậy chủ nhân Liêu Hạ Huệ lại được khủng bố đến loại tình trạng nào? Thiên hạ thứ 9, chẳng lẽ là thật? Lông đen trên thân lửa khí tức thu liễm, nó ngẩng lên đầu, liếc mắt Tạ Nguy Lâu một chút, trong ánh mắt mang theo một tia cao ngạo, tựa như đang nói, ngươi một cái tiểu cặn bã, làm sao có thể hiểu lưu gia cường đại? Bất quá nó nhìn một chút Tạ Nguy Lâu thanh đồng phi chu, trong mắt vẻ kiêu ngạo lại trong nháy mắt biến mất. Liêu Hạ Huệ không có trả lời vấn đề này, nàng nhìn xem Tạ Nguy Lâu bay, đối phương cánh tay đứt gãy, chạy xuôi huyết dịch màu vàng nóng, loại huyết dịch này nàng từng gặp. Tạ Nguy Lâu nhìn thoáng qua bờ vai của mình, niết bàn trải qua vận chuyển, đứt gãy cánh tay, nhanh chóng mọc ra. Hắn cảm khái nói, man hoang này đại mạc coi là thật hung hiểm khó lường, không nghĩ tới Tạ Mỗ vừa tới nơi này, liền gặp mấy vị tồn tại lợi hại. Liêu Hạ Huệ nói thế nhưng là bị đả kích đến. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, đả kích, cái này không tồn tại. Tương phản, ta rất may mắn. May mắn? Liêu Hạ Huệ hơi kinh ngạc. Tạ Nguy Lâu thần sắc tự nhiên nói, gặp phải cường địch sẽ để cho ta minh bạch, ta cũng không phải là vô địch, nhưng cái này cũng không hề có thể đả kích ta, sẽ chỉ làm ta nhận rõ chính mình, từ đó khiến cho ta trở nên càng cường đại hơn. Liêu Hạ Huệ nói, một người tu vi chiến lực không có khả năng một mực vô địch, đây là đại đạo cho hạn chế, nhưng là hắn có một dạng là có thể vô địch, đó chính là tín niệm, khi hắn tín niệm đủ cường đại thời điểm liền có thể chiếm cứ trên đại đạo. Có chút đạo lý. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu. Liêu Hạ Huệ nhìn về phía trước nói, đường nếu là quá bằng thẳng, vậy liền sẽ có rất nhiều người tại đi, ngươi như trà trộn trong đó, cũng chỉ sẽ quên mất chính mình dự tính ban đầu. Đường, còn phải đi chính mình đi. Nói xong, nàng liền nắm con lừa đi về phía trước, rõ ràng chỉ là đi một bước, lại tựa như là dung nhập không gian, trực tiếp biến mất tại Tạ Nguy Lâu trước mắt. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, ống tay áo bung lên, thanh đồng phi chú hóa thành tàn mang, hướng về nơi xà phóng đi. Mới bước vào man hoang đại mạc, liền gặp phải như vậy sâu không lường được tồn tại, cái này lữ trình càng thêm có ý tứ. Sau 3 tháng, Tạ Nguy Lâu khống chế phi chu, xuyên thẳng qua ở trong sa mạc, nhưng không có nhìn thấy Liêu Hạ Huệ lời nói của quốc. Ngược lại là gặp mấy cái thợ săn, đồng đều thân mang gia thú, trên thân tràn ngập gông xiềng cảnh khí tức, ngay tại săn bắn một đầu thụ thương đạo tàng cảnh man hổ. Nơi đây man thú không ít, bất quá thực lực phổ biến không mạnh, mạnh nhất cũng mới đạo tàng cảnh tu vi, tựa hồ là bị quét sạch qua. Giống. Man hổ phát ra một đạo tiếng gào thét, trên người uy áp bộc phát, trực tiếp đem 4 vị thợ săn đánh bay. Không tốt, xuất sinh này bị trọng thương, lại còn đáng sợ như vậy, 4 vị thợ săn phun ra một ngụm máu tươi, vội vàng ổn định thân thể, trong mắt hiện hiện vẻ kinh ngạc. Bọn hắn chính là phát hiện cái này man hổ bị thương nặng, mới mạo hiểm động thủ, không nghĩ tới hay là đánh giá thấp cái này man hổ thực lực. Giống. Man hổ sát tâm nồng đậm, hai con ngươi khát máu, trong nháy mắt nhào về phía một vị thợ săn. Hoàng bét. Vị thợ săn kia con ngươi thích chặt, vô ý thức muốn tránh né, nhưng căn bản tránh không khỏi. Giang giác. Đột nhiên, nơi xa đánh tới một đạo thiểm điện, đầu kia man hổ mi tâm trong khoảnh khắc bị xuyên thủng, trực tiếp mất mạng. Cái này 4 vị thợ săn thần sắc giật mình, bọn hắn vừa nhìn về phía một cái phương vị, vừa mới bắt gặp Tạ Nguy Lâu khống chế phi chu xông lại. Đa tạ vị huynh đài này xuất thủ tương trợ. Một vị nam tử trung niên đội vàng ôm quyền cảm tạ, có thể trong nháy mắt chu sát đạo tàng cảnh man hổ, thực lực của người này rất đáng sợ. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, thiện tay mà làm thôi. Tại hạ nghe nói cái này trong đại mạc có một cái cổ quốc, lại tìm không đến cổ quốc chỗ ở, không biết bốn vị có thể biết được. Cổ quốc? Vị trung niên nam tử kia lập tức nói, ngươi nói hẳn là Xích Tiên cổ quốc, cách nơi này chỗ ngược lại là có chút khoảng cách, chúng ta đều là Vân Lạc thôn thôn dân, lệ thuộc vào Xích Tiên cổ quốc. Nếu là huynh đài không chê, trước tiên có thể đi chúng ta Vân Lạc thôn nghỉ ngơi một chút. Hàng năm cổ quốc đều sẽ phái ra quân đội tuần sát các đại thôn xóm, mấy ngày nay đội tuần sát ngũ liền sẽ đến đây, đến lúc đó huynh đài có lẽ có thể đi theo quân đội tiến về cổ quốc. Xích Thiên cổ quốc sao? Tạ Nguy Lâu suy tư một chút, khẽ cười nói, vậy liền quấy rầy một phen. Nam tử trung niên đội vàng nói, huynh đài không chê liền tốt. Hắn lại nhìn xem trên đất man hổ, đầu này man hổ nếu là huynh đài chu sát tự nhiên cũng thuộc về huynh đài. Tạ Nguy Lâu thu hồi phi chu, đi vào trên mặt đất, hắn lắc đầu nói, thứ này đúng ta vô dụng, các ngươi thu hồi đi. Bốn người nghe vậy, ánh mắt lộ ra một tia cảm kích. Thứ này đúng lợi hại tu sĩ không dùng, nhưng là đối bọn hắn mà nói, lại là diệu dụng vô tận. Đa tạ huynh đài. Bốn người vội vàng thi lễ một cái, sau đó đem man hổ thu vào trong túi chứa vật mặt. Thu hồi man hổ đằng sau, bốn người trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười, lần này thu hoạch to lớn. Huynh đài, xin mời đi theo chúng ta đi. Bốn người sau đó dẫn đường, hướng một cái phương vị đi đến. Tạ Nguy Lâu cười theo sau. Chương 574, trong mây rơi thôn, thần bí tinh châu. Chương 574, trong mây rơi thôn, thần bí tinh châu Vân Lạc thôn. Là man hoang trong đại mạc một cái thôn xóm. Thôn dân hơn 300, do Xích Tiên cổ quốc thống trị. Nhiều năm trước tới nay, Xích Tiên cổ quốc đứng lặng đại mạc, giải quyết rất nhiều cường đại man thú, điều này cũng làm cho không ít thôn xóm miễn ở man thú tàn sát. Hàng năm Xích Tiên cổ quốc đều sẽ phái ra quân đội tuần sát tứ phương, phàm là phát hiện thực lực qua mạnh man thú, liền sẽ tiến hành một vòng mới diệt trừ. Bằng không mà nói, bình thường thôn xóm đứng lặng man hoang, khẳng định là hủy diệt hạ tràng. Vân Hoang thôn, bên ngoài đứng lặng lấy cao cao tường đất, có thôn dân lưng đeo cung tiễn, cầm trong tay trường mâu, đứng tại trên tường đất, chăm chú tuần sát. Trở về mà khoáng bọn hắn trở về. Khi tuần sát thôn dân nhìn thấy bốn vị thợ săn trở về thời điểm, đều là một trận đại hỉ, đội vàng lớn tiếng mở miệng. Sau đó, một vị sử lấy quả trượng, lão nhân tóc trắng xóa rất nhiều thôn dân đi tới, tựa như là đang nên tiếp bọn hắn dũng sĩ trở về. Mặc dù Xích Thiên cổ quốc giải quyết rất nhiều cường đại man thú, nhưng là đối với Vân Lạc thôn người mà nói, đi săn là một cái nhất định phải tiến hành mà lại cao nguy sự tình, mỗi một lần ra ngoài đi săn đều nương theo lấy nguy cơ to lớn. Có thể còn sống trở về, chính là cực kỳ tốt sự tình, nếu là có thể mang về con mồi, đó càng là lợi hại. Mặc quáng chính là trước đó kém chút bị man hổ đánh giết người. Hắn đối với vị kia lão nhân tóc trắng xóa nói thôn dân, chúng ta trở về thu hoạch to lớn. Ha ha ha. Trở về liền tốt, trở về liền tốt ta. Lão nhân tóc trắng cười gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn rơi vào Tạ Nguy Lâu trên thân, trong mắt mang theo vài phần thần thức. Mạc Khoáng liền vội vàng giới thiệu, thôn trưởng, vị này là Tạ huynh đệ, trước đó chúng ta gặp phải hung tàn man thú, là hắn xuất thủ cứu chúng ta. Lão nhân tóc trắng nghe vậy, lập tức đối với Tạ Nguy Lâu hành lễ nói, lão hủ Vân Lạc thôn trưởng, Mạc Ngẩn, đa tạ tiểu hữu xuất thủ tương trợ. Việc rất nhỏ. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, lão thôn trưởng này có mở cương cảnh hậu kỳ tu vi. Mạc Ngấn lão thôn trưởng cười nói, tiểu huynh đệ, trước theo chúng ta nhập thôn, thôn điều kiện có chút kém, mong được tha thứ. Không sao. Tạ Nguy Lâu yên lặng cười một tiếng. Sau đó, hắn đi theo đám người nhập thôn, tiến vào thôn đằng sau. Triệu Khoáng đem trong túi chứa vật man hổ lấy ra. Cái này man hổ thể tích cũng không nhỏ, toàn thân đều bảo, lân giáp, xương cốt, da hổ, hổ gân chờ chút đều là bảo vật, có thể chế tác binh khí, cũng có thể cầm lấy đi bán, có thể bán ra không ít tiền. Về phần huyết đủ, thì là có thể coi như đồ ăn, loại này một đầu man hổ, đầy đủ toàn thôn ăn được mấy ngày. Mạc Ngấn lao thôn trưởng nhìn thấy man hổ thi thể thời điểm, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, đây là đạo tàng cảnh man hổ a. Dạng này man hổ, giá trị cao hơn, toàn thân đều là đồ tốt. Triệu Khoáng mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn về phía một bên Tạ Nguy Lâu, nói đến là chúng ta nhận được tiện nghi, đầu này man hổ nhưng thật ra là Tạ huynh chu sát. Mạc Ngấn lao thôn trưởng nghe vậy, càng là kinh hãi, lại lần nữa đối với Tạ Nguy Lâu thi lễ một cái, đa tạ tiểu huynh đệ. Có thể chu sát đạo tàng cảnh man hổ, người trẻ tuổi kia tu vi khẳng định cực kỳ đáng sợ. Cũng đối, man hoang đại mạc, hung hiểm có lượng, nếu là tu vi không đủ, ai dám độc xung đâu. Giống người như bọn họ, ở vào Xích Thiên cổ quốc che chở phía dưới, mới lấy tại phương này đại mạc sống yên ổn, nếu để cho bọn hắn độc sống, tất nhiên là một con đường chết. Chuyện nhỏ. Tạ Nguy Lâu cười phất phất tay. Mạc Ngấn lao thôn trưởng suy tư một chút, nói tiểu huynh đệ, theo ta đi trong phòng uống chén nước đi. Tốt. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu, liền đi theo Mạc Ngấn lao thôn trưởng hướng một tòa thạch ốc đi đến. Trong nhà đá, Mạc Ngấn lao thôn trưởng cho Tạ Nguy Lâu rót một chén nước, hắn nhìn xem Tạ Nguy Lâu nói tiểu huynh đệ lẻ loi một mình, xác nhận độc sông đại mạc tu sĩ, man hoang này đại mạc, vô biên vô hạn, hung hiểm không gì sánh được, lao hủ lúc còn trẻ, làm qua cổ quốc tiêu sư, cũng đi quá lớn mạc không ít địa phương, đúng cái này đại mạc cũng coi như có hiểu biết, tiểu huynh đệ nếu là có cái gì cần, đồng đều có thể phân phó một tiếng. Tạ Nguy Lâu khẽ cười nói, lao thôn trưởng nếu đúng cái này đại mạc có hiểu biết, nghĩ đến hẳn là có đại mạc địa đồ đi. Chu Huyền Tiên cho địa đồ, chỉ là đại mạc một phần nhỏ, nếu là có thể tại lao thôn trưởng nơi này lấy tới càng thêm hoàn chỉnh địa đồ, vậy dĩ nhiên tốt nhất, thực sự không được, cũng chỉ có thể đi Xích Thiên cổ quốc, nhìn xem có thể hay không lấy tới càng thêm toàn diện địa đồ. Mạc Ngấn lao thôn trưởng trầm ngâm nói, man hoang đại mạc, vô biên vô hạn, lao hủ cũng không hoàn chỉnh địa đồ, thậm chí toàn bộ Xích Thiên cổ quốc, đều không có hoàn chỉnh địa đồ, bất quá lão hủ ngược lại là có thể cho ngươi man hoang đại mạc bộ phận địa đồ. Nói, hắn từ một cái phong cách cổ xưa trong túi trữ vật, tay lấy ra ố vàng quyển ra cựu địa đồ đưa cho Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu tiếp nhận địa đồ, chăm chú nhìn thoáng qua. Miếng bản đồ này, xác thực so Chu Huyền Tiên cho phần kia càng thêm toàn diện, phía trên ghi lại một chút trong đại mạc phân chia thế lực, xa nhất dính đến đại mạc chỗ sâu. Bất quá miếng bản đồ này cũng không dính đến dị hỏa chỗ bảy già khu vực kia. Dựa theo địa đồ chỗ bảy già, Vân Lạc thôn thuộc về Xích Thiên cổ quốc nam vực 30 thôn một trong, đi lên vạn dặm liền có thể đến Xích Thiên cổ quốc chỗ đô thành, mà tại Xích Thiên cổ quốc trung quanh còn có rất nhiều thế lực, tỉ như Sa Phỉ đoàn, Dòng binh đoàn, trong sa mạc môn phái chờ chút. Suy tư một chút, Tạ Nguy Lâu lấy ra dị hỏa địa đồ, đưa cho lão thôn trưởng. Lão thôn trưởng, ngươi có biết miếng bản đồ này chỗ bảy già vị trí? Mạc Ngấn lão thôn trưởng tiếp nhận địa đồ, nhìn một chút, hắn kinh ngạc nói, đây là Tình Châu Tinh Châu. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Mạc Ngấn lão thôn trưởng. Mạc Ngấn lão thôn trưởng vẻ mặt nghiêm túc nói, Tinh Châu đứng hàng đại mạc chỗ sâu, ở vào Xích Thiên cổ quốc phía bắc, cách Xích Thiên cổ quốc mấy chục vạn dặm, nơi đó là ốc đảo, là một mảnh tinh thần thiên địa, năm đó ta áp tiêu thời điểm, từng bị một cỗ lực lượng thần bí kéo tới nơi đó, cựu tử nhất sinh mới thoát ra đến. Sau khi nói đến đây, thần sắc hắn nghiêm túc đúng Tạ Nguy Lâu nói, tiểu huynh đệ, Tinh Châu là một cấm khu, cho dù là Xích Thiên cổ quốc chí cường giả, cũng không dám đặt chân nơi đó, ngươi nếu là muốn đến đó, còn phải coi chừng. Tạ Nguy Lâu đạt được tin tức trọng yếu, dị hỏa nơi ở, quả nhiên ngay tại đại mạc chỗ sâu, vô luận như thế nào đều được đi đi một chuyến, hắn hỏi, xin hỏi lão thôn trưởng, cái này Xích Tiên cổ quốc người mạnh nhất đều là cảnh giới gì? Mạc Ngấn lão thôn trưởng nói, người mạnh nhất đến cùng là cảnh giới gì, lão hủ vậy mà không biết, nhưng là lão hủ biết được, Xích Tiên cổ quốc có động huyền cảnh cường giả, bất quá cho dù là động huyền cảnh, cũng không dám đi cái kia Tinh Châu, nơi đó là một mảnh tử vong chi địa, từng có không ít cổ quốc cường giả tiến đến dò xét, cuối cùng đều là thần tử đạo tiêu, tiểu huynh đệ còn phải cẩn thận một chút. Sau khi nói đến đây, hắn còn có chút nghĩ mà sợ, năm đó bị cuốn vào Tinh Châu, nếu không phải hắn vận khí tốt, năm đó cũng chết tại nơi đó. Đa tạ lão thôn trưởng nhắc nhở. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu. Mạc Ngấn lão thôn trưởng đem địa đồ còn cho Tạ Nguy Lâu, Xích Thiên cổ quốc cũng rất to lớn, tiểu huynh đệ nhất định phải đi dạo chơi, lão hủ gặp qua không ít xâm nhập đại mạc tu sĩ, phần lớn đều đi qua Xích Thiên cổ quốc, nơi đó cũng không phải là một mảnh hoang vu, mà là tràn ngập sinh cơ tu luyện thiên địa. Nhất định đi nhìn xem. Tạ Nguy Lâu khẽ cười nói. Chương 575, Xích Thiên chiến tuyển, là Xích Thiên vệ chương 575, Xích Thiên chiến tuyển, là Xích Thiên vệ ban đêm. Vân Lạc thôn, đống lửa dâng lên, trên đống lửa nướng thịt, từng vỏ sữa thú rượu tản ra mùi sữa thơm. Thôn dân chính nắm tay, ở một bên nhảy múa, tràng diện cực kỳ náo nhiệt. Tạ Nguy Lâu cùng Mạc Ngấn lão thôn trưởng ngồi tại bên cạnh đống lửa, trong tay cầm sữa thú rượu. Mạc Ngấn lão thôn trưởng nói, lão hủ đã được đến tin tức xác thật, ngày mai Xích Thiên cổ quốc quân đội liền sẽ đến Vân Lạc thôn, đến lúc đó tiểu huynh đệ có thể đi theo đám bọn hắn tiến về cổ quốc, tôn nữ của ta chính là người trong quân, ngày mai nàng cũng sẽ đến đây. Mạc Khoáng đi tới, cười nói, lão thôn trưởng cháu gái đúng vậy giản, nghe nói là ở trong quân đảm nhiệm chức vị quan trọng, cực kỳ lợi hại, đúng là như thế, chúng ta Vân Lạc thôn những năm này mới đến rất nhiều chiếu cố. Những năm này lão thôn trưởng cháu gái đưa tới một chút tu luyện điện tịch, để trong thôn không ít người thực lực có thể tăng lên, tất cả mọi người nhớ tới nàng tốt. Thì ra là thế. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu. Ra ra, ngày mai ta cũng đi theo A Tả đi Đỏ Thiên Cổ đều tốt không tốt. Trong đám người, một vị 13-14 tuổi thiếu niên mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Mạc Ngấn lão thôn trưởng. Hắn là thôn trưởng Tôn Nhi, Mạc Phong, vừa đạp vào con đường tu luyện, đã có huyền hoàng cảnh tu vi. Mạc Ngấn lão thôn trưởng bật cười nói, vậy sẽ phải xem ngươi A Tả bên kia nói thế nào, nàng một người ở bên ngoài cũng không dễ dàng. Chúng ta cũng không thể cho nàng thêm phiền phức. Nha đầu kia cực kỳ không chịu thua kém, bây giờ phát triển không sai, tương lai nhất định có thể đi được càng xa, bọn hắn những người này cũng không sợ trưởng sự tình cũng phiền phức đối phương. Mạc Phong gai tóc, xấu hổ cười một tiếng, "Tốt, ta sẽ không cho A Tả thêm phiền, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, đến lúc đó bảo hộ mọi người." "Tốt tốt tốt." Mạc Ngấn lão thôn trưởng sờ lấy sợi râu, cười tươi như hoa. Ngày thứ hai, giờ ngọ. Vân Lạc thôn phía trên, xuất hiện một chiếc màu đỏ cổ chiến thuyền, giống như một đầu xích long, phía trên đứng đấy hơn 1000 xích thiên cổ quốc tướng sĩ. Đồng đều thân mang màu đỏ khôi giáp, trên thân tràn ngập nồng đậm sát khí. Mà tại chiến thuyền phía trước thì là đứng đấy một vị thân mang huyết sắc khôi giáp, khí chất thanh lãnh nữ tử, nàng bên hông đeo lấy một thanh trường kiếm, trên thân tràn ngập một cỗ huyền tướng cảnh sơ kỳ uy áp, đây là một vị tư thế hiên ngang nữ tướng quân. Mau nhìn, là Đỏ Thiên chiến thuyền, đó là Đỏ Thiên vệ. A Tạ Vân Lạc thôn mọi người thấy chiếc kia cổ chiến thuyền thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Cổ trên chiến thuyền, vị nữ tướng quân kia nói tại đây đợi ta nửa canh giờ. Tuân mệnh. Chúng tướng sĩ liền đội vàng hành lễ. Nữ tướng quân thân ảnh khẽ động, bay thẳng thân xuống, tiến vào Vân Lạc thôn. A Tạ, Mạc Phong sắc mặt vui mừng, lập tức nhào về phía vị nữ tướng quân này, đây là hắn A Tạ, Mạc Liên. Mạc Liên nhìn xem nhào vào trong lồng ngực của mình thiếu niên, trên khuôn mặt lạnh lẽo cũng nhiều một vòng ôn hòa chi sắc, nàng nhẹ nhàng sờ soạn một chút Mạc Phong đầu, cười nói, đặt vào con đường tu luyện cũng không tệ. Hắc hắc. Mạc Phong rời đi Mạc Liên ôm ấp, trên mặt lộ ra một tia không có ý tứ chi sắc. Mạc Liên nhìn thoáng qua chúng thôn dân, sau đó ánh mắt của nàng rơi vào Tạ Nguy Lâu trên thân, trong mắt hiện hiện một vòng dị sắc, vị này là? Mạc Ngấn lão thôn trưởng đội bằng nói, nha đầu, vị này là Tạ tiểu huynh đệ, trước đó cứu được ngươi Mạc Khoáng thúc thúc bọn hắn, hắn cũng muốn đi Xích Thiên cổ quốc, ngươi nhìn có thể hay không để hắn cùng các ngươi một đạo. Mạc Liên nói khẽ, tự nhiên không có vấn đề. Nhìn thấy Tạ Nguy Lâu lần đầu tiên, nàng liền biết đó là cái tu sĩ, mà lại có thể là từ bên ngoài đến tu sĩ. Nói như vậy, dạng này tu sĩ ngoại lai, thực lực đều sẽ phi thường đáng sợ. Đa tạ. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng. Mạc Liên nhẹ nhàng gật đầu. Nàng lại đối chúng thôn dân nói, lần này ta cho chúng ta Vân Lạc thôn tranh thủ hai cái nhập đỏ trời học phủ danh ngạch, sau đó ta muốn tuyển chọn hai người đưa đi đỏ trời học phủ. Đỏ trời học phủ. Đây chính là Xích Thiên cổ quốc đệ nhất học phủ a. Mạc Ngấn Lao thôn trưởng nghe vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kích động. Đỏ trời học phủ, danh xưng cổ quốc đệ nhất học phủ, bên trong tàng long ngọa hổ, cường giả vô số, là cổ quốc bên trong vô số người hướng tới tu luyện thánh địa. Lúc tuổi còn trẻ của hắn đợi, đã từng hướng tới đỏ trời học phủ, hy vọng có thể trở thành nơi đó một thành viên. Đáng tiếc căn bản không có nửa điểm cơ hội, cũng không có mảy may phương pháp, không nghĩ tới Mạc Liên lần này lại mang đến hai cái danh lệch. Một câu, chỉ cần Vân Lạc thôn người tiến vào đỏ trời học phủ, vô luận là ai, cuối cùng đều có thể nhất phi trùng thiên, là Vân Lạc thôn mang đến to lớn phúc báo. Đỏ trời học phủ danh lệch. Triệu Khoáng mấy người cũng là thần sắc chấn động, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Hai cái đỏ trời học phủ danh lệch, đôi này Vân Lạc thôn mà nói, tuyệt đối là thiên đại sự tình. Mạc Liên thần sắc nghiêm túc nói ra, lần này danh ngạch cực kỳ trọng yếu, cho nên ta nhất định phải chọn lựa hai cái cực kỳ tốt hạt giống. Hiện tại tất cả 18 tuổi trở xuống người trẻ tuổi toàn bộ đứng ra, ta tự mình vì bọn họ khảo thí căn cốt, nhất là tuyệt hảo hai người mới có thể đi theo ta rời đi. Nàng hai cái này danh ngạch cũng không phải là bỗng dưng chiếm được, mà là một đường chém giết, lập công có được. Nếu là chọn lựa tầm thường tiến vào học phủ, sẽ chỉ lãng phí danh ngạch, cũng bất lợi cho Vân Lạc thôn phát triển. Mạc Ngấn Lao thôn trưởng lập tức nói, đều thất thần làm gì? Tất cả 18 tuổi trở xuống người trẻ tuổi toàn bộ đứng ra. Mạc Phong các loại một đám người trẻ tuổi đứng ra, tổng cộng có hơn 30 người, thậm chí còn có ôm bình sữa tiểu hải tử. Mạc Liên lấy ra một viên thủy tinh cầu màu đen, sau đó đi hướng những người tuổi trẻ này. Bước đầu tiên, tự nhiên là khảo thí linh cốt, nếu là không có linh cốt, liền cùng tu luyện vô duyên, đây là cứng nhắc điều kiện. Không linh cốt, không linh cốt. Mạc Liên liên tiếp kiểm tra mười mấy người, nhưng không có một cái có linh cốt, đối với loại tình huống này, nàng ngược lại là không có cảm thấy ngoài ý muốn. Vô luận ở nơi nào, có được linh cốt người vốn là vô cùng ít ỏi, tu sĩ số lượng chỉ là chiếm một phần nhỏ. A. Có linh cốt Mạc Liên khảo thí đến một cái ôm bình sữa tiểu nữ hài trước mặt thời điểm, trên mặt của nàng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Tiểu nữ hài bẹp một chút bình sữa, đối với Mạc Liên nháy một chút con mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt, "Linh cốt, ăn ngon không?" Ha ha ha. Triệu Khoáng lặng âm thanh cười to, bị nha đầu này lời nói cho cười, bất quá giờ phút này hắn xác thực rất vui vẻ, bởi vì nha đầu này là nữ nhi bảo bối của hắn. "Nha nha, linh cốt không thể ăn đâu." Mạc Liên yên lặng cười một tiếng, nàng vươn tay nhẹ nhàng xoa bóp một cái nha đầu này đầu, liền tiếp theo cho còn lại khảo thí. Sau đó còn lại người toàn bộ thi kiểm tra xong, lại đo ra ba cái có người, một cái 5-6 tuổi tiểu nam hải, một cái 13 tuổi tả hữu thiếu nữ, còn có một cái là Mạc Phong. Mạc Liên khẽ cười nói, bốn cái có linh cốt cực kỳ tốt. Nha nha cùng hổ con tuổi tác quá nhỏ, tạm thời không thích hợp đi học phủ, ta dự định mang đi Mạc Phong cùng Mạc Y Lệ. Ân. Đám người nhẹ nhàng gật đầu, như vậy cũng rất tốt, lại có hai người trẻ tuổi đi ra ngoài, tiền đồ bất khả hạn lượng. Mạc Liên lấy ra một ít gì đó, cho Mạc Khoáng cùng một vị nam tử trung niên, nha nha cùng hổ con đường tu luyện, cũng không thể hoang phế. Những này là ta chuẩn bị cho bọn họ tài nguyên, từ nay về sau, liền do gia gia của ta dẫn bọn hắn tu luyện, đãi bọn hắn tuổi tác đạt tới đằng sau, ta nhìn lại có thể hay không đưa bọn hắn nhập đỏ trời học phủ. Trong thôn, gia gia của nàng tu vi cao nhất, mang hai người tu luyện tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Tốt. Mạc Khoáng cùng vị trung niên nam tử kia liền đội vàng gật đầu. Sau đó, Mạc Liên nhìn về phía Mạc Ngấn Lao thôn trưởng cùng Mạc Phong, gia gia, tiểu phong, đi trong phòng nói chút chuyện. Ân. Lao thôn trưởng cùng Mạc Phong đi theo Mạc Liên tiến vào thạch ốc. Chương 576, Hóa Long cản đường. Đế nữ đỡ quang chương 576, Hóa Long cản đường, đế nữ đỡ quang sau nửa canh giờ. Mạc Liên ba người đi ra thạch ốc, nàng nhìn Tạ Nguy Lâu một chút, nhẹ giọng nói, vị đạo hữu này, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Tốt. Tạ Nguy Lâu cười gật gật đầu. Dưới mắt hắn có Lao thôn trưởng cho địa đồ, kỳ thật có theo hay không theo quân đội mà đi, đều có thể tìm được Xích Thiên cổ quốc vị trí, bất quá nếu là thuận lộ, cái kia ngược lại là sẽ càng đơn giản hơn. Mạc Liên nhẹ nhàng phất tay, trực tiếp mang theo Mạc Phong cùng thiếu nữ kia hướng về trong hư không cổ chiến thuyền phóng đi. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, nhanh chóng đuổi theo. Cổ trên chiến thuyền, tham kiến tướng quân. Chúng tướng sĩ đối với Mạc Liên hành lễ. Bọn hắn là Xích Thiên bệ, là trấn thủ Xích Thiên cổ quốc quân đội, mà Mạc Liên thì là một cái kỳ lạ tồn tại. Nàng đến từ vắng vẻ Vân Lạc thôn, một người độc sông Xích Thiên cổ quốc, gia nhập Xích Thiên bệ, một đường lập công, không ngừng trưởng thành. Cuối cùng nàng bị cổ quốc một vị cường giả thu làm đệ tử, địa vị cực kỳ bất phàm. Bọn hắn những người này đúng Mạc Liên phi thường bội phục. Mạc Liên nhìn thoáng qua cổ chiến thuyền một căn phòng, thi lễ một cái, lập tức nói, khởi hành. Vâng. Cổ chiến thuyền hóa thành tàn mang, hướng về nơi xa phóng đi. Tạ Nguy Lâu nhìn lướt qua gian phòng kia, chiếc này cổ trên chiến thuyền có một vị hóa rồng cảnh. Mạc Liên đúng Tạ Nguy Lâu nói, đạo hữu, lần này đi Xích Thiên cổ đô, lấy chiếc này cổ chiến thuyền tốc độ, cần nửa tháng thời gian. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, không sao. Cổ chiến thuyền tốc độ cực nhanh, không ngừng tại trong tầng mây xuyên thẳng qua, sau 10 ngày, cổ chiến thuyền còn tại trên đại mạc không ngừng xuyên thẳng qua. Ầm ầm. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận tiếng oanh minh, chỉ gặp đầy trời cắt vàng phóng lên tận trời, giống như một mặt to lớn sa mạc mặt trời, che chắn ở phía trước ngàn mét vị trí. Mạc Liên trong nháy mắt rút kiếm, một đạo vạn mét kiếm khí bộc phát, trực tiếp đem sa mạc màn trời bổ ra, đầy trời cắt vàng núi tán. Theo cắt vàng tán đi, một tòa to lớn cổ tháp xuất hiện, cổ tháp thanh đồng chi sắc, đứng lặng ở trong sa mạc, thẳng vào cửu tiêu, khí thế như hồng. Ân. Mạc Liên nhìn chăm chú cổ tháp đỉnh chót vị trí, không khỏi con ngươi co rụt lại. Tại cổ tháp đỉnh chót, có một vị thân mang cà sa màu vàng tuổi trẻ hòa thượng ngồi xếp bằng, trên người đối phương khí tức cực kỳ thần bí, nàng nhìn không thấu. Mạc Liên trầm giọng nói, không biết vị đại sư này vì sao cả đường. Hòa thượng tuổi trẻ ánh mắt rơi vào Mạc Liên trên thân, trong mắt hiện hiện một vòng dị sắc, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, Bần tăng Thiên Khô tự vô tướng, lần này đến đây, không phải cản xích thiên vệ đường, mà là cản chiến thuyền bên trong vị kia đường. Mạc Liên ánh mắt ngưng tụ, lập tức nắm chặt trường kiếm. Tỷ muội, cái này đầu chọc là hóa rồng cảnh hậu kỳ, ngươi cũng không phải đối thủ của hắn, giao cho ta đi. Cổ chiến thuyền bên trong, một âm thanh êm ái vang lên, chỉ gặp một vị thân mang liệt diễm váy dài, dáng người thướt tha nữ tử đi tới. Dung mạo của nàng rất xinh đẹp, tóc dài rối tung, dùng một cây châm gỗ đào tùy ý thắt, da trắng nõn nà, mặt như tiểu tử, thần thái vũ mị, trên thân tràn ngập một cỗ lười biếng khí tức. Nàng này vừa ra tới, Mạc Liên cùng chúng tướng sĩ nhao nhao hành lễ. Vị nữ tử này thật không đơn giản, nàng tên Tần Phụ Quang, là Xích Thiên cổ quốc đế nữ, cũng là đời tiếp theo đế vị người thừa kế. Bất quá 3 năm trước đây, nàng phạm vào đại sự, bị trục xuất Xích Thiên cổ quốc, hóa rồng cảnh đỉnh phong. Tạ Nguy Lâu hứng hở nhìn nàng này một chút. Tần Phụ Quang nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu đám người không cần đa lễ. Nàng đứng ở đầu thuyền bên trên, nhìn sang vô tướng, lắc đầu nói, một cái hóa rồng cảnh trung kỳ, căn bản không đáng chú ý à? Nếu như không để cho còn lại mấy vị kia cũng cùng nhau đi ra. Tại nàng vừa nói xong, vô tướng bên người, trong nháy mắt xuất hiện một nam một nữ. Nam tử dáng người khôi ngô, thân mang xích bảo, trong tay nắm lấy một cây chín đoạn kim giản. Nữ tử thì là thân mang một bộ quần dài màu lam, cầm trong tay một thanh tinh mỹ trường kiếm. Hai người này đều là hóa rồng cảnh hậu kỳ. Ba cái hóa rồng cảnh hậu kỳ vẫn như cũ không đáng chú ý. Tần Phù Quang thản nhiên nói, tăng thêm ta đây. Một vị thân mang áo bào trắng, cầm trong tay quạt xếp, nho nhã tuấn mỹ nam tử tuổi trẻ xuất hiện tại cổ tháp phía trên. Hắn vuốt vuốt quạt xếp, thần sắc tự nhiên nhìn về phía Tần Phù Quang. Tam hoàng tử. Mạc Liên bọn người nhìn thấy vị này nam tử trẻ tuổi thời điểm, không khỏi sắc mặt biến hóa. Người này là Xích Thiên cổ quốc Tam hoàng tử, Tần Quyết Phong, tuổi còn trẻ liền bước vào hóa rồng cảnh đỉnh phong, đồng thời còn là đỏ trời học phủ thiên chi tiêu tử. Tần Quyết Phong nhìn về phía Tần Phù Quang, khẽ cười nói, tỷ tỷ, ngươi đã rời đi Xích Thiên cổ quốc, vì sao còn muốn trở về đâu? Chỉ cần ngươi rời đi, đệ đệ ta nhất định sẽ không ra tay với ngươi. Rất nhiều người đều không muốn ngươi trở về đâu. Tần Phù Quang nhẹ nhưng cười một tiếng, nha. Nghĩ như vậy khi quốc quân a. Tần Quyết Phong vung vẩy quạt xếp, dáng tươi cười nồng đậm nói, ta muốn không muốn làm, đây không phải ta nói tính, bất quá tỷ tỷ khẳng định không thể làm, dù sao 3 năm trước đây ngươi thế nhưng là kém chút đem phụ hoàng đều giết đâu. 3 năm trước đây, Tần Phù Quang phạm vào một việc đại sự, đó chính là nàng giết cha, kém chút đem chính mình phụ hoàng giết, lúc này mới bị khu trục ra cổ quốc. A. Tần Phù Quang tiện tay vung lên, trên sợi tóc châm gỗ đào bay vào trong tay, hóa thành một thanh kiếm gỗ đào, nàng khẽ cười nói, đã như vậy, vậy ta trước hết tiễn ngươi lên đường đi. Tần Quyết Phong dáng tươi cười nghiền ngẫm, nếu tỷ tỷ muốn động thủ, vậy ta tự nhiên cũng phải phụng đổi tới cùng. Hắn vừa nhìn về phía vô tướng ba người, Tần Phù Quang để ta giải quyết, chi này Xích Thiên vệ cũng không có lưu lấy cần thiết, toàn bộ giải quyết đi. Vô tướng thần sắc do dự, cái kia Mạc Liên là phụ chủ đệ tử Tần Quyết Phong trầm ngâm một giây, vậy trước tiên đưa nàng cầm xuống, đến lúc đó xóa đi ký ức, về phần người còn lại, toàn bộ tru sát. Giao cho ta. Vị tiên nữ tử váy lam đột nhiên rút kiếm, một đạo kiếm khí bộc phát, trong nháy mắt chém về phía cổ chiến thuyền. Vâng. Tần Phù Quang tiện tay huy động kiếm vô đạo, đạo kiếm khí này bị đánh tan, nàng nhìn Mạc Liên một chút, ngược lại là liên lụy các ngươi, ta vẫn là trước đưa các ngươi rời đi đi. Đến lúc đó sẽ giải quyết bọn hắn. Nói, nàng ống tay áo vung lên, một đạo lực lượng bao khỏa cổ chiến thuyền, trong nháy mắt đổi một cái phương vị, hướng về nơi xà phóng đi. Đã chậm. Tần Quyết Phong cười nhạt một tiếng, chỉ gặp hắn trong nháy mắt vung lên, 4 tòa sơn nhạc bay ra, trong nháy mắt tạo thành một cái đại trận, đem vùng thiên địa này phong tỏa, lập tức ngăn lại cổ chiến thuyền đường đi. Cổ chiến thuyền bị ép dừng lại. Tần Phù Quang ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Tần Quyết Phong, xem ra ngươi thật muốn tìm chết ta. Tỷ tỷ, không cần thiết vì một đám người dâu ria lãng phí tinh lực, tới toàn lực một trận chiến đi. Tần Quyết Phong cười nhạt nói. Mạc Liên trầm giọng nói, đế nữ, không cần để ý tới chúng ta. Hiu. Tần Phù Quang ngón tay khẽ động, một thanh chiến kỳ bay ra, cắm ở cổ trên chiến thuyền, hình thành một cái thuẫn phòng ngự, đem cổ chiến thuyền bảo vệ. Chờ ta nửa nén hương. Tần Phù Quang sau khi nói xong, trong nháy mắt thẳng hướng Tần Quyết Phong. Này mới đúng mà. 3 người các ngươi đi giải quyết trước kia cổ trên chiến thuyền người, nhớ kỹ, trừ Mạc Liên nữ nhân kia bên ngoài, những người còn lại, một cái cũng không được buông tha. Tần Quyết Phong dáng tươi cười âm trầm, quạt xếp vung lên, trực tiếp thẳng hướng Tần Phù Quang. A Di Đà Phật. Vô tướng mặc niệm một câu Phật ngữ, hai tay của hắn hợp lại, bay lên trời, phía dưới cổ tháp chấn động, lập tức đánh phía cổ chiến thuyền. Chương 577, thực lực của ngươi khiến ta thất vọng. Chương 577, thực lực của ngươi khiến ta thất vọng. Ầm ầm. Cổ tháp đâm vào cổ chiến thuyền phòng hộ trên thuẫn, một đạo tiếng oanh minh vang lên, cổ chiến thuyền một trận lay động, nhưng không có vỡ vụn. Tần Phù Quang tế ra trôi kia chiến kỳ, còn có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Mạc Liên thấy thế, thần sắc lại là ngưng trọng không gì sánh được, nàng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, đạo hữu, nếu như chờ tình hình bên dưới muốn không thích hợp, còn làm phiền phiền ngươi mang Mạc Phong, Mạc Y thì hai người rời đi, như hôm nay Mạc Liên không chết, ngày nào đó ổn thỏa hậu báo. Tần Quyết Phong là một cái nhân vật hung ác, phía sau có trí cường giả, đối phương lần này đến cản Tần Phù Quang, không có khả năng không có mặt khác chuẩn bị. Cái này âm thầm đoán chừng còn cất giấu còn lại cường giả. Không sao. Tạ Nguy Lâu cũng không quá mức việc này. Tiếp tục. Vô tướng ba người thấy thế, tiếp tục đối với cổ chiến thuyền xuất thủ. Bọn hắn căn bản không lo lắng Tần Quyết Phong sẽ thua, bởi vì bọn hắn biết, cái này âm thầm còn cất giấu một vị thần đỉnh cường giả. Tần Phù Quang bị trục xuất cổ quốc 3 năm, lần này thụ chiếu mới có thể trở về, bất quá rất nhiều người đều không nguyện ý nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Cho nên bọn hắn mới có thể đến ngăn cản Tần Phù Quang, nếu là có khả năng, thậm chí còn đến tru sát Tần Phù Quang, chấm dứt hậu hoạn. Tần Phù Quang là một cái trở ngại, nàng nếu là trở lại đô thành, khẳng định sẽ để cổ quốc thế cục phát sinh biến hóa cực lớn. Bành! Nửa nén hương không đến, Tần Quyết Phong liền bị Tần Phù Quang một kiếm đánh bay, một cánh tay đều gãy mất, máu tươi chảy ròng, chịu trọng thương. Tần Phù Quang kiếm chỉ Tần Quyết Phong, hờ hững nói, hảo đệ của ta, thực lực của ngươi, coi là thật khiến ta thất vọng, xem ra ngươi cái này hóa rồng cảnh đỉnh phong, là dựa vào tài nguyên trồng chất lên, thật phê a. Trong cùng cảnh giới, lại đến 10 cái Tần Quyết Phong, cũng không phải đối thủ của nàng. Đáng chết. Tần Quyết Phong nhìn thoáng qua cánh tay của mình, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. 3 năm trước đây, Tần Phù Quang bị trục xuất cổ quốc thời điểm, chính là hóa rồng cảnh đỉnh phong, đối phương dị thường cường thế, để cổ quốc rất nhiều người trẻ tuổi ám đạm phai mờ. Khi đó hắn mới hóa rồng cảnh trung kỳ, một mực sống ở đối phương dưới bóng ma. Thời gian 3 năm, hắn dùng vô số tài nguyên, mới đưa tu vi tăng lên tới hóa rồng cảnh đỉnh phong. Vốn cho rằng có thể cùng Tần Phù Quang phân cao thấp, hiện tại xem ra, tựa hồ là hắn suy nghĩ nhiều, hắn căn bản không phải Tần Phù Quang đối thủ, nữ nhân này hoàn toàn như trước đây cường thế. Tần Phù Quang dáng tươi cười khát máu, trong tay đào một kiếm tràn ngập hung lệ kiếm khí, hảo đệ của ta, tỷ tỷ cái này đưa ngươi xuống hoàng tuyển. Nàng trong nháy mắt giết tới Tần Quyết Phong trước mặt, một kiếm chém về phía đối phương đầu lâu. Làm cản. Một đạo đạm mạc thanh âm đột nhiên vang lên, khiến cho thiên khung chấn động. Tần Quyết Phong sau lưng một cỗ thần đỉnh chi uy đánh tới, Tần Phù Quang vừa tới gần, liền bị cỗ uy áp này đẩy lui mấy chục mét. Thần đỉnh Tần Phù Quang ổn định thân thể đằng sau, khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi, sắc mặt có chút âm trầm. Tần Quyết Phong sau lưng, một vị thân mang áo bào cho lão nhân đi ra, trên người hắn tràn ngập một cỗ thần đỉnh hậu kỳ uy áp, hắn quét Tần Phù Quang một chút, hờ hững nói, một cái giết cha nữ, có tư cách gì trở lại đô thành? Hôm nay bản tọa liền thay đỏ thiên cổ quốc diệt trừ ngươi. Vâng. Nói xong, hắn bước ra một bước, kinh khủng hơn uy áp bộc phát. Tần Phù Quang thân thể run lên, lại lần nữa bị đẩy lui, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Giang giác. Cổ trên chiến thuyền phòng hộ thuẫn cũng trong khoảnh khắc bị cái kia cỗ thần đỉnh uy áp chấn vỡ, chiến thuyền lay động, phía trên người kém chút người ngã ngửa đổ. Tần Quyết Phong thần sắc đắc ý nhìn xem Tần Phù Quang, ta cố ý tới đối phó ngươi, há có thể không có chuẩn bị? Tiểu tỷ tỷ của ta, ngươi hay là an tâm đi xuống đi. Tần Phù Quang sắc mặt khó coi không gì sánh được. Lão nhân mặc hôi bảo thân ảnh khẽ động, đột nhiên xuất hiện tại Tần Phù Quang trước mặt, một trường đánh ra đi. Tần Phù Quang lập tức huy động đào một kiếm chống cự. Bành! Đào một kiếm bị chấn nát, Tần Phù Quang thân thể bay ngược 100 mét, máu tươi tràn ra, nhuộm dần quần áo. Nàng cắn răng một cái, thế ra một thanh trường kiếm, quả quyết thẳng hướng lão nhân mặc hôi bảo. Giết! Vô tướng hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt giết tới cổ trên chiến thuyền, hắn một trường vánh ra ngoài, một đạo màu vàng Phật môn đại thủ lớn hiện, muốn đem cổ chiến thuyền vánh thành một mịn. Mạc Liên biến sắc, lập tức xông về phía trước, trường kiếm trong tay đột nhiên chém ra đi, một đạo ngàn mét kiếm khí bộc phát. Ầm ầm, Phật môn đại thủ ấn đánh xuống, kiếm khí bị hoanh bạo, Mạc Liên trường kiếm trong tay bị chấn đoạn, thân thể bay ngược, đại thủ ấn uy thế không giảm, lại lần nữa hoanh sát xuống tới. A tỷ Mạc Phong cùng Mạc Y thì thần sắc kinh hoàng nhìn xem Mạc Liên. Đạo hữu, Mạc Liên vội vàng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu. Vâng, Tạ Nguy Lâu ống tay áo bung lên, đạo đại thủ ấn kia trong khoảnh khắc bị đánh tan, vô tướng còn chưa kịp phản ứng, liền bị chấn đến cổ chiến thuyền bên ngoài. Mạc Liên bọn người kinh ngạc nhìn Tạ Nguy Lâu. Huy động ống tay áo, liền đem một vị hóa rồng cảnh hậu kỳ đánh lui. Quả nhiên, từ bên ngoài đến tu sĩ, không có một cái nào là đơn giản. Mạc Liên thầm nghĩ một câu, trong lòng đột nhiên nhiều vẻ mong đợi. Nguy Lâu đại ca ca thật là lợi hại. Mạc Phong cùng Mạc Y Lì mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem Tạ Nguy Lâu. Ân, không nghĩ tới lại còn có cao thủ. Vô tướng ổn định thân thể sau, thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Ông, hắn nhanh chóng nắn ấn quyết, cổ tháp phóng lên tận trời, quang mang lấp lóe, uy áp bộc phát, hung mãnh oanh sát hướng cổ chiến thuyền. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại cổ chiến thuyền phía trước. Tại cổ tháp cách hắn không đến nửa mét thời điểm, hắn tùy ý vung tay, trong nháy mắt đem cổ tháp chấn áp, để nó khó mà hướng phía trước mảy may. Bành! Tạ Nguy Lâu ngón tay búng một cái, to lớn cổ tháp trong khoảnh khắc bạo tạc, một cỗ lực lượng cuồng bạo quét sạch, đem vô tướng cùng hai vị khác hóa rồng cảnh hậu kỳ nam nữ tung bay. Lại bị ta bảo vật vô tướng trong mắt toát ra một tia lửa giận. Tạ Nguy Lâu bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại vô tướng trước người, hắn ôm đùm lấy vô tướng đầu, hờ hững nói, đầu trọc, chết. Bành! Chỉ gặp hắn dùng sức bóp, vô tướng đầu lâu liền bị bóp thành huyết vụ, thân thể bị một cỗ lôi đỉnh chi lực ăn mòn, đông nhiên nổ thành mảnh vỡ. Đáng chết một bên hai vị hóa rồng cảnh hậu kỳ thần sắc cứng lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn không chút do dự, lập tức lui lại. Người này có thể trong chớp mắt nghiền sát hóa rồng cảnh hậu kỳ vô tướng, tự nhiên cũng có thể nghiền sát bọn hắn. Tạ Nguy Lâu tiện tay duỗi ra, một tay càng khôn, một đạo đại thủ lớn xuất hiện, trực tiếp đem hai vị này hóa rồng cảnh bắt lấy. Dừng tay. Tần Quyết Phong thấy thế, không khỏi phát ra gầm lên giận dữ. Vô tướng cùng hai người này, lai lịch đều không đơn giản, phía sau đều đứng đấy cường giả. Lần này hắn mời 3 người tới đây, nếu là 3 người này vẫn hắn đến lúc đó cũng không tốt hướng những người kia bàn giao. Vâng. Tạ Nguy Lâu căn bản không có để ý tới Tần Quyết Phong thanh âm, bàn tay nắm một cái, hai vị hóa rồng cảnh hậu kỳ ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có truyền ra, liền bị bóp thành một mịn, triệt để thân tử đạo tiêu. Người muốn chết. Tần Quyết Phong hai con ngươi khát máu, mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Ngươi ánh mắt này, để cho người ta không nhịn được muốn làm thịt ngươi. Tạ Nguy Lâu hóa thành một đạo tàn ảnh, đột nhiên xuất hiện tại Tần Quyết Phong bên người, một phát bắt được Tần Quyết Phong cổ. Chương 578, ngươi như thông minh, liền thả ta. Chương 578, ngươi như thông minh, liền thả ta cái gì? Tần Quyết Phong thần sắc kinh hãi, lấy hắn hoa rồng cảnh đỉnh phong tu vi, vậy mà không có thấy rõ động tác của đối phương, cứ như vậy bị trấn áp. Cái này khiến hắn cảm thấy toàn thân run rẩy. Tạ Nguy Lâu mặt không thay đổi nhìn xem Tần Quyết Phong, tựa như đang nhìn một bộ thi thể. Tần Quyết Phong trong lòng run rẩy, hắn lệ thanh đạo, không cần biết ngươi là người nào, ta khuyên ngươi làm sự tình tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Ta là Sích Thiên Cổ Quốc Tam Hoàng Tử, đằng sau ta có động huyền cảnh cường giả, ngươi nếu dám đụng đến ta, toàn bộ Man Hoang Đại Mạc đều không còn chỗ nào cho ngươi dung thân nữa. Tạ Nguy Lâu trong mắt hơi híp, sau lưng có động huyền cảnh, đây cũng là có chút phiền phức a. Tần Quyết Phong nghe vậy, coi là Tạ Nguy Lâu kiêng kỵ hắn uy hiếp nói, ngươi như thông minh, liền thả ta. Vâng. Tạ Nguy Lâu dùng sức bóp, Tần Quyết Phong lập tức bị bóp thành cho bụi, chết thảm tại chỗ. Trung quanh bốn tòa sơn nhạc, không có lực lượng duy trì, cũng nhao nhao tăng dã. Dù sao đều là phiền phức, hắn cũng không cho rằng chính mình buông tha đối phương liền có thể buông tha mình. Giết hai cái là giết, giết ba cái cũng là giết, đã như vậy, hắn cũng không để ý lại giết một cái. Ánh mắt của hắn rơi vào vị kia lão nhân mặc hôi bào trên thân. Thằng ngại danh, ngươi muốn chết. Vị kia lão nhân mặc hôi bào đang cùng Tần Phủ Quang chém giết, gặp Tạ Nguy Lâu đem Tần Quyết Phong chấn sát, hắn phát ra một đạo tiếng giống giận dữ, một bàn tay đem Tần Phủ Quang đánh bay, trong nháy mắt bổ nhào vào Tạ Nguy Lâu trước mặt, một quyền đánh ra đi. Tạ Nguy Lâu hàn quang hiện lên trong mắt, liền muốn xuất thủ. Đúng vào lúc này, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một vị máu váy nữ tử, chỉ thấy máu váy nữ tử hờ hững nói, con kiến nhỏ này là của ta. Nữ quỷ Tạ Nguy Lâu sầm mặt lại, lập tức lui lại trăm mét. Đây không phải cái kia nữ quỷ váy đỏ sao? Quả nhiên là âm hồn bất tán vậy mà tại trong đại mạc gặp đối phương hai lần. Vâng. Máu váy nữ tử ngón tay khẽ động, vài gốc huyết sắc sợi tơ xuất hiện, đem vị kia lão nhân mặc hôi bảo thân thể xuyên thủng. A, lão nhân mặc hôi bảo phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, giờ phút này hắn giống như một con côn trùng, bị trói buộc tại trong mạng nhện, khó mà động đậy mảy may. Ồn ào. Máu váy nữ tử ngón tay bóp, huyết sắc sợi tơ chấn động, giống như sắc bén cắt dao, trong khoảnh khắc đem lão nhân mặc hôi bảo cắt thành mảnh vỡ. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, thần sắc hoảng sợ nhìn xem máu váy nữ tử, nàng vậy mà trong nháy mắt nghiền sát một vị thần đỉnh cảnh cường giả. Làm sao có thể? Tần Phù Quang thấy rõ máu váy nữ tử khuôn mặt thời điểm, không khỏi con ngươi co rụt lại, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Máu váy nữ tử coi thường lấy Tạ Nguy Lâu, có thể có cái gì muốn nói? Tạ Nguy Lâu trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười, ôn quyền nói, vị cô nương này, giữa chúng ta xem ra có chút hiểu lầm. Cô nương, ngươi không phải mở miệng một tiếng nữ quỷ sao? Hiện tại biết đổi giọng. Máu váy nữ tử ngôn ngữ niệm ai? Tiểu tử này trước đó tại Bát Hoang Di chỉ bày nàng một đạo, nếu không có nàng có mấy phần thủ đoạn, đoán chừng đã chết thảm cái kia cốt long thi hải dưới bị áp. Tạ Nguy Lâu lui lại một bước, cười hỏi, cô nương dự định như thế nào? Một cái tay của hắn đặt ở sau lưng, một cái trận bàn xuất hiện ở trong tay. Máu váy nữ tử phát giác được Tạ Nguy Lâu tiểu động tác, thần sắc hơi có vẻ khinh thường, nàng ngôn ngữ đạm mạc mà hỏi, ngươi cùng lúc trước nữ tử váy đen kia ra sao quan hệ? Rất hiển nhiên, nàng tại kiêng kỵ cái kia Liễu Hạng Huệ. Không có quan hệ gì. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, không thể phủ nhận, trước mắt nữ quỷ sát thực rất mạnh, nhưng hắn thật muốn đảo mệnh, đối phương chưa chắc có thể làm sao hắn. A, tạm thời tha cho ngươi một mạng, chính mình đi đảo mệnh đi. Máu váy nữ tử nghe vậy, lại không tin Tạ Nguy Lâu lời nói. Trước đó nữ nhân kia nói qua, tiểu tử này cùng hữu duyên, hai người làm sao có thể không có quan hệ. Người kia tu vi, nàng khó mà nhìn thấu mảy may, dưới mắt tu vi của nàng còn chưa triệt để khôi phục, cũng không dám mạo hiểm. Càng thêm mấu chốt chính là, trước mắt tiểu tử này có chút tà dị, có thể tại cốt long thi hải truy sát bên dưới không chết, chạy trối chết thủ đoạn khẳng định không kém, nàng cũng chưa chắc có thể tru sát đối phương. Tạ Nguy Lâu tựa hồ đoán được máu váy nữ tử ý nghĩ, hắn thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại cổ chiến thuyền. Hắn thu hồi chung quanh mấy cái nhẫn chữ vật, nhìn xem máu váy nữ tử, cô nương nói đùa, ta người này từ trước tới giờ không mạnh bằng mệnh. Có đúng không? Trước đó ai đang chạy trối chết? Máu váy nữ tử thản nhiên nói. Thay cái phương hướng tiến lên thôi. Tạ Nguy Lâu thần sắc tự nhiên, trong tay trận bàn nhưng không có thu hồi, tùy thời dự định kích hoạt. Là cái người vô sỉ, khó trách có thể sống đến bây giờ. Máu váy nữ tử thần sắc thanh lãnh. Nàng không có đúng Tạ Nguy Lâu độc thủ, mà là nhìn về phía Tần Phù Quang, xem ngươi ánh mắt, tựa hồ nhận biết ta. Tần Phù Quang phi thân đi vào cổ trên chiến thuyền, nàng cung kính thi lễ một cái. Tần Phù Quang gặp qua Hồng Liên lão tổ. Nàng từng tại hoàng thất một cái bí địa nhìn qua một bức cổ họa. Người trên tranh chính là ngàn năm trước Sích Tiên cổ quốc hoàng thất một vị lão tổ, Tần Hồng Liên, danh xưng Hồng Liên lão tổ, động huyền cảnh đỉnh phong chí cường giả. Về sau không hiểu biến mất, hư hư thực thực đã rời đi Man Hoang Đại Mạc, ngược lại là không nghĩ tới, ngàn năm trôi qua, đối phương sẽ xuất hiện ở đây, cái này khiến nàng cảm thấy chấn kinh. Việc này như truyền về Sích Tiên cổ quốc, chắc chắn làm cho cả cổ quốc sôi trào. Họ Tần, xem ra là người của hoàng thất. Tần Hồng Liên thản nhiên nói một câu. Nàng lại nói ta muốn tiện đường về Sích Thiên cổ quốc, tạm thời cùng các ngươi mà đi. Tần Phù Quang trong lòng hơi động, liền vội vàng hành lễ, đây là chúng ta phúc phận. Tần Hồng Liên nhìn xem Tạ Nguy Lâu, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Nói, liền hướng chiến thuyền một căn phòng đi đến. Tạ Nguy Lâu cười cười, không có nhiều lời. Mạc Liên nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, đạo hữu, ngươi lần này giết Tần Quyết Phong, sự tình có chút phiền phức, xem ra là chúng ta liên lụy ngươi. Tần Phù Quang ánh mắt cũng rơi vào Tạ Nguy Lâu trên thân, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, có thể tru sát Tần Quyết Phong, còn dám cùng Hồng Liên lão tổ nói chuyện như vậy, người này cực kỳ không đơn giản. Tạ Nguy Lâu thần sắc bình tĩnh nói, vấn đề không lớn. Nếu là không có đạp vào cái này cổ chiến thuyền, tự nhiên không có phiền phức. Nhưng là nếu bước lên cổ chiến thuyền, phiền phức tới, cũng chỉ có thể quả quyết giải quyết, hắn cũng không có gì lo lắng. Dù sao hắn chỉ có một người, chân trần không sợ đi dày, đánh không thắng liền chạy chạy, bao lớn một ít chuyện. Mạc Liên muốn nói lại thôi, thời khắc thế này, kỳ thật nàng hy vọng Tạ Nguy Lâu rời đi. Xích Tiên của quốc, hung hiểm có lượng, Tần Quyết Phong tử vong sự tình, những đại nhân vật kia khẳng định sẽ tra rõ, đến lúc đó đối phương tất nhiên sẽ có phiền toái cực lớn. Tần Phù Quang đúng Tạ Nguy Lâu ôm quyền nói, chuyện hôm nay là ta liên lụy đạo hữu, chỉ cần trở lại Xích Tiên của quốc, đến lúc đó đạo hữu có bất kỳ phiền phức đều có thể tìm ta. Chỉ cần trở lại Xích Tiên của quốc, nàng liền có điều cậy vào, có ít người muốn động thủ, cũng phải cân nhắc một chút. Đến lúc đó rồi nói sau. Tạ Nguy Lâu hứng hờ nói. Tần Phù Quang nhìn về phía Mạc Liên, nói khẽ, tiếp tục lên đường đi. Khởi hành. Mạc Liên nhẹ nhàng phất tay. Cổ chiến thuyền hóa thành tàn ảnh, xông về phía trước. Chương 579, ngược lại là xem, ai dám ngăn trở chương 579, ngược lại là xem, ai dám ngăn trở sau năm ngày. Cổ chiến thuyền đến Xích Tiên Đô thành bên ngoài. Đây là một tòa thành trì khổng lồ, không như trong tưởng tượng cắt vàng đầy trời, nơi đây là một mảnh ốc đảo, non xanh nước biếc, linh khí mười phần. Cổ thành tường cao ngất nặng nghề, phía trên bao trùm lấy phủ văn thần bí cấm chế, trong thành kiến trúc vô số, cung điện lầu cát, khí thế bằng bạc, hộ thành đại trận bao phủ lên vương, quang mang lấp lóe, huyền diệu khó lường. Dừng lại, ngay tại cổ chiến thuyền đến gần thời điểm, trên tường thành, một vị thân mang chiến giáp màu đen trung niên tướng quân thần sắc đạm mạc mở miệng. Mạc Liên lấy ra một tấm lệnh bài, ta là Xích Thiên Vệ quân thứ 7 doanh tướng quân trung niên tướng quân trực tiếp đánh gãy Mạc Liên lời nói, hắn thản nhiên nói, bản tướng quân biết ngươi là ai, ta chính là Xích Thương trưởng quân đội úy, Từ Thịnh, hôm nay phía trên có sắp xếp, từ bên ngoài mà đến người, hết thảy không cho phép vào thành. Cho dù là Xích Thiên Vệ cũng không được. Mạc Liên nghe vậy, không khỏi khẽ nhíu mày, không để cho vào thành, xem ra vẫn như cũng là hướng về phía đế nữ tới. Xích Thương quân là một chi đáng sợ quân đội, cùng Xích Thiên Vệ nổi danh, chi quân đội này do Xích Thương Hầu khống chế. Xích Thương Hầu chính là Xích Thiên cổ quốc động huyền cảnh cường giả, thực lực cực kỳ khủng bố, hắn hay là tam hoàng tử cậu, tại cổ quốc bên trong quyền lên tiếng cực cao. Mạc Liên trầm giọng nói, ta Xích Thiên Vệ, lệ thuộc trực tiếp Xích Thiên quốc quân, có tự do xuất nhập đô thành quyền lợi, từ giáo úy lần này không để cho chúng ta vào thành, không biết là dân quốc quân mệnh lệnh hay là dân Xích Thương Hầu mệnh lệnh. Tự nhiên là dân quốc quân mệnh lệnh. Trên tường thành, đột nhiên xuất hiện một đôi trung niên nam nữ. Nam tử trung niên thân mang một bộ áo bào đen, thần thái uy nghiêm, trên thân tràn ngập uy áp kinh khủng. Nữ tử trung niên thì là thân mang váy dài màu vàng, khuôn mặt lạnh lùng, khí tức trên thân đồng dạng không kém. Tham kiến Xích Thương Hầu. Tham kiến Hoàng Hậu. Từ Thịnh bọn người liền đội vàng hành lễ. Hai người này chính là Xích Thương Hầu cùng Nguyên Tuyệt Hoàng Hậu, hai người đều là động huyền cảnh sơ kỳ cường giả tuyệt thế. Hai người hay là huynh muội quan hệ, tại cổ quốc bên trong quyền lên tiếng cực cao. Có thể nói, Xích Thiên cổ quốc bảy thành quyền lực đều do hai người này khống chế, rất nhiều đại thần đều lấy hai người cầm đầu. Về phần Xích Thiên quốc quân, bây giờ càng giống là một bộ khôi lỗi. Lần này Tần Phù Quang trở về, có lẽ có thể cải biến tình huống này, cho nên rất nhiều người đều không hy vọng nàng trở về. Xích Thương Hầu không để ý đến Từ Thịnh bọn người, ánh mắt của hắn rơi vào cổ trên chiến thuyền, hờ hững nói, Tần Phù Quang trở về. Tần Phù Quang từ cổ chiến thuyền trong phòng đi tới, nàng nhìn về phía Xích Thương Hầu, dáng tươi cười nồng đậm nói, làm sao? Xích Thương Hầu là không hy vọng ta trở về. Ngươi cảm thấy thế nào? Xích Thương Hầu thần sắc đạm mạc, lấy hắn động huyền cảnh tu vi, ngược lại là không cần thiết đúng một cái hóa rồng cảnh tiểu nha đầu thấp kém. Nguyên Tuyệt Hoàng Hậu ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Phù Quang, Quyết Phong hồn bài đã vỡ, việc này thế nhưng là ngươi cách làm. Là nàng phái Tần Quyết Phong đi giải quyết Tần Phù Quang, không nghĩ tới Tần Quyết Phong nhưng đã chết, việc này khẳng định cùng Tần Phù Quang thoát không khỏi liên quan, bất quá Tần Quyết Phong bên người có thần đỉnh cường giả, Tần Phù Quang làm sao có thể giết hắn. Tần Phù Quang cười nói, Hoàng Hậu nói cái gì, ta ngược lại thật ra có chút nghe không hiểu. Ta nhưng không có nhìn thấy tam đệ. Nghe không hiểu sao? Bản cung nghe nói ngươi muốn trở về, cố ý phái Quyết Gió đi nên đón ngươi, không nghĩ tới hắn lại bị ngươi giết, ngươi Tần Phù Quang đầu tiên là giết cha, hiện tại lại giết đệ đệ của mình, đơn giản tội ác cùng cực, hôm nay bản cung liền muốn đưa ngươi cái này ác nữ cầm xuống. Nguyên Tuyệt Hoàng hậu trong mắt hiện sát ý nồng nặng, nàng ống tay áo vung lên, một vị sĩ tốt trong tay trường mâu, trong nháy mắt nổ bắn ra hướng Tần Phù Quang. Oeng! Mắt thấy trường mâu vừa tới gần cổ chiến thuyền thời điểm, một vị thân mang màu đỏ chiến giáp trung niên tướng quân đột nhiên xuất hiện, hắn tiện tay rối ra, bắt lấy thanh trường mâu này. Vệ Vô Yếm. Nguyên Tuyệt Hoàng hậu sắc mặt âm trầm nhìn xem vị này trung niên tướng quân. Tham kiến Vệ tướng quân. Mạc Liên liền vội vàng hành lễ, trong lòng cũng thở dài một hơi. Vị này trung niên tướng quân chính là Xích Thiên Vệ thống soái, Vệ Vô Yếm, đồng dạng là động huyền cảnh sơ kỳ cường giả. Vệ Vô Yếm đối với Mạc Liên nhẹ nhàng phất tay, lập tức hắn khiêng trường mâu, dáng tươi cười nồng đậm nhìn xem Nguyên Tuyệt Hoàng hậu. Hoàng hậu đều tuổi đã cao, đường tổng sinh khí à? Sinh khí dễ dàng để cho người ta biến thành lão mụ tử. Nguyên Tuyệt Hoàng hậu sầm mặt lại. Vệ Vô Yếm, chớ có làm càn. Xích Thương Hầu ngữ khí lạnh lẽo nhìn chằm chằm Vệ Vô Yếm, động huyền chi uy bộc phát, đem Vệ Vô Yếm phong tỏa. Vệ Vô Yếm nhìn xem Xích Thương Hầu, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, bản tướng quân cảm thấy ngươi Xích Thương Hầu mới thật sự là làm càn. Lúc nào ta Xích Thiên Vệ người còn không thể tiến vào đô thành này. Đây là quốc quân ý tứ. Xích Thương Hầu hờ hững nói. Vệ Vô Yếm cười khẩy nói, quốc quân đều mê man hơn một tháng, hắn nhưng không có truyền lại loại này mệnh lệnh, tại bản tướng quân xem ra, là có người giả truyền thánh dụ. Nguyên Tuyệt Hoàng hậu hờ hững nói, đây chính là ý của bệ hạ, ai dám vi phạm, giết không tha. Vệ Vô Yếm nắm chặt trường mâu, chỉ vào Nguyên Tuyệt Hoàng hậu, ai dám ngăn trở ta Xích Thiên vệ vào thành, bản tướng quân liền giết ai. Xích Thương hầu vươn tay, tế ra một thanh chiến kích, hắn coi thường lấy Vệ Vô Yếm, vậy liền luận bản một chút đi. Bản hầu ngược lại là muốn nhìn, một mình ngươi có thể lật lên bao nhiêu sóng gió hoa. Hắn ngăn lại Vệ Vô Yếm liền có thể, Nguyên Tuyệt xuất thủ, hoàn toàn có thể chu sát Tần Phủ Quan bọn người. Hừ. Vệ Vô Yếm hừ lạnh một tiếng, khí tức trên thân triệt để bộc phát. Xích Thương hầu thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt thẳng hướng Vệ Vô Yếm, trong cùng cảnh giới, Vệ Vô Yếm cùng hắn cũng liền chia 5 năm. Vâng. Vệ Vô Yếm cùng Xích Thương hầu đụng nhau một chiều, lực lượng cùng bạo quét sạch bốn phương tám hướng, khiến cho cổ chiến thuyền xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Nguyên Tuyệt Hoàng hậu ánh mắt khát máu, đột nhiên phóng tới cổ chiến thuyền. Ông. Nhưng vào lúc này, thiên cung trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh màu đỏ như máu, một cỗ lực lượng thần bí đem Nguyên Tuyệt Hoàng hậu phong cấm. Cái gì? Nguyên Tuyệt Hoàng hậu trong lòng ngưng tụ, nàng gian nan nhìn về phía cổ chiến thuyền, cái này cổ trên chiến thuyền có cường giả. Cổ chiến thuyền trong phòng, Tần Hồng Liên mặt không thay đổi đi ra, nàng quét Nguyên Tuyệt Hoàng hậu một chút, sau đó cách không một bàn tay vung ra ngoài. Đùng. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Nguyên Tuyệt Hoàng hậu trong nháy mắt bị đánh bay mười mấy mét, bộ mặt lưu lại một cái màu đỏ tươi dấu bàn tay. Một bên tại giao phong vệ Vô Yếm cùng Xích Thương hầu cũng lập tức dừng tay, bọn hắn nhìn về phía cổ trên chiến thuyền Tần Hồng Liên, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Người này là ai? Tu vi của đối phương, bọn hắn căn bản nhìn không thấu. Ngươi là người phương nào? Nguyên Tuyệt Hoàng hậu bộ mặt, thân sắc tức giận nhìn chằm chằm Tần Hồng Liên. Sâu kiến, quỳ xuống. Tần Hồng Liên ngữ khí đạm mạc, một cỗ uy áp bộc phát. Vâng. Nguyên Tuyệt Hoàng hậu thân thể không bị khống chế, trong nháy mắt bị ép tới quỳ gối trong hư không. Cái này khiến nàng mặt mũi tràn đầy vẻ khuất nhục, nhưng trong lòng kinh khởi kinh đảo hải lãng, nữ nhân này đến cùng là ai? Một đám không biết sống chết tiểu bối. Tần Hồng Liên thản nhiên nói một câu. Nàng nhìn về phía Tần Phù Quang, vào thành, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ai dám ngăn trở? Tốt lao tổ. Tần Phù Quang cung kính thi lễ một cái. Cổ chiến thuyền tiếp tục hướng phía trước chạy tới, căn bản không có người dám lên trước ngăn cản. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Tần Hồng Liên, cười nhạt nói, cô nương thật uy phong. Tần Hồng Liên liếc mắt Tạ Nguy Lâu một chút, không thèm để ý tiểu tử này. Đợi cổ chiến thuyền vào thành đằng sau, Vệ Vô Yếm lập tức đi theo. Nguyên Tuyệt Hoàng hậu đứng dậy, nàng ánh mắt toán độc, nhìn chòng chọc vào cổ chiến thuyền. Xích Thương hầu lập tức đưa nàng ngăn lại, trầm giọng nói, người kia cực kỳ không đơn giản, chớ có làm loạn, trước tra một chút lai lịch của nàng. Giang giác. Nguyên Tuyệt Hoàng hậu nắm chặt nắm đấm, hít sâu một hơi, ngăn chặn nội tâm lửa giận, nàng lệ thanh đạo, chẳng cần biết nàng là ai, ta nhất định phải để nàng trả giá đắt. Chương 580, Xích Thiên đô thành, quan núi chi lầu. Chương 580, Xích Thiên đô thành, quan núi chi lầu. Cổ chiến thuyền vào thành đằng sau. Mạc Liên đối với Tần Phù Quang nói đến nữ điện hạ, ta trước đưa đệ muội muội bọn hắn đi đỏ trời học phủ, những người còn lại sẽ đưa ngươi về hoàng cung. Tần Phù Quang nhẹ giọng nói, đoạn đường này làm phiền ngươi, đây là chức trách của ta. Mạc Liên thi lễ một cái, sau đó nàng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, đạo hữu, chúng ta đã đến Xích Thiên đô thành, sau đó theo ta xuống thuyền đi. Tốt. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, Tạ Nguy Lâu cùng Mạc Liên mang theo Mạc Phong, Mạc Y Phi thân xuống, cổ chiến thuyền tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Vệ Vô Ghét ở một bên hộ vệ, giờ phút này trong lòng của hắn có rất nhiều nghi hoặc, đối với vị nữ tử thần bí kia nghi hoặc, sự nghi ngờ này hẳn là rất nhanh liền sẽ có đáp án. Trên đường cái, hoa, nơi này chính là Xích Thiên đô thành sao? Thật khí phái a. Mạc Phong cùng Mạc Y tò mò nhìn bốn phía, ánh mắt lộ ra một loại rung động cảm giác, nơi này phòng ở đều tốt lớn. Mạc Liên đối với Tạ Nguy Lâu nói, đạo hữu, chúng ta cùng đi ăn một chút gì đi. Ngươi mới tới Xích Thiên của quốc, hẳn là muốn biết nơi này một chút tình huống. Đi. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, lập tức bốn người đi về phía trước. Cũng không lâu lắm, bọn hắn đi vào một cái tiểu lâu, Quan Sơn lâu. Mạc Liên mang theo Tạ Nguy Lâu ba người nhập lâu. Tiểu lâu này không đơn giản. Tiến vào tiểu lâu trong nháy mắt, Tạ Nguy Lâu liền cảm giác được lâu này bất phàm, âm thầm có mấy đạo không kém khí tức. Mạc Liên tướng quân tới rồi. Thế nhưng là dự định ăn chút gì? Một vị thân thể nở nang mỹ phụ cười đi tới. Mạc Liên nhẹ giọng nói, đến bầu rượu, lại đến mấy cái thức ăn ngon đi. Chờ một lát. Mỹ phụ cười gật gật đầu. Tạ Nguy Lâu bốn người tìm cái vị trí tọa hạ. Cũng không lâu lắm, một bầu rượu ngon, sáu cái thức ăn ngon bưng lên, Mạc Phong cùng Mạc Y Lìa nhìn thấy thức ăn ngon thời điểm, thèm ăn nước bọt chảy ròng. Mạc Liên thì là rót một chén rượu, nàng ngửi một chút, thần sắc kinh ngạc nói ra, đây là rượu gì? Trung niên mỹ phụ cười duyên nói, đây là thất giả tuyết, ngày bình thường đều là chính mình nhân phẩm tưởng, còn chưa bắt đầu bán đâu. Sau khi nói đến đây, ánh mắt của nàng rơi vào Tạ Nguy Lâu trên thân, mang trên mặt một tia nụ cười ý vị thâm trường. Thất giả tuyết Tạ Nguy Lâu có chút quái dị. Thì ra là thế. Mạc Liên cũng không có suy nghĩ nhiều. Trung niên mỹ phụ khẽ cười nói, các ngươi chậm rãi thưởng thức tưởng, ta tiếp tục đi làm việc lục, có cái gì phân phó, dặn dò một tiếng liền có thể. Nói, nàng liền đi một bên bận rộn. Mạc Liên nhìn về phía Mạc Phong cùng Mạc Y Liễu, ăn đi. Ừ. Hai người lập tức cầm lấy bữa, bắt đầu ăn ngon ngoạm. Mạc Liên cho Tạ Nguy Lâu rót một chén rượu, nàng dò hỏi, đạo hữu có thể có cái gì muốn biết? Tạ Nguy Lâu tiếp nhận chén rượu, cười hỏi, cái này Xích Thiên cổ quốc đều có cường giả nào? Vẹn vẹn nói động huyền cảnh liền có thể. Mạc Liên trầm ngâm một chút, nói Xích Thiên cổ quốc hết thể có 6 vị động huyền cảnh, vừa rồi ngươi đã thấy qua trong đó 3 vị, Xích Thương Hầu, Nguyên Tuyệt Hoàng Hậu, Đỏ Thiên Vệ thống soái Vệ Bồ Ghét. Về phần còn lại mặt khác 3 vị, một cái là đại mạc hành giả, Huyết Thiên Ngai, mặt khác hai cái thì là tại Đỏ Trời học phủ, một người trong đó là sư phụ ta, cũng là Đỏ Thiên phủ chủ cái gì? A Tả sư phụ là Đỏ Thiên phủ chủ. Mạc Phong khiếp sợ nhìn xem Mạc Liên. Mạc Liên cười cười, không có nhiều lời. Nàng cũng là cơ duyên xảo hợp mới vào Đỏ Thiên phủ chủ mắt, bất quá nàng từ trước tới giờ không sẽ mượn đối phương uy danh làm sự tình. Một bên bận rộn trung niên mỹ phụ nở nụ cười xinh đẹp, phủ chủ thích nhất đến tiểu lâu chúng ta uống rượu, nhất là đối với cái này Thất Dạ Tuyết, thích nhất. Sau khi nói xong, nàng lại đánh giá Tạ Nguy Lâu, ngược lại là cái tuấn tiếu tiểu lang quân, loại nam nhân này, càng đẹp trai, càng hỏng. Tạ Nguy Lâu nếm thử một miếng rượu ngon, tán thưởng nói, hương vị cũng không tệ lắm. Mạc Liên cũng uống một chén rượu, nàng truyền âm nói, đạo hữu, ngươi lần này giết Tần Quyết Phong, sự tình cũng không nhỏ, còn phải đề phòng một chút Xích Thương Hầu cùng Nguyên Tuyệt Hoàng Hậu, việc này khẳng định không đạt được. Mặt khác ba vị kia hóa rồng cảnh, lai lịch nghĩ đến cũng không đơn giản, ta đến lúc đó sẽ đi tra một chút. Loại chuyện này, dù cho nàng bên này thủ khẩu như mình, nhưng là nhiều như vậy Đỏ Thiên vệ đều thấy được, khẳng định sẽ có người tiết lộ tin tức. Tần Phù Quang mặc dù nói có chuyện gì, đều có thể đi tìm nàng, nhưng là Mạc Liên cũng hiểu được, rất nhiều chuyện, dựa vào người khác là dựa vào không được, mấu chốt còn phải dựa vào chính mình. Bây giờ Tần Phù Quang vừa về đô thành, được cho Úc còn không mang nổi mình Úc, ngoại nhân sự tình, nàng chưa chắc có thể giải quyết. Tạ Nguy Lâu nuốt nuốt chén rượu, cười nhạt nói, đến lúc đó xem một chút đi. Hai vị động huyền cảnh sơ kỳ, xác thực rất phiền phức, nhưng còn dọa không được hắn, vẫn là câu nói kia, chân trần không sợ đi dạy. Hai phút đồng hồ sau, một bữa cơm kết thúc. Mạc Liên đối với Tạ Nguy Lâu nói, đạo hữu, ta trước đưa bọn hắn đi Đỏ Trời học phủ, ngươi nếu đang có chuyện tình, có thể đi thành Đông Mạc phủ tìm ta. Ân. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng. Cáo tử. Sau đó, Mạc Liên mang theo hai người rời đi. Trung niên mỹ phụ đi tới, nàng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, khẽ cười nói, vị công tử này, ta Quan Sơn Lâu coi như không tệ, nhưng đánh tính ở lại đây. Tạ Nguy Lâu nghe vậy, cười nói, vậy trước tiên ở chỗ này đi, ta cái này đi cho công tử an bài gian phòng. Trung niên mỹ phụ hé miệng cười một tiếng, liền chạy lên lầu. Trong thành, có một tòa Đỏ Thiên Phong, nơi đây chính là Đỏ Trời học phủ chỗ ở, trên núi lầu các vô số, cung khuyết đông đảo, thất thải chi quang chiếu xạ, từ khí đi về đông, linh khí không gì sánh được nồng đậm, là tu luyện tuyệt hảo thánh địa. Tại một tòa trong đình đài, một vị thân mang màu đỏ cam váy dài nữ tử, chính lười biếng ngồi trên ghế, nàng tóc thai bù xù, lôi thôi lết thiết, trong tay cầm rượu ngon, toàn thân mùi rượu, nhìn say khướt. Vị nữ tử này chính là Đỏ Trời học phủ phủ chủ Quan Sơn Tiểu, đồng thời nàng hay là công nhận Xích Thiên Cổ Quốc người thứ nhất tại mấy vị động huyền cảnh bên trong, tu vi của nàng cao nhất. Khởi bẩm phủ chủ, Mạc Liên trở về hơn nữa còn mang đến một người. Một vị nữ tử trung niên đi tới, đối với Quan Sơn Tiểu thi lễ một cái. A, nàng mang về hạ người gì? Quan Sơn Tiểu hứng hờ mà hỏi. Nữ tử trung niên lập tức lấy ra một bức họa, đưa cho Quan Sơn Tiểu, ý vị thâm trường nói ra, là một tuấn mỹ thiếu niên lang. Có thể có bao nhiêu tuấn mỹ? Quan Sơn Tiểu yên lặng cười một tiếng, nàng tiện tay tiếp nhận chân dung, có vẻ hơi buồn bực ngán ngẩm. Bất quá khi nàng nhìn thấy trong bức tranh người thời điểm, không khỏi lộ ra một vòng vẻ quái dị, đúng là cái thiếu niên tuấn tú lang. Nữ tử trung niên hỏi, phủ chủ dự định an bài như thế nào? Hắn giết Tần Quyết Phong, còn đem Thiên Khô đại sư, kiếm gì lão nhân đệ tử giết ngược lại là có chút ý tứ a. Ban đêm gặp hắn một chút đi. Quan Sơn Tiểu duỗi lưng một cái, liền nằm nhồi trên mặt bàn, vuốt vuốt chén rượu, lẩm bẩm nói, lần này Xích Tiên Cổ Quốc trả lại mặt khác một tôn đại thần, nàng mới thật sự là đáng sợ a. Chương 581, Hồng Liên lão tổ, động huyền đỉnh phong. Chương 581, Hồng Liên lão tổ, động huyền đỉnh phong vương cung. Trong một tòa đại điện, Xích Tiên Quốc quân nằm tại trên giường, sắc mặt tái nhợt, hai đầu lông mày mang theo một đoàn hắc khí, tựa hồ là chúng kịch độc. Tần Phù Quang kiểm tra một chút Xích Tiên Quốc quân thân thể, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi, phụ hoàng ta hôn mê bao lâu? Xích Tiên Quốc quân loại tình huống này, rõ ràng là chúng độc. Một bên vệ vô yếm ngưng tiếng nói, có tầm một tháng chúng một loại nào đó trên linh hồn kỳ độc, một đám thái y đều thúc thủ vô sách. Phụ hoàng chúng độc, không cần nghĩ cũng biết là Xích Thương Hầu cùng Nguyên Tuyệt thủ bút. Tần Phù Quang âm thanh lạnh lùng nói, 3 năm trước đây, nàng phụ hoàng bế quan trùng kích động biến cảnh, không nghĩ tới gặp phải đánh lén, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Mà nàng đuổi tới hiện trường đằng sau, lại có một cái hắc qua, nỗi oan ức này là nàng phụ hoàng chủ động để nàng gõng. Bởi vì đối phương trùng kích động biến thất bại, đại thế đã mất. Triều đình trên cơ bản đều là Xích Thương Hầu cùng Nguyên Tuyệt hoàng hậu người, nàng nếu là tiếp tục lưu lại Xích Thiên Cổ Quốc, tất nhiên sinh tử khó liệu. Dù cho có vệ vô yếm cường giả như vậy, đều chưa chắc có thể bảo vệ nàng. Đỏ Trời học phủ ngược lại là có hai vị động huyền cảnh cường giả, bất quá hai vị kia cũng sẽ không để ý tới triều đình sự tình. Cũng chính là như vậy, nàng mới có thể rời đi Xích Tiên Cổ Quốc. Bất quá bây giờ cổ quốc thế cục phát sinh một chút biến hóa, tựa hồ ảnh hưởng đến Đỏ Trời học phủ. Học phủ hai vị kia nhà ra biểu thị nguyện ý giúp hắn, cho nên nàng mới có thể gấp trở về. Bọn hắn lý niệm cùng quốc quân trái ngược, khẳng định sẽ độc thủ, nhất là bọn hắn tấn cấp động huyền cảnh đằng sau, dạ tâm càng là to lớn. Vệ vô yếm khẽ thở dài, bây giờ Xích Tiên Cổ Quốc thế cục phức tạp, lâm vào trong mâu thuẫn, các đại thế lực bên trong tồn tại lý niệm xung đột. Loại thứ nhất là lấy Xích Thương Hầu, Nguyên Tuyệt Hoàng Hậu cầm đầu, đó chính là khuyết trương Xích Thiên Cổ Quốc cương thổ, an mòn ngoại giới. Không ít người cho là, trong đại mạc, một mảnh ốc đảo, còn chưa đủ sinh tồn, bọn hắn khát vọng càng thêm vì nhiều, càng thêm bất phàm cương thổ, muốn cả tộc rời đi đại mạc bên ngoài khu vực phía nam phát triển. Những năm gần đây, có không ít từ phương nam mà đến tu sĩ, những tu sĩ kia ở lại phương nam chi địa, tất nhiên cực kỳ thích hợp các tộc sinh tồn. Không ít cổ quốc bên trong tông môn, thế lực đều cực kỳ duy trì Xích Thương Hầu cùng Nguyên Tuyệt Hoàng Hậu. Đối bọn hắn mà nói, Xích Thương Cổ Quốc vẫn là quá nhỏ. thần dân có hạn, bọn hắn muốn truyền đạo, muốn phát triển, liền cần càng nhiều người. Bởi vậy bọn hắn dự định xâm lược ngoại giới, thôn phệ cương thổ, không ngừng sáng tạo đạo thống, mở rộng tự thân. Về phần phương Bắc chi địa, bọn hắn cũng không dám muốn, phương Bắc vẫn như cũng là vô biên vô tận đại mạc, càng thêm hung hiểm. Loại thứ hai lý niệm, đến từ Sích Thiên Quốc Quân, hắn cũng không đồng ý Sích Thương Hầu cùng Nguyên Tuyệt Hoàng Hậu ý nghĩ. Hắn cho là trông coi một phương cương thổ đã đầy đủ, dân chúng đã thành thói quen nơi này, nếu là đi xâm lược, tràn ngập vô số không biết, một cái sơ sẩy, sợ sẽ để cho toàn bộ Sích Thiên cổ quốc hồi phi yên diệt. Đại mạc chính là Sích Thiên cổ quốc căn, sinh tại đại mạc, chôn ở đại mạc, chính là bọn hắn số mệnh. Phương Nam tu sĩ muốn lên phía Bắc, nói rõ phương Nam tài nguyên không như trong tưởng tượng như vậy bất phàm, hắn cũng đồng ý người có năng lực rời đi đại mạc. Bất quá không phải xuôi nam, mà là tiếp tục lên phía Bắc, phóng qua đại mạc, tiến về càng thêm bất phàm thiên địa. Lý niệm của hắn, để Sích Thương Hầu cùng Nguyên Tuyệt bất mãn, cái này cũng đưa đến Sích Thiên cổ quốc nội bộ xuất hiện to lớn khác nhau. Dưới mắt Sích Thiên quốc quân thân chúng kỳ độc, bị bệnh liệt giường, đại quyền do Sích Thương Hầu cùng Nguyên Tuyệt khống chế. Không ít cổ quốc thế lực, không ít triều thần đã trong bóng tối chuẩn bị, dự định xuôi nam sự tình. Cũng may đỏ trời học phủ bên kia nhà ra bên kia tựa hồ cũng không thích xâm lược sự tình. Hiện tại Tần Phù Quang trở về, nàng là đế nữ, có hy vọng kế thừa đế vị. Chỉ cần đỏ trời học phủ duy trì nàng, nàng liền có thể ngồi lên vị trí, khống chế triều chính, áp chế xuôi nam sự tình. Tần Phù Quang cao mày, trầm ngâm nói, phụ hoàng bị chúng chi độc, cực kỳ bất phàm, xem ra ta phải đi chuyến đỏ trời học phủ. Một chút linh hồn chi độc thôi, còn cần đi địa phương khác sao? Đúng vào lúc này, Tần Hồng Liên đi đến. Tần Phù Quang nhìn thấy Tần Hồng Liên đằng sau, liền vội vàng hành lễ, gặp qua lão tổ. Vệ Vô Yếm nhìn về phía Tần Hồng Liên, ánh mắt lộ ra một tia không hiểu, vị này đến cùng là lai lịch gì? Hắn tu luyện đến nay đã có 200 năm tuế nguyệt, nhưng là đối với người trước mắt, hắn lại không biết. Tần Hồng Liên dù sao cũng là ngàn năm trước nhân vật, hắn không biết, tự nhiên cũng rất bình thường. Vậy anh. Tần Hồng Liên nhìn thoáng qua trên giường Sích Thiên Quốc Quân, ống tay áo vung lên, một đạo huyết quang rót vào đối phương mi tâm, điên cuồng ma diệt cái kia cỗ linh hồn chi độc. Lâu chừng đốt nửa nén nhang. Tần Hồng Liên thu tay lại, Sích Thiên Quốc Quân mi tâm hắc khí tiêu tán, thể nội hồn độc được giải quyết, trên thân cũng khôi phục một chút sinh cơ. Tần Hồng Liên hờ hững nói, sau nửa canh giờ, hắn liền sẽ tô tỉnh, đến lúc đó để hắn tới gặp ta, ta cần để cho hắn giúp ta làm kiện sự tình. Dưới mắt tu vi của nàng còn chưa triệt để khôi phục, phải đi cái địa phương tìm một chút đồ vật, đến lúc đó cần dùng đến Sích Thiên Quốc Quân. Đa tạ lão tổ. Tần Phù Quang sắc mặt vui mừng, liền đội vàng hành lễ. Tần Hồng Liên không nói nhảm, trực tiếp quay người rời đi. Đợi Tần Hồng Liên rời đi về sau, Vệ Vô Yếm thấp giọng hỏi, đế nữ, vừa rồi vị này là? Tần Phù Quang trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, ngàn năm trước, ta hoàng thất có một vị lão tổ, danh xưng Hồng Liên lão tổ. Vừa rồi vị này chính là Hồng Liên lão tổ. Cái gì? Nàng nàng là Hồng Liên lão tổ? Vệ Vô Yếm chấn động trong lòng, thần sắc hãi nhiên không gì sánh được. Hắn có lẽ chưa từng gặp qua Hồng Liên lão tổ, nhưng cũng nghe qua liên quan tới Hồng Liên lão tổ nghe đồn. Đây là một cái ngàn năm trước đại năng, động huyền cảnh đỉnh phong chí cường giả, lúc đó danh xưng Sích Thiên cổ quốc người thứ nhất, không người có thể địch. Nghe đồn nó đã rời đi Sích Thiên cổ quốc, tiến về mênh mông hơn thiên địa, không nghĩ tới bây giờ lại trở về. Ngàn năm trước, Hồng Liên lão tổ đã là động huyền cảnh đỉnh phong, như vậy hiện tại lại được mạnh bao nhiêu? Nghĩ tới đây, Vệ Vô Yếm chính là một trận tê cả da đầu. Hắn ngưng tiếng nói, nếu là Hồng Liên lão tổ nguyện ý xuất thủ, vậy ngươi việc cần phải làm liền đơn giản nhiều. Tần Phù Quang lại là lắc đầu, đi qua ngàn năm tuế nguyệt, lão tổ đối với Sích Thiên cổ quốc phải chăng còn có tình cảm, còn có nói, cổ quốc sự tình, không thể đi phiền phức nàng, nếu không liền có chút không biết mùi vị. Triều đại vẫn như cũng là ngàn năm triều đại, nhưng là người lại không phải ngàn năm người. Bây giờ sen Hồng lão tổ về tới Sích Thiên cổ quốc, nàng dù sao cũng là sống ngàn năm nhân vật, tất nhiên nhìn thấu rất nhiều sự tình. Nàng chưa chắc sẽ đến để ý tới cổ quốc những chuyện nhỏ nhặt này. Có đạo lý. Vệ Vô Yếm một phen suy tư, cũng cảm thấy Tần Phù Quang nói không có vấn đề. Hồng Liên lão tổ nhân vật như vậy, công tham tạo hóa, thực lực sâu không lường được, khẳng định không thèm để ý những chuyện này. Sau đó liền chậm đợi phụ hoàng Tô Tỉnh. Tần Phù Quang nhìn về phía trên giường Sích Thiên Quốc Quân, đối phương nếu là Tô Tỉnh, cũng có thể làm cho một ít chuyện trở nên càng đơn giản hơn. Chương 582, lai lịch đáng sợ. Đáng sợ bao nhiêu? Chương 582, lai lịch đáng sợ. Đáng sợ bao nhiêu? Sích Thương Hầu phủ, trong một tòa đại điện, có thể đã điều tra xong. Nguyên Tuyệt Hoàng hậu nhìn về phía Sích Thương Hầu. Sích Thương Hầu nói đã điều tra xong, ta vận dụng một viên Đỏ Thiên Vệ ám kỳ, theo như hắn nói, Sắc Quyết Phong cũng không phải là Tần Phù Quang, mà là một cái đi theo chớ sen mà đến nam tử trẻ tuổi, vô tướng bọn người cũng là chết ở trong tay của hắn, lai lịch người này không biết, bây giờ ngay tại Quan Sơn Lâu. Tại Quan Sơn Lâu, ngược lại không tốt độc thủ. Nguyên Tuyệt Hoàng hậu lông mày nhíu lại. Quan Sơn Lâu là cái chỗ độc thủ. Đỏ trời học phủ chủ thường xuyên đến đó uống rượu, giống như tại trông nom nơi đó, cho nên rất nhiều người đều khi nơi đó là cấm khu, căn bản không dám đi náo sự. Những người khác kia đâu? Lai lịch ra sao? Nguyên Tuyệt Hoàng hậu tiếp tục hỏi. Nàng nói người tự nhiên là Tần Hồng Liên, đối phương trước mặt mọi người đánh nàng một bạt tai, còn để nàng quỳ xuống. Làm nhục như vậy nàng, nàng tất nhiên sẽ không bỏ qua đối phương. Sích Thương Hầu do dự một giây, ngưng tiếng nói, người kia lai lịch rất đáng sợ, ngươi trận đánh này sợ là khổ sở bổn phí lai lịch rất đáng sợ. Có bao nhiêu đáng sợ? Nguyên Tuyệt Hoàng hậu ngôn ngữ đạm mạc. Nàng là Sích Tiên cổ quốc hoàng hậu, hay là động huyền cảnh cường giả, dạng gì lai lịch có thể trấn trụ nàng? Sích Thương Hầu ánh mắt phức tạp nói ra, theo cái kia ám kỳ lời nói, Tần Phù Quang xưng hô vị kia là Hồng Liên lão tổ, ngàn năm trước, Xích Thiên cổ quốc cũng có một vị Hồng Liên lão tổ, động huyền cảnh cường giả tối đỉnh Hồng Liên lão tổ, ngàn năm trước đại năng, công tham tạo hóa, thực lực ngập trời. Nghe đồn rằng, nàng đã rời đi Xích Thiên cổ quốc, tiến về càng thêm bất phàm thiên địa, không nghĩ tới lần này nàng vậy mà trở về. Ngàn năm trước chính là động huyền cảnh đỉnh phong, bây giờ nàng lại được khủng bố cỡ nào? Có thể nói rất khẳng định, Nguyên Tuyệt Hoàng hậu trận đánh này khổ sở vô phí, mà lại lần tiếp theo nàng nhìn thấy Hồng Liên lão tổ, còn phải rất cung kính quỳ xuống hành lễ. Đỏ Hồng Liên lão tổ Nguyên Tuyệt Hoàng hậu thân thể run lên, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, người người xác định nàng là Hồng Liên lão tổ. Nàng dù sao cũng là động huyền cảnh cường giả, lại há có thể chưa từng nghe qua Hồng Liên lão tổ truyền thuyết. Chỉ là nàng không ngờ rằng, vị này ngàn năm trước đại nhân vật sẽ lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa còn đánh thai của nàng ánh sáng, để nàng quỳ xuống. Xích Thương hầu trầm giọng nói, việc này sẽ không sai, nàng uy áp trước ngươi cảm thụ qua, chỉ có cấp độ kia cường giả mới có thể để cho ngươi không có lực phản kháng chút nào. Nguyên Tuyệt Hoàng hậu rơi vào trầm tư. Sau một lát, nàng hỏi, việc này nên làm cái gì? Hồng Liên lão tổ dù sao cũng là người của hoàng thất, nàng cũng họ Tần. Nếu là biết được chúng ta hành động, nàng có thể hay không đối với chúng ta độc thủ? Giờ khắc này, nàng đã không có mảy may muốn tìm về mặt mùi ý nghĩ. Nàng chỉ hy vọng vị kia không cần để mắt tới chính mình, bằng không mà nói, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng cương thế đến đâu, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn ngàn năm trước đại nhân vật phải không? Xích Thương hầu lắc đầu nói, sự tình có lẽ không như trong tưởng tượng biết bát như vậy, Hồng Liên lão tổ đại nhân vật như vậy, sống hơn ngàn năm, đoán chừng đã sớm coi nhẹ hết thảy, cổ quốc những này tranh đấu, nàng chưa chắc sẽ đi để ý tới. Nguyên Tuyệt Hoàng hậu nhìn về phía Xích Thương hầu, ngươi đem sự tình nghĩ đến quá tốt rồi, đừng quên, Hồng Liên lão tổ là theo chân Tần Phụ Quang đồng thời trở về. Xích Thương hầu nghe vậy, không khỏi rơi vào trầm mặc. Nguyên Tuyệt Hoàng hậu hít sâu một hơi, trước tiên đem cái kia giết chết quyết phong người giải quyết, về phần Hồng Liên lão tổ bên kia, tìm cơ hội dò xét một chút ý nghĩ của đối phương. Khởi bẩm hầu gia, trong cung có tin tức truyền đến. Một vị hộ vệ bước nhanh tiến vào đại điện. Chuyện gì? Xích Thương hầu nhìn về phía vị hộ vệ này. Hộ vệ lập tức nói, trong cung truyền ra tin tức, quốc quân thức tỉnh. Cái gì? Xích Thương hầu cùng Nguyên Tuyệt Hoàng hậu nghe chút, không khỏi con ngươi thích chặt, thần sắc trở nên càng thêm nghiêm trọng. Xích Thiên quốc quân bị chúng chính là linh hồn chi độc, cũng không có dễ dàng như vậy giải quyết, trừ phi là có cao nhân xuất thủ. Cao nhân này sẽ là ai chứ? Hai người vô ý thức nghĩ đến Hồng Liên lão tổ. Nguyên Tuyệt Hoàng hậu ngưng tiếng nói, ta trước vào cùng, ngươi nghĩ biện pháp giải quyết tiểu tử kia. Xích Thương hầu thần sắc ngưng trọng nói ra, cùng một chỗ vào cung đi. Thật muốn xảy ra vấn đề gì, ta cũng có thể giúp một cái. Về phần sát quyết phong tiểu tử kia, tựa hồ cũng không đơn giản, ta đã cho Thiên Khô tự cùng Kiếm Dị lão nhân truyền qua tin tức, đến lúc đó bọn hắn ra mặt liền có thể. Nguyên Tuyệt Hoàng hậu không có nhiều lời, vội vã rời đi. Quan Sơn lâu, trong một nhã gian, Tạ Nguy lâu bố hạ cấm chế, sau đó khoanh chân ngồi xuống, hắn mở ra một viên nhận chữ vật. Thanh đồng trứng liền tại bên trong, trước đó ném vào trong đó các loại đồ vật, dưới mắt đã biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ bị thanh đồng trứng thôn vệ, bất quá thanh đồng trứng cũng không ốc. Xem ra nó còn cần thôn vệ nhiều thứ hơn. Tạ Nguy lâu lẩm bẩm. Trước đó thanh đồng trứng thôn vệ màu xám thạch thai, hắn còn tưởng rằng đối phương sắp ấp, hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải là như vậy, cái này thanh đồng trứng có lẽ cần càng thêm khổng lồ tài nguyên. Làm sơ trầm tư, Tạ Nguy lâu từ trong tay áo lấy ra hai mươi mấy mai nhẫn chữ vật, hắn đem nhẫn chữ vật mở ra, kiểm kê bên trong tài nguyên. Một phen kiểm kê, các loại linh dược, linh thảo bị hắn lấy ra, số lượng không ít, trăm năm trên linh thảo ngàn cây, ngàn năm trên linh thảo trăm cây, và năm linh thảo hai mươi mấy gốc, đây đều là cực kỳ tốt tài nguyên, có thể luyện chế không ít năng lượng. Trừ linh dược linh thảo bên ngoài, trong chữ vật giới chỉ còn có không ít còn lại đồ vật. Tỷ như công pháp gì, quần trụ, binh khí, linh tài, kỳ liệu chờ chút, trồng chất như núi, để cho người ta hoa mắt. Tạ Nguy lâu nhìn sang, chỉ cảm thấy những vật này giống như phế phẩm, hắn cũng lười đi thanh lý, một mạch đem những vật này toàn bộ rời nhập thanh đồng trứng chứa nhận chữ vật, để nó thỏa thích thôn vệ. Sau khi làm xong, hắn lấy ra vạn hồn tiên. Vạn hồn tiên bên trong, thần đỉnh chi hồn có bao nhiêu tôn, bất quá dưới mắt mạnh nhất cũng không phải là long lão quái linh hồn, mà là sùng minh lâu linh hồn. Dù sao cũng là nửa bước động nguyên cảnh, dù cho giờ phút này chỉ còn lại có hồn thể, có chỗ không trọn vẹn, nhưng cũng không thể khinh thường. Tôn này hồn thể không kém, là cái trợ thủ tốt, đến làm cho nó khôi phục đỉnh phong. Tạ Nguy lâu thầm nghĩ một câu, ấn quyết nắn, trừ long lão quái hồn thể bên ngoài, chung quanh thần đỉnh tản hồn nhao nhao phóng tới sùng minh lâu hồn thể. Giống. Sùng minh lâu hồn thể phát ra một đạo tiếng gào thét, điên cuồng thôn phệ những tản hồn này. Tạ Nguy lâu trực tiếp đem vạn hồn phiên ném vào nhận chữ vật, để sùng minh lâu hồn thể tự hành thôn phệ. Hắn tiếp tục nhìn chằm chằm trước mặt rất nhiều linh thảo linh dược, trước đó hắn liền luyện chế qua rất nhiều đan dược, trên thân đan dược số lượng khổng lồ. Lại thêm những linh thảo linh dược này, hắn cảm giác tấn cấp hóa rồng cảnh đỉnh phong tài nguyên đã đầy đủ, cũng không cần phải đi lo lắng. Bất quá tại hóa rồng cảnh đỉnh phong đằng sau, còn có thần đỉnh cảnh. Tấn cấp thần đỉnh thời điểm, cần dùng đến thất phẩm diễn thần đan, trước tiên có thể chuẩn bị tốt luyện chế diễn thần đan dược liệu, đến lúc đó lại đem đan đạo tăng lên đến thất phẩm. Tạ Nguy lâu trong lòng có cân nhắc, đến phòng ngựa chu đáo mới được. Chương 583, Xích Thiên trợ quỷ, vào đấu giá các chương 583, Xích Thiên trợ quỷ, vào đấu giá các diễn thần đan, là thất phẩm linh hồn đan dược, có thể trên phạm vi lớn tăng cường lực lượng thần hồn, đối với muốn tấn cấp thần đỉnh cảnh tu sĩ mà nói, là cực kỳ mấu chốt đan dược. Bất quá luyện chế diễn thần đan dược liệu, số lượng không ít, mà lại mỗi một dạng dược liệu đều vô cùng chân quý, cực kỳ khó tìm. Rất nhiều hóa rồng cảnh tu sĩ tấn cấp thần đỉnh đều cần thời gian sử dụng ở giữa đi chịu, cũng hoặc là tìm biện pháp khác. Bởi vì bọn hắn tìm không thấy thất phẩm đan sư, cũng tìm không được diễn thần đan, dù cho có thất phẩm đan sư, cũng không nhất định có thể tìm được dược liệu. Diễn thần đan dược liệu, thần diễn cỏ, lôi đình cỏ, thiểm điện quả, long nguyên cỏ, luyện tinh quả, thất phách hoa, nguyên linh tuyển tạ nguy lâu không ngừng từ đông đảo trong dược liệu chọn lựa. Trên người hắn dược liệu không ít, cần thiết một bộ phận dược liệu trọng yếu, hắn vừa lúc cũng có. Một lát sau, hắn tìm được 9 thành dược liệu, dưới mắt còn kém 4 dạng dược liệu, luyện tinh quả, thần diễn cỏ, thất phách hoa, nguyên linh tuyển. Luyện tinh quả có thể dùng khổ tình quả thay thế, nguyên linh tuyển khó tìm, nó công hiệu là gột rửa linh hồn dơ bẩn, tịnh hóa quanh thân đoàn sát, có thể dùng hóa rồng thủy thay thế, thần diễn cỏ cùng thất phách hoa, liền phải từ từ đi tìm. Tạ Nguy Lâu mặt lộ vẻ trầm tư. Kể từ đó, một phần luyện chế diễn thần đan dược liệu, liền chỉ còn lại có thần diễn cỏ cùng thất phách bỏ ra. Cái này hai vị dược tài, đều là tăng lên hồn phách mấu chốt đồ vật, cũng là diễn thần đan trọng yếu nhất dược liệu, ác không thể thiếu, mà lại cần vạn năm tuổi thọ mới được. Tạ Nguy Lâu đem trước mặt linh dược, linh thảo thu lại, tiện tay giải trừ cấm chế, liền đứng dậy rời đi phòng ở xem ra cần phải ra ngoài dạo chơi. Trong đô thành này, hẳn là có không ít phường thị, có thể đi thử thời vận. Ngoài phòng, trung niên mỹ phụ ngay tại bận rộn, gặp Tạ Nguy Lâu đi tới, nàng nở nụ cười xinh đẹp, "Công tử, thế nhưng là dự định ra ngoài dạo chơi." Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, "Muốn làm chút dược tài bồi bổ thân thể, dự định đi phường thị đi một chút." Trung niên mỹ phụ nói, "Như công tử dược liệu cần thiết phẩm cấp cực cao, có lẽ có thể đi chuyến quỷ thị, đồ vật bên trong không ít, cái gì cần có đều có đâu." Đa Tạ nhắc nhở. Tạ Nguy Lâu gật gật đầu, liền đi xuống lầu dưới. Trên đường cái, Tạ Nguy Lâu chẳng có mục đích đi dạo, linh hồn lại tại dò xét bốn phía. Cũng không lâu lắm, một vị thân mang lỗ rách dày vải, thân mang áo vải thô tiểu nữ hài bước nhanh đi hướng Tạ Nguy Lâu. Sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, hai đầu lông mày mang theo vài phần rã rời, ở tại bên hông treo một cái cây trúc biên tiểu ô quy cùng một cái tiểu xảo hồ lô. "Đại ca ca, ngươi có phải hay không đang tìm kiếm quỷ thị lối vào?" Tiểu nữ hài đi vào Tạ Nguy Lâu trước mặt, hơi có vẻ khẩn trương nhìn xem Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu cười hỏi, "Nha đầu, ngươi biết cửa vào chỗ?" Nha đầu này từ hắn rời đi Quan Sơn lâu sau, liền lặng lẽ đi theo hắn đối phương tới đây, là trung niên mỹ phụ kia an bài. Tiểu nữ hài nhãn tỉnh sáng lên, lập tức nói, "Ta biết nhà. Ngươi cho ta một lượng bạc, ta liền dẫn ngươi đi." Quan Sơn lâu vị đại tỷ tỷ kia nói, chỉ cần mang vị đại ca ca này đi quỷ thị, nàng liền có thể mở miệng muốn một lượng bạc. Tạ Nguy Lâu từ trong tay áo móc ra một thỏi vàng, đưa cho tiểu nữ hải, "Cho ngươi một thỏi vàng đi." Tiểu nữ hải trong mắt lóe ra tiểu tinh tinh, nàng mừng rỡ tiếp nhận vàng, vội vàng nói, "Cảm ơn đại ca ca thật tốt, ta cái này mang ngươi tới." Lớn như vậy vàng, nàng còn là lần đầu tiên gặp. "Ân." Tạ Nguy Lâu cười gật gật đầu, sau đó đi theo tiểu nữ hải hướng một đầu đường tắt đi đến. Lượn quanh 2 phút đồng hồ, tiểu nữ hải mang theo Tạ Nguy Lâu đi vào một đầu kỳ lạ đường tắt bên ngoài. Đầu này đường tắt sâu thẳm không gì sánh được, bên trong cực kỳ đen kịt. Tại cửa vào vị trí, treo một chiếc đèn đồng, hai vị thân mang áo bào đen, mang theo mặt nạ người thần bí không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Tiểu nữ hải chỉ vào đường tắt, "Đại ca ca, chúng ta đến rồi." Tạ Nguy Lâu khẽ cười nói, "Cảm ơn. Người đi về trước đi, chúng ta đi vào là được." Tiểu nữ hải lắc đầu nói, "Ta cũng muốn đi trong quỷ thị mà đâu." Tạ Nguy Lâu kinh ngạc nhìn xem tiểu nữ hải, "Nha đầu, ngươi đi quỷ thị làm gì?" Tiểu nữ hải lúng túng gãi đầu một cái phát, lại cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Mua thuốc chữa bệnh." Thuốc nàng sờ lấy bên hông hồ lô, thần sắc có chút ảm đạm, nàng là cái ấm sắc thuốc, mỗi ngày đều muốn uống thuốc, quỷ thị sẽ rất nguy hiểm. Tạ Nguy Lâu khẽ nói, "Một tiểu nữ hải không có nửa điểm tu vi, độc thân đi quỷ thị há có thể không nguy hiểm?" Tiểu nữ hải vội vàng nói, "Yên tâm đi, ta trước đó đi qua quỷ thị, ta có bằng hữu ở bên trong, ta không sợ." "Dạng này à?" Tạ Nguy Lâu nghe vậy cũng không nói thêm lời. Hai người đi về phía trước, hai vị kia người thần bí lập tức nhìn về phía bọn hắn. "Muốn nhập quỷ thị, mỗi người cần giao nạp một gốc 100 năm linh thảo." Một vị người thần bí hờ hững nói. "Hai người?" Tạ Nguy Lâu tiện tay móc ra 2 gốc 100 năm linh thảo. Tiểu nữ hài lập tức nói, "Đại ca ca, ta có linh thảo." Nói, nàng từ trong tay áo móc ra một gốc linh thảo, bụi linh thảo này là nàng cho lúc trước người dẫn đường, một đại nhân vật thường nàng. Bất quá gốc linh dược này chỉ không được mệnh của nàng, nàng muốn đi trong quỷ thị mặt mua mặt khác thuốc. Tạ Nguy Lâu cười nói, "Ngươi cây kia, chính mình tu đi." "Cảm ơn đại ca ca." Tiểu nữ hài vội vàng nói. Vị người thần bí kia tiếp nhận linh thảo, lập tức đem 2 viên biển gỗ đưa cho Tạ Nguy Lâu, "Nơi đây chỉ là cửa vào, đến lúc đó cần từ địa phương khác đi ra." Tạ Nguy Lâu tiếp nhận biển gỗ, cho tiểu nữ hài một viên, liền hướng ngõ sâu bên trong đi đến. "Ông." Liên tại bọn hắn tiến vào ngõ sâu thời điểm, một cỗ Nazi chi lực đánh tới, thân thể của bọn hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Khi hai người lại lần nữa thời điểm xuất hiện, đã đi tới một tòa toàn thân màu đen cỡ nhỏ cổ thành khu phố rộng rãi, chung quanh có rất nhiều bảo lâu, phía trên treo huyết sắc đèn lồng. Trên đường cái cũng có không ít bán hàng rong, phía trên trưng bày nhiều loại đồ vật, lui tới tu sĩ đông đảo, có mang theo mặt nạ, có thì là dịch dung. Khi tiến vào quỷ thị trong nháy mắt, Tạ Nguy Lâu liền cảm giác được mấy đạo linh hồn ba động đánh tới, đồng đều đang dò xét. Tiểu nữ hải đối với Tạ Nguy Lâu nói, "Đại ca ca, phía trước có một cái quỷ thị đấu giá cát, đồ vật bên trong rất nhiều, đều là lấy vật đổi vật, ngươi có thể đi nơi đó dạo chơi, ta muốn đi tìm bằng hữu của ta rồi." Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu nói, "Vậy chính ngươi chú ý an toàn." "Yên tâm đi đại ca ca." Tiểu nữ hải phất phất tay, liền muốn rời đi, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nàng lại nói, "Ta gọi mặt trăng nhỏ a." Nói xong, liền hướng một cái phương hướng chạy tới. Tạ Nguy Lâu yên lặng cười một tiếng, liền đi về phía trước. Tiến lên 3000 mét đằng sau, một tòa to lớn màu đen đấu giá cát xuất hiện tại Tạ Nguy Lâu trước mắt, đấu giá cát bên trên treo một khối bảng hiệu, trên có 5 chữ: "Quỷ thị đấu giá cát." Giờ phút này đang có không ít tu sĩ xuất nhập cái này đấu giá cát, trong đó hòa với một chút thực lực cường đại tồn tại. Quỷ thị đấu giá cát. Tạ Nguy Lâu làm sơ trầm tư, hướng đấu giá cát đi đến. Cửa chính không người ngăn cản, hắn thành công tiến nhập đấu giá cát. Chương 584, màu đen hoa sen, vận khí không tệ. Chương 584, màu đen hoa sen, vận khí không tệ tiến vào đấu giá cát. Và mắt là một cái cự đại đại sảnh, bên trong có rất nhiều quầy hàng, không ít bán hàng dòng tệ tụ nơi này, trên quầy hàng trưng bày đông đảo cổ quái kỳ lạ đồ vật. Công pháp gì, binh khí, linh bảo, đan dược các thứ, nhìn một cái, có thể nhìn thấy không ít. Ở phía trước vị trí, có một đầu thông đạo, có thể trực tiếp tiến vào phòng đấu giá. Tạ Nguy Lâu đánh giá bốn phía đồ vật. Ân. Rất nhanh, hắn phát hiện một vật, liền hướng một cái quầy hàng đi đến, quầy hàng lao bản là một cái lao nhân tóc trắng xóa, huyền tướng cảnh tu vi. Tại trên quầy hàng này, có một đóa lớn chừng bàn tay hoa sen màu đen, nhìn không đơn giản, đây không phải chân chính hoa, mà là thủy tinh chế tạo, giống như là pháp bảo nào đó. Vị đạo hữu này, thế nhưng là coi trọng thứ gì? Lao nhân tóc trắng vẻ mặt tươi cười nhìn xem Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu nhìn lướt qua trên quầy hàng đồ vật, tiện tay cầm lấy một khối phong cách cổ xưa ngọc phù, vật này như thế nào giao dịch? Lão nhân tóc trắng nhãn tỉnh sáng lên, đạo hưu ánh mắt không sai, đây là tứ phẩm kiếm đạo phù, một khi kích hoạt, liền có thể bộc phát so sánh huyền tướng cảnh công kích, giá bán 10 cây ngàn năm linh thảo. Đương nhiên, hắn hoàn toàn chính là nói bậy, ngọc phù này cất giấu kiếm khí, nhưng cũng không mạnh, liều chết chính là nhị phẩm cấm chế phù. 10 cây ngàn năm linh thảo. Tạ Nguy Lâu lông mày nhíu lại, hắn lại chỉ vào bên cạnh hoa sen màu đen, vật này đâu? Lão nhân tóc trắng nói cái này càng thêm không đơn giản, chính là tuyệt thế thần vật, muốn 20 cây ngàn năm linh thảo. Tạ Nguy Lâu thản nhiên nói, một viên thần tàng đan, cái này hai vật ta muốn. Lão nhân tóc trắng nghe vậy, lập tức nói, thành giao. Một viên thần tàng đan tới tay, hôm nay quầy hàng phí liền kiếm về. Tạ Nguy Lâu tiện tay ném ra một viên đan dược, liền đem hoa sen màu đen cùng nhau cầm lên. Chờ chút. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên, chỉ gặp một vị thân mang áo bào tím nam tử tuổi trẻ chính mang theo một đám người áo đen đi tới. Nam tử trẻ tuổi nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, trầm giọng nói, viên kia kiếm phụ cho ta cho ngươi hai viên đạo tàng đan. Nói, trên người hắn tràn ngập một cỗ huyền tướng cảnh định phong uy áp. Không hứng thú. Tạ Nguy Lâu mặt không thay đổi nói một câu, liền đem ngọc phù cùng hoa sen màu đen thu lại. Nam tử trẻ tuổi sầm mặt lại, ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, ngươi dám cự tuyệt bản thiếu? Ngươi có biết ta là ai? Tạ Nguy Lâu hờ hững nói, a, ngươi là ai? Nam tử trẻ tuổi âm thanh lạnh lùng nói, bản thiếu Xích Thương Nguyên, chính là Xích Thương Hầu phủ nhị công tử. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, đám người mặt mũi tràn đầy kiên kỵ nhìn xem nam tử trẻ tuổi. Xích Thương Hầu phủ công tử, cái này lai lịch xác thực cực kỳ to lớn. Xích Thương Hầu là động huyền cảnh cường giả, thuộc về đứng trên trần nhà chí cường giả, tại cái này Đỏ Thiên cổ quốc lại có mấy người dám đi treo chọc hắn. Xích Thương Nguyên thấy mọi người mặt lộ vẻ kiêu rẻ, trong lòng không khỏi có chút đắc ý, hắn nhìn xem Tạ Nguy Lâu nói hiện tại có thể đem đồ vật cho ta đi. Đương nhiên, căn cứ vào ngươi mới vừa rồi không có trước tiên đem đồ vật cho ta, cho nên hai cái kia thần tàng đan, bản thiếu cũng sẽ không cho ngươi. Ngu ngốc. Tạ Nguy Lâu nói hai chữ, liền đi về phía trước. Ngươi muốn chết. Xích Thương Nguyên ánh mắt hung lệ, trong lòng bàn tay hội tụ lực lượng, liền muốn xuất thủ. Nhị công tử, nơi này là quỷ thị đấu giá các, mong rằng cho chút thể diện, chớ có ở chỗ này náo sự. Nhưng vào lúc này, một vị đấu giá các áo bào đen hộ vệ mang người đi tới, hắn nhìn Xích Thương Nguyên một chút. Xích Thương Nguyên lông mày nhíu lại, thu liễm khí tức trên thân, hắn lạnh nhạt nói, "Quỷ thị đấu giá các mặt mũi, bản thiếu tự nhiên muốn cho." Toàn bộ quỷ thị trưởng không giả, tên là Quỷ thị chi chủ, là vị tồn tại lợi hại, quỷ thị này đấu giá các chính là do đối phương khai sáng thế lực, ngược lại không tốt trêu chọc. "Đa tạ nhị công tử." Áo bào đen hộ vệ có chút ổn quyền. "Thứ không biết chết sống, chờ chút nhất định phải cho ngươi biết mặt." Xích Thương Nguyên nhìn xem Tạ Nguy Lâu bóng lưng, ánh mắt lộ ra một vòng lạnh lẽo sát ý tại quỷ thị này bên trong. Hắn gặp qua rất nhiều người không biết sống chết, cuối cùng những người kia toàn bộ đều đã chết. Chờ chút đưa ngươi thăng thiên. Tạ Nguy Lâu phát giác được Xích Thương Nguyên sắc ý, trên mặt lộ ra một vòng lạnh lùng chế giễu chi sắc, giết người cướp của, hắn cũng rất am hiểu. Tới gần đấu giá thông đạo thời điểm, hắn thấy được một phần treo ở bên cạnh quyển gia cừu. Phía trên ghi chép lần này muốn bán đấu giá vật phẩm, không ít người tụ ở chỗ này, hy vọng có thể nhìn thấy vật mình cần. Vạn năm thần diễn của Tạ Nguy Lâu trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Lần này bán đấu giá đồ vật không ít, trong đó vừa lúc có một gốc vạn năm thần diễn cỏ, xem ra chính mình vận khí không tệ. Hắn không do dự, trực tiếp tiến vào phòng đấu giá. Sân bãi không tính lớn, nhưng là tề tụ hơn nghìn người ngược lại là dư xài, bốn phía đều là cái ghế. Chính giữa có một cái màu đỏ bàn đấu giá, có hơn 300 người tề tụ nơi này, đều là tu sĩ, bọn hắn chính chờ đợi bán đấu giá bắt đầu. Tạ Nguy Lâu tùy ý tìm một vị trí tòa hạ. Tại hắn vừa tòa hạ, cách đó không xa một đạo giống như rắn độc ánh mắt đang ngó chừng hắn, chính là cái kia Xích Thương Nguyên. Cũng không lâu lắm, một vị vũ mị nữ tử phi thân xuống, nàng đứng tại cái bàn bên trong, hướng bốn phía nhìn thoáng qua, cười duyên nói, không cần nói nhảm nhiều lời. Trực tiếp bắt đầu hôm nay đấu giá, uy của cũ, tất cả vật đấu giá đều lấy linh thảo, linh dược giao dịch, nếu là có đan dược, bảo vật cũng có thể giao dịch. Sau đó cho mời kiện thứ nhất vật đấu giá. Nữ tử Vũ Mị nhẹ nhàng vỗ tay. Hộ vệ lập tức đem một cái hộp dẫn tới. Nữ tử Vũ Mị mở ra hộp, bên trong có một khối màu lửa đỏ bảo ngọc, cười duyên nói, kiện thứ nhất vật đấu giá, thuần dương bảo ngọc, là một khối linh ngọc, bên trong ẩn chứa thuần dương chi lực, đối với tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ có diệu dụng, giá khởi đầu 10 cây trăm năm linh thảo. Vật này coi như không tệ, ta muốn 10 cây trăm năm linh thảo. Một vị tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ mở miệng. Con ta vừa trưởng thành, vật này biến thành mặt dây chuyển đưa cho hắn cũng không tệ, ta ra 11 gốc trăm năm linh thảo. 12 gốc, vật này ta muốn. 13 cây. Một chút tu sĩ chậm rãi mở miệng, kiện thứ nhất vật đấu giá, tính không được cái gì, nhưng là đối với một ít người mà nói, thứ này vẫn hữu dụng. Bảo ngọc này không sai, dùng để khắc họa cấm chế cùng trận đạo, sẽ có đại dụng. Tạ Nguy Lâu thầm nghĩ một câu. Bình thường bảo ngọc không chịu nổi quá mạnh cấm chế, trận pháp, nhưng là trước mắt khối bảo ngọc này, thuộc về linh vật, ngược lại là có thể tiếp nhận. 15 gốc trăm năm linh thảo. Tạ Nguy Lâu trực tiếp kêu giá. 15 gốc. Đám người kinh ngạc nhìn xem Tạ Nguy Lâu, vật này mặc dù coi như không tệ, nhưng 15 gốc trăm năm linh thảo hay là hơi cao. 20 cây trăm năm linh thảo, vật này bản thiếu muốn. Xích Thương Nguyên cười lạnh liên tục, có hắn ở chỗ này, hôm nay người này cái gì đều mang không đi. Đám người vô ý thức nhìn về phía Xích Thương Nguyên, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Vị công tử ca này kêu giá, ai dám tiếp tục gọi giá? A. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, không có tiếp tục gọi giá, mua không bằng đoạn, chờ chút đoạt tới là được.